Chương 59 liệt hỏa đốt người, chương 59 liệt hỏa đốt người sau khi tiến vào. Ca một tiếng, Cố Bình lại tiện tay tắt đi cửa đá. Nếu bọn hắn không tiến vào, vậy liền đợi tại bên ngoài, đừng tới quấy rầy hắn. Tập trung nhìn vào, nơi đây thạch thất lại nổi một tòa thanh đồng tế đàn, trên đó lơ lửng ba kiện bao phủ xương mù hỗn độn bí bảo. Cố Bình hầu kết nhấp nô. Một chút chính là ba kiện bảo bối. Ba kiện bảo bối, hắn thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì, chỉ có thể nương tựa theo cảm giác suy đoán, xác suất lớn là vạn thú tông chí bảo. Nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận. Nếu là có người lần nữa kiến tạo một cái bảo bối giả tượng, xếp đặt một cái bẫy, hắn liền vạn kiếp bất phục. Cũng muốn phòng ngừa bị người đoạt xá. Cho ăn, lão cẩu, ngươi cho rằng hồn phách của ngươi giấu ở một đoàn trong sương mù, ta liền không nhìn thấy ngươi sao? Ba đám bảo bối không có phản ứng. Hắn đưa tay đi sờ. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến tế đàn trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Một bản hư ảo ngọc thư từ trong sương mù hỗn độn mãnh liệt bắn mà ra, lại trực tiếp xuyên thấu Cố Bình mi tâm chui vào tử phủ. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, trong não ầm vang nổ tung ngàn vạn chỉ văn. Đan đạo chân giải bốn chữ như máu in dấu giống như khắc vào nguyên thần. Tiên quả, tiên dược, thần thủy, vô cùng vô tận đại dược ở trong đầu hắn nhanh chóng luân chuyển tuần hoàn. Có đại dược che khuất bầu trời, có thảo dược thấp bé lăng lệ, một chiếc la chém xuống thương cung. Càng có thần thủy linh suối, trung trung điệp điệp xâm nhập mấy cái đại thế giới. Cuối cùng những vật này lại bị một người cất vào trong lò luyện đan. Trong khoảnh khắc, trong lò giống như là có đại vũ trụ tại mở, thanh thế to lớn đến cực hạn. Lại như cùng hồng mông thế giới được sáng tạo, ẩn ẩn lại cùng hắn trong đan điền tồn trữ âm dương nhị khí sinh ra của mình. Cố Bình tâm tư chấn động. Cái này đan đạo chân giải thật có thể nói là dị tượng vô cùng vô tận, luyện đan sư vậy mà cũng có thể có như thế cường đại uy năng. Quá mức dọa người. Cố Bình kịp phản ứng đằng sau, lại đi đưa tay cầm còn lại hai kiện bảo bối, ai ngờ hai món bảo vật này, một món trong đó chính là liệt hỏa, hắn một dính lên liền toàn thân bị nhen lửa, huyết đục đều tại bị thiêu đốt. Một kiện khác thì là một khối ngọc vụn, trên ngọc bàn lại 12 cái lỗ khảm, hắn vừa mới cầm tới, trên người 12 mai yêu linh liền quy vị lỗ khảm, 12 đại yêu giống như là sống lại một dạng. Trong tay hắn trong ngọc bàn mạnh mẽ đâm tới, muốn né ra tay của hắn. Cố Bình không thể không đem ngọc bàn nắm chặt trong tay, nhưng vẫn là bị ngọc bàn này dẫn dắt đi ra ngoài. Hô hô một trận gió âm thanh. Ngoại giới đám người chỉ gặp Cố Bình toàn thân dâng lên màu vàng yêu hỏa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chính nhận thụ lấy kinh mạch bị ngọn lửa này từng khúc xé rách thống khổ. 12 mai thiên linh yêu đan lực lượng tại Cố Bình trong tay ầm vang một phát, hỏa diễm từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, đem hắn hóa thành một tôn gào thét hỏa nhân. Hỏa diễm cũng không phải là phàm hỏa. Mỗi đám trong ngọn lửa đều sôi trào đại yêu hư ảnh, như ma đạp vó đốt nước đá xanh, long ảnh quấn quanh đốt xuyên đồng trụ. Hắn lảo đảo xông ra kết giới cửa đá, ven đường nhỏ xuống huyết diễm đem mặt đất thực ra tổ ong giống như lỗ thủng, doa đến đại hạ hoàng triều tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đám người bị hù không dám nói lời nào. Cố đạo hưu hắn hẳn là chọc giận tới thượng cổ cấm chế. Ly Nguyệt Tông bốn vị nữ tu lại sắc mặt kỳ biến, Thiến Thiến sư tỷ trong tay áo lăng la vừa cuốn về phía hỏa diễm, liền bị yêu hỏa phần là cho tàn. Cố sư đệ, nàng cắn răng bấm niệm pháp quyết gọi ra hàn băng bình chướng, lại bị trong lửa long ảnh một chảo đập nát. Chính nàng cũng bị hỏa diễm quét sạch một cái chớp mắt, cánh tay bị trong nháy mắt bỏng. Mắt thấy Cố Bình thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, đại hạ hoàng triều lao tu đột nhiên mở miệng, Cố đạo hữu lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta, ngọn lửa kia chỉ là để cho người ta nhìn một chút đều sợ hãi. Lời còn chưa dứt, Ly Nguyệt Tông cầm kiếm nữ tu đã một kiếm đâm xuyên chân hắn cõng, lại ồn ào, tiếp theo kiếm chính là cổ họng. Bản môn tu sĩ thiên tài bị liệt hỏa nhóm lửa, trong lòng của các nàng làm sao lại dễ chịu. Đợi yêu hỏa lưu lại dần dần tắt, đám người nơm nớp lo sợ bước vào cửa đá. Chỉ gặp tế đàn sáng bóng như mới, trung ương lỗ khảm còn lưu lại Cố Bình dấu tay máu. Đại hạ mấy vị tu sĩ đột nhiên cuồng hỉ, mau nhìn, tế đàn này chất liệu là trong truyền thuyết tinh vẫn hồn thiên thiết. Hắn móc ra một phương cẩm mạt sờ nhẹ tế đàn, lại không bị phản vệ, lập tức kinh ngạc. Cố đạo hữu liều mạng lấy đi hẳn là chướng nhãn pháp, cho nên hắn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chân bảo ở đây à? Ly Nguyệt Tông mấy người cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể liên tục không ngừng hợp lực thu hồi tế đàn. Chúng ta phát hạ qua đạo hệ, cho nên tế đàn này, ta Ly Nguyệt Tông cùng đại hạ vương triều cùng hưởng. Lẽ ra như vậy, hai nhóm người lại không hay biết cảm giác trong góc một viên ngọc giản chính lặng yên hóa thành một mịn. Đây mới thực sự là hạch tâm bảo vật. Giờ phút này bởi vì Cố Bình lấy đi truyền thừa, sớm đã tự hủy. Một bên khác, Cố Bình toàn thân dùng hỏa, từ dưới đất trong cung điện xuống tới, hắn giờ phút này như là một cái màu vàng hỏa nhân, bị ngọc bàn lực lượng mang theo hướng phía di tích chỗ sâu phi nước đại. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng này như là giỏi trong xương, từ kinh mạch một đường bị bỏng đến cốt tủy. Hắn cảm giác đến toàn thân huyết đục đều đang cháy cháy. Tại như thế đốt xuống dưới, hắn khẳng định sẽ bị đốt sống chết tươi. Nhưng là giờ phút này ngọc bàn cũng không thành thật. Hình dòng hư ảnh sẽ rách lấy cánh tay phải của hắn, như ma hư ảnh tại trong lồng ngực đập đạp, mỗi đạp một bước đều chấn động đến hắn miệng phun máu tươi. Ngọc bàn tại lòng bàn tay điên cuồng rung động, 12 mai thiên linh yêu đan tại trong lỗ khảm phát ra chói mắt yêu quang, phản phất muốn tránh thoát chói buộc bay về tự do. Mắt thấy chính mình liền bị kéo lấy hướng di tích chỗ sâu nhất đi đến, hắn để lộ một bình đan được chữa thương, nhanh chóng hướng trong miệng đến. Lại ăn một bình cựu chuyển hồi khí đan, đan dược này có thể trong nháy mắt khôi phục 7 thành linh lực, có giá trị không nhỏ, hắn lúc đầu giữ lại đổi thành tiền, nhưng là giờ phút này cũng là không cần không được. Cho ta chấn. Hắn cắn răng đem âm dương nhị khí rót vào ngọc bàn, đen trắng linh lực cùng yêu hỏa sen lẫn thành lưới, tạm thời ngăn chặn bạo động ngọc bàn. Thừa dịp cái này cơ hội thở dốc, hắn lảo đảo tiến đụng vào một chỗ đổ sụp cũ nát phế tích. Đổ nát thê lương ở giữa có tòa khô cạn linh tuyền ao. Hắn trực tiếp nhảy vào linh tuyền ao. Đáy ao đã khô cạn. Trời muốn diệt ta sao? Trong cơ thể hắn âm dương chi khí lưu chuyển, hắn hình như có nhận thấy một đao bổ ra linh tuyển ao đáy ao. Phù phù. Cố Bình thả người nhảy vào ao nước, yêu hỏa gặp huyền băng lập tức bộc phát kịch liệt hơn phản vệ. Da của hắn bắt đầu một bên thiêu đốt rạn nước, lộ ra dưới đáy dung nham giống như huyết nục, kịch liệt thủy khí từ trên người hắn bốc hơi đứng lên, hắn giống như là tại bị nước nóng nấu lấy. So vừa mới liệt hỏa thiêu đốt lúc còn muốn thống khổ, hắn không có cách nào đánh phải, từ trong nước nhảy ra, xếp bằng ngồi dưới đất, nếm thử dùng chính mình âm dương linh lực đi dẫn đạo ngọn lửa này. Một lần dẫn đạo, hắn một bên vận chuyển thái âm luyện hình quyết băng cơ ngọc cốt vừa tu hành này dị tượng, thuật này là nữ tu sử dụng, chỉ là giờ phút này bị cưỡng ép thôi phát đến bản mệnh. Bởi vì không còn cách nào khác. Ách a. Hắn co quắp tại băng trì nơi nhỏ lánh, tay trái gắt gao chế trụ ngọc bàn đặt tại trong ngực, tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết. Âm dương nhị khí tại thể nội hình thành thái cực vòng xoáy, đem xâm nhập tâm mạch hỏa diễm hình rồng dẫn hướng đan điền. Nơi đó âm dương nhị khí nồng nặc nhất. Ngọn lửa màu vàng bắt đầu ở trong đan điền điên cuồng lưu động, vậy mà để hắn lưu tại không có tiêu hóa tu vi tiêu đốt, hóa thành tinh túy linh lực. Thì ra là thế. Chương 60 thu phục hỏa diễm, giành lấy cuộc sống mới. Chương 60 thu phục hỏa diễm, giành lấy cuộc sống mới. Cố Bình đột nhiên minh ngộ, chịu đựng phòng bắt đầu dẫn đạo hỏa diễm tại quanh thân kinh mạch du tẩu, hỏa diễm trôi đến, hắn đau khó mà chịu đựng. A! Hỏa diễm người xếp bằng ngồi dưới đất ngửa đầu hô to. Hắn tháo ra cháy đen vào áo, toàn thân không có một khối hoàn chỉnh làn da. Bị đốt đồng thời, ngọc bàn lại bắt đầu sao động. Cố Bình một quyền đánh vào trên ngọc bàn. Nếu không thể làm việc cho ta, vậy liền hủy đi. Hắn bắt đầu dẫn đạo ngọn lửa trên người đi đốt ngọc bàn. Một mực đốt trên ngọc bàn thiên linh yêu đan điền cuồng run rẩy. Không bao lâu, ngọc bàn này liền an tĩnh lại. Cố Bình thừa cơ đem cái này 12 cái thiên linh yêu đan từ trên ngọc bàn từng cái cầm lên, cất vào 12 cái trong một sắt, hộp sắt này cũng không phải phàm vật, nguyên bản là dùng để chở những hạt châu này. Cuối cùng một viên hạt châu cất vào hộp sắt đằng sau, ngọc bàn cũng triệt để yên tĩnh trở lại, bị Cố Bình thu vào. Cố Bình toàn thân dùng hỏa, ngọn lửa màu vàng như là rọi trong xương. Hắn đau đớn khó nhịn bị đốt khắp nơi trên đất lan lộn, đan điền khổng lồ tu vi linh lực bị lửa này đốt đi không còn một mảnh. Tâm hắn thương yêu không dứt, trong đan điền còn có hắn không có tiêu hóa xong tiêu thiên ngưng nguyên âm chi lực, lần sau ngủ trong sạch nguyên anh nữ tu không biết phải tới lúc nào. Đốt đi trong đan điền tồn trữ tu vi đằng sau, Cố Bình phát hiện lửa này đã đốt lên tu vi của hắn, hắn luyện khí tầng 13 tu vi bị nhen lửa, một canh giờ liền đốt tới luyện khí tầng 11. Hắn vừa mới thích đứng ngọn lửa này, cảm thấy ngọn lửa này là tại rèn luyện hắn trong tu hành không vững chắc địa phương. Sau một khắc, hỏa diễm trực tiếp đốt tới thần hồn của hắn. A! So trước đó thống khổ gấp trăm lần cảm giác đánh tới, Cố Bình nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, mảnh đất này mặt đều đi theo lửa cháy. Hắn đem trong túi chứa vật tất cả huyền âm thảo lấy ra, nhét vào trong miệng, thứ này vốn là lớn mạnh thần hồn đại dược, giờ phút này hắn chỉ có thể lấy ra làm đại hỏa này nhiên liệu. Thái âm luyện hình quyết đang bay nhanh vận chuyển, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này thật tỉnh như thế tu hành thần hồn. Hắn phát hiện lửa này thịt nướng thân, đốt tu vi thời điểm, hắn cũng đều có thể miễn cưỡng gánh vác. Dù sao hắn nhục thân cùng tu vi đều rất vững chắc, nhưng là đến phiên thần hồn thời điểm, hắn cảm giác đến chính mình cái kia nông cạn thần hồn trong nháy mắt bị đốt xuyên. Không biết qua bao lâu, Cố Bình cảm thấy mình bị đốt choáng váng. Nghĩ đến ngọn lửa này sẽ không phải phối hợp đan đạo chân giải sử dụng đi, Cố Bình cắn răng từ trong nhẫn chứa vật túm ra lò luyện khí, tôn này toàn thân đen kịt lò vừa xuống đất liền bị kim diễm nuốt hết. Hắn không chút do dự đem từng bộ thi thể đầu nhập trong lò, Thái Huyền Tông tu sĩ thân thể tàn phế tại trong lửa phát ra đôm đốt bạo hưởng, huyết nục hóa thành màu xám trắng linh mập tuôn rơi xuống. Một bình bụi mập bị hắn đốt đi ra. Ngọn lửa màu vàng nóng này tại lò dần dần trở nên không thể làm gì đứng lên. Đốt, đều cho lão tử đốt. Cố Bình điên cuồng cười to, nửa bên mặt đã bị hỏa diễm thôn phệ. Lộ ra bạch cốt âm u, hắn dứt khoát đem trọn đầu cánh tay trái cắm vào lô hỏa, âm dương nhị khí tại cốt nhục ở giữa lưu chuyển, càng đem yêu hỏa một chút xíu dẫn đường đến trong lò. Lô hỏa dần dần thành thái cực chi hình, màu vàng diễm tâm chỗ dần dần hiện hiện một viên màu vàng hỏa trùng. Cố Bình hoảng hốt trông thấy cái kia hỏa trùng bên trong ngồi cái cao ba tấc hỏa diễm tiểu nhân, chính hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa diễm tiểu nhân cùng hắn giống nhau như lúc, gồm cả linh hồn của hắn thể thần vận. Hắn há miệng hút vào, cái này thành thuộc hỏa trùng bị hắn nuốt vào, vui sướng du tẩu trong cơ thể hắn các nơi, dần dần cùng huyết nhục của hắn, tu vi, linh hồn dung hợp ở cùng nhau. Thì ra là thế, hắn không chọn vẹn bờ môi gian nan khép mở, đan hỏa nhận chủ, cần tu sĩ hiến tế chính mình, lấy huyết nhục làm dẫn đến lúc cuối cùng một bộ thi thể hóa thành cho tàn lúc, ngọn lửa màu vàng cũng triệt để dịu dàng ngoan ngoãn như lụa, thuật Cố Bình cháy đen kinh lạc du tẩu, những nơi đi qua cháy vảy chốc ra, tân sinh huyết nhục hiện ra ngọn lửa màu vàng con trạch. Cố Bình bên ngoài thân cháy vảy tuôn rơi chốc ra, tân sinh da thịt phóng ánh như ngọc thạch. Hắn mệt mỏi nằm trên mặt đất, lại lăn tiến vào trong nước, tân sinh da thịt trắng non óng ánh, như trẻ con non mịn, ngũ tạng lục phủ cũng nên đón tân sinh. Hắn kịp thời ăn hai viên huyết khí đan, bổ sung một chút huyết khí. Rốt cục vượt qua được, hắn đem trên đất một bình lại một bình bụi mập thu vào, cất vào túi trữ vật, sau đó buông lỏng mình tại trong nước hồ ngâm, mệt mỏi ngủ thiết đi. Giấc ngủ này chính là 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian hắn mới chậm tới. Từ trong túi trữ vật tìm một bộ y phục mặc lên sau, hắn mới chính thức đi ra mảnh này nhỏ phế tích. Mẹ lặc, đây là trong di tích sao? Hoàn cảnh nơi này rõ ràng cùng di tích bên ngoài có khác nhau. Hắn lại đang bốn phía đi đường sau một canh giờ, chỉ gặp một người. Cái này khiến hắn xác định, nơi này đã tới gần di tích khu vực hải tâm. Hắn nhanh chóng rời đi. Thời gian kế tiếp, hắn liền yên lặng an tĩnh điều tra di tích, tại dược viên, từng cái tiểu kết giới bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thời gian trở nên nhàn nhã đi chơi. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lớn nhất cơ duyên đã bị hắn cầm tới, liền không có tất yếu lại phí tâm tư đi tìm mặt khác cơ duyên. Một đường khẽ hát, Cố Bình thảnh thơi dọc theo di tích biên giới du đãng. rất giống cái đi ra ngoài chơi xuân nhàn tản tu sĩ, nào giống là đến liều mạng đột bảo. Nhìn phía xa chủ điện khu vẫn như cũ đánh cho khí thế ngất trời tu sĩ, hắn lắc đầu. Đám này mãng phu biết cái gì tầm bảo, chân bảo bối đều giấu ở không ai chú ý xó xỉnh đâu. Một vị giết người đoạt bảo ngược lại là không ai sẽ đi chân chính tầm bảo, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Dược viên chính là ví dụ tốt nhất. Hai ngày sau, hắn trải qua một chỗ dược viên, bỏ đầy dây leo cửa đá đều nhanh cùng vách núi hòa làm một thể. Hết lần này tới lần khác hắn chú ý tiểu gia liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Trên khung cửa bách thảo các ba chữ mơ hồ đến độ mau nhìn không thấy. Có thể dây leo kia bên trong bay ra vị ngọt vị không lừa được người. Hai ba lần phá tan cấm chế, ôi. Bên trong tỏa linh trận bảo hộ được thật tốt bảy cây cựu chuyển thanh minh thảo xanh biếc cùng phỉ thúy giống như lá cây bên trên còn mang theo hạt xương một dạng ánh trăng tinh hoa. Thứ này nếu là đặt trên đấu giá hội, khẳng định lấy được bề đầu. Hắn đáp ý ngay cả đất mang dễ hao đi, liên đối đem trận nhãn khối kia khắc đầy phù văn thanh thạch bản đều nảy ra. Cái đồ chơi này lấy về nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể phòng chế cái tỏa linh trận thủ hộ hắn một tay chế tạo linh điện. Ba ngày xuống tới, hắn trong nhẫn chứa vật triệt để chất đầy. 800 năm huyết tham, khắc đầy cổ truyện thanh đồng đăng. Thậm chí còn có nửa bình nghe liền lên đầu linh hữu, trên thân bình thú vương túy ba chữ rồng bay phượng múa. Cố Bình nếm một ngụm nhỏ đằng sau, hôn mê đi qua ba ngày, tỉnh lại thời điểm, nhục thân của mình đã phàm thai cảnh trung kỳ, cái này linh hữu đơn giản chính là đại dược bên trong tinh hoa. Đương nhiên mấy ngày nay thời gian bên trong, liền xem như tại ít người khu vực hải tâm, hắn đều bị người ăn cướp qua hai lần. Không thể không ra tay, không thể không cầm tới hai cái sung mãn túi chữ vật. Trình lý nhẫn chữ vật thời điểm, Cố Bình chợt phát hiện một kiện đồ vật, Hạ Nguyên Trinh cho ngọc bội. Hắn mới nhớ tới chính mình tiến đến thuận tiện cũng phải giúp bận điệu tìm người. Lập tức khởi hành đứng lên. Chương 61 ngũ sắc thổ nhớ tới chính mình còn muốn giúp Hạ Nguyên Trinh tìm người, Cố Bình liền cũng không có rảnh rỗi. Tìm người tốt, đến tìm người, việc này không sai. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này hào hào tìm xem người, những cái kia từ Ly Nguyệt Tông cùng đi ra thánh tử đại nhân đám chó săn, không biết bọn hắn tại trong di tích thu hoạch như thế nào. Nếu như thu hoạch rất kém cỏi lời nói vậy liền không có ý nghĩa. Hắn xuất ra từ Thái Huyền Tông tu sĩ nơi đó lấy ra địa đồ bắt đầu một chỗ quét sạch. Tại trên miếng bản đồ này, Tiểu Đông Sơn di tích bên ngoài bộ phận bị chia làm 7 cái lớn khu vực. Đại Sa Hồ, Tàng Long Cốc, Cổ Địa Quần, Đại Dược Viên, Lưu Sa Địa, Địa Cùng, Bảo Ma Sơn. 7 cái khu vực ở trong, Cố Bình một đoàn người tiến vào di tích đằng sau đã đến Lưu Sa Địa, chém giết hỏa tích dịch cùng hỏa linh tướng, sau đó hắn lại đăng Cổ Điện Quần phát tài, thẩm phán có tội tu sĩ. Cuối cùng ở Địa Cung bên trong lấy được chuyến này lớn nhất cơ duyên, ngọn lửa màu vàng, đang đạo chân giải cùng thập nhị thiên linh ngọc bàn. Hắn trải qua 3 cái địa phương đều không có đại hạ hoàng triều hoàng tử tung tích. Giờ phút này, Cố Bình nhìn xem trên địa đồ chính mình vị trí, tới gần chính là Đại Dược Viên, hắn liền hướng phía Dược Viên địa phương đã chạy tới. Bước nhanh đi vào Đại Dược Viên thời điểm. Dù là Cố Bình chiến lợi phẩm đến mãi không hết, lấy được thảo dược số lượng cũng là rất nhiều. Nhưng là giờ phút này đi vào Đại Dược Viên đằng sau, hắn cũng theo đó chấn kinh, nơi đây quy mô chưa từng có to lớn. Có thể trồng trọt thảo dược khu vực càng là mấy chục trên trăm mẫu. Chỉ tiếc chính là, hắn tới chậm, nơi này đã không có bao nhiêu có đồ vật, chỉ có vài tòa chiếu khán linh dược cung điện, mấy khối tu sĩ khắc khinh thường tại hái đẳng cấp thấp linh dược. Nhưng là Cố Bình dù sao cũng là qua đã quen thời gian khổ cực người, hắn biết do những vật này góp gió thành báo thế nhưng không ít đâu. Hơn nữa còn có rất nhiều là phi thường ấu tiểu linh dược mầm non, những này mầm non không có quá nhiều giá trị, tu sĩ nếu như mình đến trồng trọt lời nói, tốn thời gian phí sức, không bằng trực tiếp mua thành phẩm tới. Nhưng là Cố Bình cũng không phải cảm thấy như vậy, hắn có mấy chục mẫu linh điền. Mặc dù bây giờ linh điền linh lực vẫn chỉ là rất yếu ớt, mà dù sao hắn hiện tại có thể giết chết người tu vi cũng không phải rất cao. Trong đất nếu như giải lên kim đan nguyên anh kỳ phân bón, cho dù là những này cao giai linh dược cũng có thể tại hắn trong linh điền dáng dấp rất tốt. Trồng trọt tốt bao nhiêu a, không giống người khác chém chém giết giết, hắn liền ưa thích trồng trọt. Cố Bình khởi hành đứng lên, đem những này một viên linh dược mầm non, liên tiếp bộ rễ thổ nhưỡng cùng một chỗ cất vào chính mình trong nhận chữ vật. Di tích mở ra cũng không có thời gian hạn chế, cho nên ở chỗ này thời gian sẽ phi thường dư dả. Đại đa số di tích, tại bị tu sĩ hoàn toàn khai phát đằng sau, đều sẽ biến thành một cái bình thường đánh mất linh lực cùng nội tình đầu tiên. Cho nên hắn cũng không lo lắng chính mình sẽ bị vây ở chỗ này. Hai tháng đến nay, Cố Bình một mực tại nơi này cấy ghép linh dược, tỉ mỉ đem bọn hắn chứa bảo. Một ngày này, ngay tại bận rộn Cố Bình chợt phát hiện dưới lòng bàn chân khối linh điền này tựa hồ có một ít vấn đề. Phổ thông trong linh điền bên cạnh, trên cơ bản đều là một cái màu sắc thổ nhưỡng, nhưng là hôm nay hắn phát hiện khối này chỗ sâu là hai màu thổ nhưỡng. Hắn đem tầng đất mặt ngoài đất rời đi đằng sau, liền phát hiện tầng sâu đất là linh lực dư thừa hai màu đất, loại này đất độ phì thậm chí muốn hơn xa với hắn tại Cửu U Phong linh ruộng thổ nhưỡng. Cho dù là cầm lấy đi bán, hẳn là cũng có thể bán ra không ít linh thạch đến. Hắn không có ngay đầu tiên bắt đầu thu thập những này linh thổ, quay người nhìn về phía linh điền chỗ sâu nhất, nơi đó linh dược phẩm cấp cao hơn. Chỉ là hắn dự theo thứ tự tới cấy ghép mầm non, còn không có công tác cái chỗ kia. Giờ phút này, hắn thẳng người lên, hướng phía chỗ sâu nhất đi đến, sau đó một cái quốc đảo xuống dưới. Ban sơ 2 mét sâu là nhìn không ra có cái gì kỳ quái, nhưng khi tầng đất đi vào thứ 3 mét thời điểm, Cố Bình cảm nhận được một trận trên thân thể nhẹ nhõm vui vẻ. Đây là linh lực dồi dào, đạt đến tràn ra ngoài trình độ. Hiện tại hắn trước mắt là tam sát thổ. Trong thổ nhưỡng linh lực có thể xương cùng bố. Hắn không do dự lập tức động thủ thu thập, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, về sau hắn luyện đan cần chính là đại lượng linh dược. Có linh dược có tiền mà không mua được, bị một mực khống chế tại đại thế lực trong tay. trọng yếu nhất chính là hắn muốn nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể để phổ thông linh thổ biến thành loại này có bao nhiêu chủng màu sắc linh thổ. Có lẽ những này đất muốn so linh dược càng thêm đáng tiền. Cố Bình đào rất cẩn thận, không có lãng phí từng giờ từng phút, đáng tiếc là cái này ba màu linh thổ quá ít, chỉ có nhàn nhạt một tầng. Hắn đào sâu ba thước thu tập được cũng chỉ có ba bên đất. Không có thu hoạch đằng sau hắn về tới hai màu đất khu vực điên cuồng lao động, giống như là một cái cần cù chăm chỉ nông phu. Hắn nhất định phải tăng tốc thời gian, bởi vì hắn cũng không biết có còn hay không có tu sĩ khác đến. Lúc trước hắn thu thập mầm non thời điểm, liền có thật nhiều tu sĩ đi vào đại dược viên. Mỗi một tháng tới chỗ này người đều giống hắn lúc đến đợi một dạng, một chút thu hoạch đều không có, nhưng nhìn đến hắn ở chỗ này lao động sưu tập, tưởng rằng Cố Bình phát hiện cái gì ghê gớm bà bối. Đại đa số người bọn hắn đều sẽ lặng lẽ meo meo lại gần nhìn một chút, khi nhìn đến Cố Bình ngay cả linh dược mầm non đều không buông tha thời điểm, đều sẽ âm thầm mắng một tiếng tát ao bắt cá. Đương nhiên cũng có trách mắng âm thanh, đều bị hắn giết. Càng có thậm chí, có tu sĩ lại đem tâm tư đánh tới hắn người lao nông này trên thân. Đối với loại người này, Cố Bình cũng là hai mắt tỏa sáng, rút kiếm liền giết. Cũng bởi vậy, Cố Bình trong khoảng thời gian này mặc dù chỉ là đang làm việc nhà nông, nhưng cũng coi là thu hoạch không ít. Hai màu linh thổ số lượng không ít, mặc dù cũng là nhàn nhạt một tầng, Cố Bình thu hoạch thập phương. Cái này đã đủ rồi, loại này loại cực lớn trong linh điển linh dược đều không có trực tiếp dùng song sắc đất trồng trọt, cũng chỉ là đem song sắc đất chôn ở lòng đất. Nhiều như vậy song sắc đất trải lên một lớp mỏng manh lời nói, cũng có thể trùng rất nhiều thứ. Thu thập xong linh thổ đằng sau, Cố Bình lại đi đem mặt khác cánh đồng linh điển cũng đều làm mở, không còn có tìm tới dạng này đất. Cuối cùng 2 tháng rưỡi, Cố Bình cuối cùng kết thúc đại dược viên thăm dò làm việc, không có tìm được đại hạ hoàng tử. Cố Bình rời đi sau một tiếng, có một đội tu sĩ hào hứng đi vào đại dược viên. "Sư tỷ, ta nói cho ngươi, mặc dù nơi này lên tuổi thọ linh dược không có, nhưng là ngươi muốn còn nhỏ vậy coi như tu sĩ kia." Còn chưa nói xong, liền bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. "Thiên sát, sư tỷ, ta muốn cùng ngươi nói, 2 tháng trước nơi này tối thiểu nhất cũng có linh dược tung tích, ngươi sẽ tin tưởng ta sao?" Thời khắc này giải thích là 10 phần tái nhận. "Cái nào xúc sinh à, mầm non đều hao đi, linh điền địa đô bị lật ra một lần, con mẹ nó thật sự là đào sâu ba thước a." Đám người đứng tại dược viên lối vào, kém chút cho là mình đến nhầm địa phương. "Nơi này chỗ nào giống như là dược viên a? Lúc nào bị đào thành chiến hảo? Chúng ta nhìn khắp nơi xem xét đi. Một khi tên xuất sinh kia vẫn chưa đi xa đâu, ta cũng phải hỏi một chút hắn, đây là người làm sự tình sao?" Nói thì nói như vậy, nhưng là ai cũng không đốc, mấy người chỉ có thể không công mà lui. Chương 62 đại sự phát sinh, chương 62 đại sự phát sinh một bên khác. Cố Bình đi một đoạn đường đằng sau phát hiện, Thái Huyền Tông địa đồ này có chút vấn đề, lộ trình ở giữa khoảng cách đánh dấu cũng không chuẩn xác. Thậm chí ngay tại hắn vừa mới đi đường nửa canh giờ này bên trong, hắn cũng cảm giác được trên đường này mấy cái chỗ ngã ba có thể sẽ thông hướng mặt khác không có đánh dấu đi ra địa phương. Hắn cũng vào lúc này hoài nghi lên, tòa di tích này đem đi vào người tu vi hạn chế tại luyện khí cảnh giới nguyên nhân. Dù sao trúc cơ tu sĩ liền đã có thể ngự kiếm phi hành, những cái kia dấu đi địa phương cũng có khả năng bị bay ở trên trời tu sĩ nhìn thấy. Luyện khí đệ tử chỉ có thể thuận tạm biệt một điểm đường thăm dò tòa di tích này. Rất nhiều nơi, bọn hắn cảm thấy có mấy cây ngăn đón có lẽ liền sẽ không tiến lên. Nghĩ rõ ràng những này, Cố Bình không có tiếp tục đè xuống địa đồ đi đường, mà là về tới cổ địa quần. Nơi này phòng ở ngược lại là không ai hủy đi, hắn có thể tiếp tục đi vào bên trong dò xét tin tức. Lần này, hắn thăm dò càng thêm tin tưởng. Từ sàn nhà đến xà nhà, thậm chí cung điện đỉnh mỗi một phiến ngói hắn đều muốn quét mắt một vòng. Quả nhiên đại lượng tin tức tại hắn thăm dò bên trong rõ ràng sáng tỏ. Cái thứ nhất tin tức trọng yếu là tại hắn dò xét một tòa thiên điện bản lòng trụ lúc, phát hiện cây cột này đỉnh cao nhất ước chừng 1/9 chỗ là giống ruột. Hắn đem giống ruột móc mở, bên trong là mấy món đã mục nát đồ vật. Đây là cái nào đó đệ tử trốn ở chỗ này không gian tư nhân sao? Cố Bình lật xem một tấm trong đó gia thú. Trên tấm gia thú này mơ hồ có thể thấy được biết, thiếp thân Lý Mộc Nghiên lấy đạo tâm phát hệ, đời đời kiếp kiếp làm Long Huyền nô bộc, phụ tá Long Huyền trấn thủ đại xà hồ cùng Trọng Minh cung, không được phản bội. Đó là cái nô khế. Cố Bình tay tại đại xà cổ cùng Trọng Minh cung hai chữ trên mắt dừng lại. Hắn tại trên địa đồ đại xà hồ phụ cận vòng một vòng tròn, đánh dấu bên trên Trọng Minh cung. Đồng thời trấn thủ hai địa phương ở giữa khoảng cách cũng không xa. 7 ngày sau, Cố Bình tại chủ điện đỉnh thấy được một câu, "Động tiên tức ta, ta tức động tiên." Câu nói này không có đánh dấu đi ra ngoài là do ai biết, cũng không có chỉ rõ cái này ta đến cùng là ai. Cố Bình xếp bằng ở trên xà nhà, nhất thiết suy tư. Hắn thời điểm ban sơ suy đoán câu nói này có thể là khai phái tổ sư viết, về sau lại phủ định. Lại phỏng đoán cái này ta chỉ là căn này chủ điện. Cuối cùng, hắn leo đến chủ điện nóc phòng, nhìn chung quanh khu cung điện này, khi hắn từng bước đếm rõ ràng có bao nhiêu cái cung điện thời điểm, hắn bừng tỉnh đại ngộ. 12 cái. 12 cái cung điện, đối ứng 12 cái thiên linh yêu đan, nếu như cái này ta chỉ là dãy cung điện lời nói, như vậy cái này 12 tòa cung điện vị trí liền có thể so sánh mảnh động tiên này. Hắn lại cầm địa đồ đi ra so sánh. Phát hiện đại xà hồ, bào ma sơn, đại dược viên ba cái địa phương cùng nơi lây rắn, ngựa, dương bàn điện vị trí bố cục, hoàn mỹ đối ứng. Căn cứ quy luật này, Cố Bình trong khoảnh khắc liền suy đoán ra tới mặt khác mấy cái nơi không biết vực vị trí, Trọng Minh cung đối ứng hẳn là Long. Phần kia nô khế bên trên, Lý Mộc Nôn làm chính là Long Huyền nô bộc. Long Huyền lại họ Long, cái này để Trọng Minh cung trúc Long, nhiều hơn mấy phần khả năng. Hắn hơi sắp xếp một chút, liền phát hiện 12 cái thiên điện là theo thứ tự sắp xếp bao quanh chủ điện. Cố Bình ngẩng đầu. Chủ điện này đối ứng địa phương hẳn là toàn bộ di tích khu vực hải tâm, trừ bỏ cổ điện quần bên ngoài. Bây giờ bị các tu sĩ tìm tới vẹn vẹn chỉ có 6 cái địa vực, một nửa địa phương mà thôi. còn có một nửa tất cả mọi người chưa kịp đi khai quật. Đoán ra được khả năng này gặp thời đợi, Cố Bình giật mình trong lòng. Không nói đến còn thừa lục địa bảo vật tất cả đều đến thu, chỉ cần hắn có thể cầm tới trong đó một chỗ tất cả bảo vật đều là khổng lồ. Chính mình nhẫn chứa vật khẳng định là chứa không nổi. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một chút khả năng, có lẽ có người đánh bậy đánh bạ sẽ đi vào những này không biết địa vực cũng có chút ít khả năng. Trên đời này anh hùng như là cá giết sang sông. Hiện tại đại hạ mất tích hoàng tử cũng rất có thể là đợi tại những địa phương kia. Cố Bình quyết định đi ra di tích nhìn xem di tích bên ngoài trong phường thị có hay không tin tức khác, thuận tiện đem thứ ở trên thân nên bán đều bán đi. Mặt khác, thánh tử đám kia chó săn, hắn đi vào di tích đằng sau vậy mà một cái cũng không có gặp được. Nếu như là chết tại trên tay của người khác, vậy liền đáng tiếc. Nếu như là đợi tại di tích bên ngoài chờ hắn, vậy hắn cũng mang đi ra ngoài, cho bọn hắn một tia hy vọng. Hắn còn băn khoăn trên người bọn họ bảo bối đâu. Tìm một buổi tối thích hợp thời gian, Cố Bình phi thường điệu thấp từ di tích cửa ra vào đi ra ngoài, đi ra di tích một sát na, cũng cảm giác được mình bị vô số đạo thần thức khóa chặt. Bên hông treo la bàn, ngay tại phi tốc xoay tròn, che lấp trên người hắn khí tức. Một lát sau, hắn đi ra mảnh này đại lao tụ tập địa phương. Di tích này bên trong tựa hồ chuyện gì xảy ra, để nhiều như vậy tu vi siêu tuyệt tu sĩ vây quanh ở nơi này. Hắn cấp tốc đi lên phía trước, rời đi nơi đây, toàn lực hướng phía toàn bộ ban đêm lửa đèn huy hoàng nhất địa phương, bởi vì hắn biết, ban đêm sáng nhất cái chỗ kia chính là Hợp Hoan lâu. Đây cũng là tông môn ở bên ngoài đệ tử bảo hộ. Đi vào Hợp Hoan lâu trước thời điểm, Cố Bình bị giật nảy mình, khổng lồ Hợp Hoan lâu, giờ phút này an tĩnh dị thường, có thật nhiều đệ tử ở bên ngoài nhà tuần sát. Hắn phát động la bàn che giấu khí tức, cấp tốc tới gần, đi vào trong lầu, chuẩn bị tìm một cái quen biết đệ tử hỏi thăm. Kết quả vừa tiến vào trong lâu, hắn liền bị người một kiếm gác ở trên cổ. Hắn dương mắt xem xét. Sư tỷ, là Triệu Thanh Hàn. Nàng làm sao cũng tới Tiểu Đồng Sơn. Ngươi tiến đến liền sẽ không lên tiếng kêu gọi sao? Như thế vô thanh vô tức tiến đến, ta còn tưởng rằng là gian tế nàng thanh âm quận cũ vẽ, xoay người một cái thu kiếm dẫn Cố Bình hướng cao nhất tầng lầu đi. Đường xá trong quá trình, có người nghe được động tĩnh đi ra cửa phòng, hướng phía bên ngoài xem xét liền cùng Cố Bình đối mặt mắt. Tô Mị. Hắn kinh ngạc, Tô sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Tô Mị lại gần cùng hắn ôm nhau, thanh âm dạ quái, ngươi còn nói sao? Ngươi mấy tháng không có về nhà, ngươi không biết chúng ta đến cỡ nào lo lắng ngươi. Cố Bình thở dài chuẩn bị mở miệng an ủi, nhưng là Triệu Thanh Hàn làm sao có thể đứng tại chỗ xem bọn hắn hai người ân ái? Nếu không ta đứng ở chỗ này chờ hai người các ngươi thân mật xong sau, nàng lạnh lùng mở miệng. Cố Bình cùng Tô Mị liếc nhau một cái, Tô Mị từ trong ngực hắn rời đi, ta cùng Sở Ngọc ở phía dưới chờ ngươi. Tốt. Cố Bình đi theo Triệu Thanh Hàn lên lầu. Tại tòa nhà này tầng cao nhất, Triệu Thanh Hàn mở cửa, Cố Bình liền giật nảy mình. Ly Nguyệt Tông tông chủ, sư phụ của hắn, Nguyệt Hoa chân quân cũng tại. Hắn vội vàng hành lễ, đệ tử Cố Bình gặp qua sư tôn. Không cần đa lễ, hai người các ngươi ngồi đi, Cố Bình ngươi đến nói một chút ngươi tại trong di tích gặp sự tình gì. Không rõ chi tiết đều muốn nói ra, ta và ngươi sư tỷ sẽ phát đạo thệ, vì ngươi giữ bí mật. Cố Bình biết sư tôn tính cách, cũng không có quá nhiều do dự, đem chính mình tiến vào di tích chuyện sau đó chậm rãi nói đến. Khi hắn giảng đến mình tại cổ điện quần đại khai sát giới thời điểm, Triệu Thanh Hàn thật sâu phun ra một hơi. Rốt cuộc minh bạch trận kia Thái Huyền Tông người vì cái gì trên nhảy dưới tránh, gấp đến độ cùng chó một dạng. Cố Bình lại từ linh lực triều tịch nói đến địa cung kết giới. Khi hắn trong miệng nói ra thập nhị thiên linh yêu đan thời điểm, Nguyệt Hoa chân quân đột nhiên xuất thủ mấy bộ trận kỳ cắm vào căn phòng này bên trong. Mấy tầng kết giới lập tức triển khai. Nơi đây một chút xíu thanh âm đều truyền không đi ra. Chương 63 thiếp thân người hộ đạo, chương 63 thiếp thân người hộ đạo, Nguyệt Hoa chân quân thủ đoạn không nhỏ, mấy tầng kết giới vừa ra, khiến cho hắn cũng có chút trong lòng không chắc. Trong lúc nhất thời hắn cũng dừng lại. Thập nhị yêu linh sự tình, mọi người đều biết, cũng không phải bí mật gì. Ai? Không đối, biết thập nhị yêu linh người đều bị hắn giết. Triệu Thanh Hàn liếc hắn một cái. Nguyệt Hoa chân quân thì làm mở miệng, ta Ly Nguyệt Tông không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, vô luận như thế nào, sư tôn cũng sẽ không để cho người xảy ra chuyện. Cố Bình choáng váng. Làm sao hắn cũng còn không có làm sao mở miệng, tin tức nặng ký cũng còn không có nói ra đâu, liền đã đến, người bảo lãnh trình độ. Hắn một chút liền trầm mặc. Bất quá nhìn thấy sư tôn cùng sư tỷ dáng vẻ, hắn cũng đem ngoan thoại nói đến phía trước, chuyến này, ta được đến đồ vật, ý nghĩa phi phàm, Ly Nguyệt Tông có lẽ không gánh nổi ta. Một bộ đan đạo chân giải nếu như để lộ ra đi, cũng không phải là Thái Huyền Châu chuyện, toàn bộ đông vực đều che không được. Càng không phải là Ly Nguyệt luôn có thể gánh nổi. Nguyệt Hoa chân quân cười nhạo, "Đồ nhi, nói đi, vi sư trong lòng sớm có đoán trước, cho dù là ngươi không nói, mấy cái kia từ trong địa cung trở về trong môn nữ tu liền không nói sao?" Cố Bình thở ra đến một hơi, đem chính mình thu phục một ngọn lửa màu vàng sự tình toàn bộ đỡ ra. Lần này, Nguyệt Hoa chân quân cùng Triệu Thanh Hàn sắc mặt đại biến. Có đệ tử từ trong di tích phát hiện ghi chép biểu hiện, lúc trước cường thịnh đến cực hạn vạn tu tông, trong khoảnh khắc bị hủy diệt, cũng là bởi vì bọn hắn đạt được khó lường đồ vật. Nguyệt Hoa chân quân lời nói để Cố Bình gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy đoạn kia minh họa, nhưng trong lòng hắn cũng không coi là cái kia đám ngọn lửa màu vàng gây họa. Cố Bình rũi ra ngón tay, một đóa ngọn lửa màu vàng từ đầu ngón tay của hắn xuất hiện. Ngọn lửa chung quanh thật nhỏ hư không bị đốt phá, đổ sụp. Nguyệt Hoa chân quân xích lại gần, cẩn thận quan sát đạo hỏa diễm này, ngươi thu phục ngọn lửa này thời điểm có thể đạt được nó danh tự. Cố Bình lắc đầu. Nguyệt Hoa chân quân nghiêm túc quy bảo, tại không có biết ngọn lửa này nội tình trước đó, ngươi không thể dùng linh tinh, những thiên địa này ở giữa có danh tiếng lửa đều là có chủ đồ vật, có người nương tựa theo một loại hỏa diễm, đốt xuyên thương khung, phi thăng lên tiên. Ngươi nếu là tự tiện sử dụng, chính là chạm đến đại đạo của hắn, một hồi có người tìm tới cửa giết ngươi. Cố Bình tâm tư chấn động, không khỏi thu hồi hỏa diễm, cái này lại là cái củ khoai nóng bỏng tay. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nguyệt Hoa Chân Quân cũng thở dài một hơi, ngươi thiên tư tuyệt tuyệt, đạt được loại bảo vật này chính là ngươi vốn có cơ duyên, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Cố Bình trầm mặc, lạnh lẽo, ngươi sớm ngày đột phá kim đan hậu kỳ đi, về sau ngươi tự thân vì ngươi sư đệ hộ đạo. Nguyệt Hoa Chân Quân thanh âm trong phòng vang lên. Triệu Thanh Hàn trở nên hoảng hốt, nàng cũng là Ly Nguyệt Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài, có được huyền âm thể, vốn phải là tông môn hội tụ toàn bộ lực lượng bồi dưỡng tu sĩ, hiện tại tông môn lại muốn cho nàng nhiệm vụ để nàng làm sư đệ người hộ đạo, thế nhưng là sư mệnh khó vi phạm. Là sư tôn, Nguyệt Hoa Chân Quân biết đồ đệ tính cách, giờ phút này ngược lại kiên nhẫn mở miệng, ngươi như chính mình tu hành, đời này có hy vọng hóa thân đỉnh phong, có thể nhìn trộm luyện hư cảnh, đủ để khai tông lập phái, nhưng bạn năm tuổi thọ thoáng qua một cái, cuối cùng vẫn là chết. Nếu là dụng tâm phụ tá ngươi sư đệ, hắn lấy đại khí vận, từ xưa đến nay không hai tư chất, nhất định bảo đảm ngươi thành tiên. Bảo đảm ngươi thành tiên, bốn chữ vừa ra tới, Triệu Thanh Hàn đầu vang một tiếng, không để cho nàng cho phép nhìn về phía trước mắt Cố Bình. Cố Bình lại trẻ, da thịt so nữ nhân còn muốn trắng non tinh tế tỉ mỉ, tinh thần phấn chấn, hắn giờ phút này đâu còn có giàn mua dáng vẻ, hồn nhiên một bộ phong nhã hào hoa khí chất. Cố Bình gật đầu, sư tôn lời nói để trong lòng hắn cẩn thận, sau đó hắn quả quyết móc ra thập nhị thiên linh yêu đan ở bàn, còn có 12 cái đặt ở trong hộp sắt thiên linh yêu đan. Nguyệt Hoa Chân Quân bỗng nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc. Triệu Thanh Hàn nhịn được kinh hô, ghê gớm à, Cố Bình, may mắn ngươi từ trong di tích lúc đi ra địa thấp, trên thân lại có la bàn che lấp khí tức, nếu không ngươi đi ra di tích thời điểm là tử kỷ của ngươi. Ngươi cũng đã biết, có người đem thập nhị thiên linh yêu đan tin tức truyền đi, không chỉ đông vực, nam vực, bắc vực, tây vực cùng trung châu siêu cấp thế lực đều phái người tới đi vào di tích điều tra. Trong những thế lực này đơn lấy ra một cái, là có thể đem ta Ly Nguyệt Tông diệt 10 lần. Ngươi bây giờ đem thứ này lấy ra, ngươi để vi sư như thế nào cho phải a? Cố Bình bất đắc dĩ, cũng hạ quyết tâm, cái kia đan đạo chân giải sự tình một chữ cũng không thể phun ra chính là chết. Về sau cho dù là luyện đan cũng muốn trọng đạo, cho mình ăn, cho người bên cạnh ăn. Mặc dù Nguyệt Hoa Chân Quân ngoài miệng nói không biết như thế nào giải quyết khoai lang bỏng tay này, nhưng nàng hay là đem ngọc bản cùng thập nhị yêu đan cầm lên cẩn thận xem xét. Cố Bình nhìn ra sư tôn tâm khẩu bất nhất, hắn cũng là không cần lấy, sư tôn, cái kia nếu không, chúng ta vẫn là đem một bộ này đồ vật bán cho chân bảo lâu đi. Nguyệt Hoa Chân Quân sắc mặt tối sầm, hồ đồ, ngươi cho rằng hắn chân bảo lâu cho lên giá nghiên cứu sao? Ngươi có biết cái này thập nhị thiên linh yêu đan giá trị? Mỗi một khỏa yêu đan bên trong đều có thể lĩnh ngộ được hoàn chỉnh yêu tộc công pháp tuyệt kỹ. Biết nhân tộc đạo gia cửu bị sao? Mỗi một thức đều có thể để gia tộc, tông môn trở thành siêu cấp thế lực. Cái này thập nhị thiên linh yêu đan chính là yêu tộc tiên hiền sáng tạo ra đến ứng đối nhân tộc cửu bí. Ngươi đem thứ này bán cho chân bảo lâu, muốn cho chân bảo lâu ra giá bao nhiêu? Cố Bình, chân bảo lâu có thể cho ta mấy cái hóa thần mỹ nhân dùng để song tu mấy cái? Nguyệt Hoa Chân Quân muốn hỏi cụ thể số lượng. Cố Bình, 5 cái. Không có dễ dàng như vậy, ngươi thứ này chí ít có thể lấy bán 10 cái hóa thần trung kỳ mỹ nhân. Cố Bình đem bày ở trước mắt hộp sắt vừa thu lại, hai tay mở ra, sư tôn, ngươi đem ngọc bản trả lại cho ta đi. Chờ ta tu vi sau khi tới, liền có thể mua được nữ tu tu hành. Nguyệt Hoa Chân Quân mở miệng, thứ này lưu tại trên người ngươi không an toàn, từ hôm nay trở đi liền đảm bảo tại ta chỗ này đi, cần lĩnh hội tu hành thời điểm liền đến tìm ta. Đợi đến ngươi 12 loại tuyệt kỹ đều tu thành, ta lại đem cái này trả lại cho ngươi. Cố Bình bất đắc dĩ, nếu như hắn không đồng ý, đời này đoán chừng cũng không ra được Ly Nguyệt Tông. Không có cách nào, hắn đành phải trước giao cho sư phụ đảm bảo. Sau đó Cố Bình lại đem chính mình đối với di tích suy đoán nói ra, bao quát không có bị tu sĩ khác dò xét tìm kiếm đến 6 cái địa vực. Lúc này, Nguyệt Hoa Chân Quân chợt đưa tay, những lời này ngươi không cần nói với ta, đây là chính ngươi tìm tới cơ duyên. Một mình ngươi đem cái này 6 cái địa phương bảo bối truyền không, tông môn cũng sẽ không trách ngươi. Đây là cơ duyên của ngươi. Bất quá nếu là ở bên trong tìm được một chút thích hợp sư tỷ của ngươi tu hành bảo vật, còn hy vọng ngươi nhiều hơn trợ giúp sư tỷ của ngươi. Đương nhiên, đây cũng là ta tư tâm, dù sao sư tỷ của ngươi vì ngươi hộ đạo, là cũng có khổ lao. Cố Bình thật sâu gật đầu dập đầu. Người sư phụ này rất rõ lý lẽ, trong lòng của hắn cũng yên lòng rất nhiều. Thế là, hắn ngay trước sư phụ mặt từ trong nhận chứa đồ lấy ra hơn 400 gốc huyền âm thảo, phân một nửa cho Triệu Thanh Hàn. "Sư tỷ, cái này huyền âm thảo đối với ngươi thể chất có cực lớn trợ giúp, hy vọng ngươi cần dùng đến. Đương nhiên, chúng ta thân sư tỷ đệ tính sổ sách rõ ràng, một gốc trợ phiên giá 5 mai trung linh. Ta cho ngươi tính 4 mai trung linh đi." Chương 64 Thiên Kiêu tụ tập, chương 64 Thiên Kiêu tụ tập. Cố Bình sau khi nói xong, tiếp tục mở miệng. "Đương nhiên ta cũng sẽ không giống là những cái kia bán đồ người bán hàng rong một dạng, thưởng sư tỷ muốn số tiền kia. Chúng ta là cùng một sư môn, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau đến đỡ. Ngươi vì ta hộ đạo, ta Cố Bình cũng không phải là ngồi mát ăn bắt vào người." Thanh âm của hắn thoáng có khí phách, "Sư tỷ, ý tứ của ta đó là, vì ta hộ đạo cũng không phải là mất mặt sự tình, ta có thể bảo đảm ngươi tu hành tư lương không lo." Thanh âm của hắn nói năng có khí phách. Triệu Thanh Hàn trầm mặc. Đây là cái kia đi theo sau lưng nàng lao hắn sao? Nói chuyện đều như thế đinh tai nhức óc. Hay là nói hắn đây là mượn sư tôn coi trọng, cố làm ra vẻ? Không, hắn không cần cố làm ra vẻ. Hắn có dạng này vốn liếng của ngạo. Trên thực tế, khi đại lượng huyền âm thảo bày ở trước mắt thời điểm, dù là nàng kim đan trung kỳ tu vi cũng không khỏi đến rung động. Như Cố Bình nói tới, những này huyền âm thảo đối với nàng trăm lợi không một hại. Triệu Thanh Hàn nhìn qua trước mắt chồng chất như núi nhỏ huyền âm thảo, đầu ngón tay không tự giác bóp tiến lòng bàn tay. Hơn 200 gốc huyền âm thảo giờ phút này tán phát âm hàn linh khí để cả gian phòng ốc nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng huyền âm thể kinh mạch lại giống nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như điên cuồng rung động. Những này chính là nàng trùng kích kim đan hậu kỳ gấp nhất cần chí bảo. Một gốc giá thị trường 5 mai linh thạch trung phẩm nàng cổ học nhấp nô, thần thức đảo qua lúc trong nao đã nổ tung tinh lôi. Đống này linh thảo giá trị siêu ngàn viên linh thạch trung phẩm, tương đương với phổ thông kim đan tu sĩ 30 năm cung phụng. Càng đáng sợ chính là, huyền âm thảo từ trước đến nay có tiền mà không mua được, lần trước hội đấu giá 3 cây liền đánh ra 20 mai linh thạch trung phẩm điên cuồng giá cao. Mà giờ khắc này Cố Bình tiện tay xuất ra phân lượng, đầy đủ đưa nàng tu vi trồng đến nguyên anh cảnh. Triệu Thanh Hàn dư quang liếc thấy sư đệ hứng hở chỉnh lý nhẫn chứa vật bên mặt. Nàng chợt nhớ tới mấy tháng lúc trước cái đứng tại nàng trên phi kiếm đều dọa đến phát run tạp dịch lão nô. Khi đó, hắn tu vi thấp kém, liền đã biểu hiện ra không tầm thường trí tuệ, dũng khí. Bây giờ cái này tiện tay tặng thuốc hào phóng diễn xuất, đâu còn có nửa phần năm đó cẩn thận chặt chẽ bóng dáng. Bốn mai linh thạch trung phẩm một gốc nàng đột nhiên ý thức được đây là Cố Bình tại cho mình bậc thang. Lấy hắn khôn khéo như thế nào không biết những linh thảo này chân thực giá trị. Năm mai linh thạch trung phẩm đều mua không được một gốc. Đầu ngón tay của nàng mơn trớn trên cây cỏ ngưng kết ánh trăng hạt sương, một loại nào đó chưa bao giờ có ấm áp cảm xúc tại lồng ngực lan tràn. Tu hành đến nay, còn chưa đánh qua như vậy rồi rào cầm ai những vật này đối với nàng mà nói, thật sự là có chút hợp ý, tính nhắm vào mười phần, nàng vậy mà không bỏ ra nổi lý do đến tự tuyệt. Liền ngay cả cự tuyệt khi người hộ đạo chuyện này nàng đều khó mà mở miệng. Có lẽ sư tôn nói đúng, đi theo cái này sư đệ, nói không chừng thật có thể. Ai? Nhưng là sư đệ đối với nàng lại có loại nào ý nghĩ? Chân chính muốn vì hắn hộ đạo thời điểm, xác nhận tránh không được sư đệ muốn đối với nàng có ý khác. Khi nàng từ Cố Bình trong tay tiếp nhận túi chứa vật lúc, huyền âm thảo đặc thù hàn khí thuận kinh mạch bay thẳng từ phủ, kim đan bên trên đạo văn lại bắt đầu tự chủ diễn hóa. Triệu Thanh Hàn giật mình trong lòng. Những linh thảo này phẩm chất viễn siêu mong muốn. Nàng trong thoáng chốc phảng phất trông thấy chính mình đột phá nguyên anh lúc, Cố Bình cười lại cho nàng đẩy tới một xe thiên tài địa bảo chẳng cảnh. Cái này hoang đường liên tưởng để nàng tính thai nóng lên, lại nhịn không được siết chặt cái túi. Đa tạ sư đệ, nàng nghe thấy chính mình thanh âm so bình thường mềm nhũn ba phần, ngay cả quanh năm băng phong biểu lộ đều bừng lòng mấy phần. Giờ khắc này, hộ đạo nhân nàng không làm cũng phải làm. Nguyệt Hoa chân quân cũng rất kinh ngạc. Những này huyền âm thảo giá trị nàng là biết đến, đối với Triệu Thanh Hàn huyền âm thể tới nói, thứ này không thua gì là tiên đan diệu dược, dĩ vãng chỉ có tại đấu giá hội xuất hiện đồ vật bây giờ bị Cố Bình thành tốt cái kia đi ra cho Triệu Thanh Hàn. Nguyệt Hoa chân quân cũng không thể không thừa nhận, Cố Bình là có người nghiên cứu mị lực. Chính mình tiểu đồ nhi ánh mắt đầy đủ lâu dài. Ngươi hôm nay lấy ra những bảo bối này cho ngươi sư tỷ, đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý chi, khi dễ sư tỷ của ngươi. Yên tâm đi sư tôn, đệ tử còn chưa tới như thế không biết xấu hổ tình trạng. Như vậy liền tốt. Chân quân gật đầu. Triệu Thanh Hàn đã đem cái này 200 gốc huyền âm thảo thu vào, manh mối quần cũ é, đối với Cố Bình lời nói cũng không có bao nhiêu đáp lại. Một mã là một mã. Mặc dù nàng cầm những này huyền âm thảo, nhưng cũng cần tại sư đệ cần thời điểm, đưa tay trợ giúp, cho nên nàng cũng không nhờ ơn. Đều là ứng làm sự tình. Nguyệt Hoa chân quân bỗng nhiên thấp giọng tại trong tĩnh thất chậm rãi vang lên. Như là hàn đảm rơi ngọc, thanh lãnh bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cố Bình, ngươi có biết cái này thập nhị thiên linh yêu đan như thế, ý vị như thế nào? Nàng đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà. Lò đàn hương bên trong khói xanh bỗng nhiên ngưng tụ thành đông vực 3000 đạo châu địa đồ hư ảnh, Thái Huyền Châu bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, mà Trung Châu những truyền thừa kia trăm vạn năm cổ thế gia, sớm đã phái ra bọn hắn đường. Cố Bình sững sờ. Vấn đề này tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn ảnh hưởng trọng đại. Hắn nhìn thấy sư tôn trong tay áo bay ra một viên ngọc giản, trên không trung triển khai thành màn sáng, Trung Châu Khương gia cựu thiếu linh lung thể, 3 tuổi đọc hiểu đạo tàng, 7 tuổi tự sáng tạo công pháp, Tây vực Phật quốc chuyển thế linh đồng, trời sinh Phật đà kim thân, trong lòng bàn tay nắm một viên xá lợi tử. Bắc cảnh cánh đồng tuyết băng phách huyền nữ, nghe nói lúc sinh ra đời dẫn động ngàn dặm tuyết lở, hẳn khi đông kết một đầu linh mạch. Mỗi một cái danh tự phía sau đều đi theo lít nha lít nhít chiến tích. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tư chất tu hành người tiên, có thể dẫn đầu thế lực lớn nhất, phóng lên tận trời, kéo dài huy hoàng người. Những thiên tiêu này nguyên bản đều là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh tu sĩ. Giờ phút này lại cam nguyện đem cảnh giới áp chế đến luyện khí đỉnh phong, chỉ vì tiến vào di tích tranh đoạt cơ duyên. Thập nhị thiên linh yêu đan, nếu là cổ yêu tộc chống lại nhân tộc cửu bí chí bảo. Nguyệt Hoa chân quân ánh mắt sáng rực, nhân tộc này liền không khả năng bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần cầm tới một viên yêu đan, liền có thể cam đoan gia tộc trưởng thịnh vài vạn năm. Những thiên tiêu này cũng đều là vì thế đến đây. Về phần di tích quy tắc, những thế lực này tốn công tốn sức mang đến Trung Châu Phong Thiên Tỏa khóa này có thể che đậy di tích quy tắc, để trúc cơ kim đan tu sĩ đang áp chế tu vi đằng sau cũng có thể tiến vào di tích. Cố Bình nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên cười. Hắn liếm môi một cái, trong mắt dấy lên chiến ý, sư tôn có ý tứ là, bọn này dê béo sẽ mang theo tông môn bí bảo, chủ động đưa tới cửa. Hồ nháo. Triệu Thanh Hàn nhịn không được lại quát, sư đệ ngươi cho rằng những thiên kiêu này cùng Thái Huyền Tông những phế vật kia một dạng. Bọn hắn cái nào không phải thuận theo thiên địa dị tượng mà sinh, tiện tay một kích, đều ẩn chứa đại đạo chân ý. Ngươi nếu là coi thường bọn hắn sợ là sẽ phải chết rất thảm. Cố Bình cười cười, cũng không làm giải thích. Hắn toàn thân tu vi đều bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, vững chắc không có khả năng lại vững chắc. Luyện khí tầng 13 đỉnh phong. Chỉ sợ là từ xưa đến nay mạnh nhất luyện khí đỉnh phong tu sĩ, hắn sợ cái gì? Việc này sư tỷ không biết, hắn cũng không cần giải thích. Để tránh Triệu Thanh Hàn đạo tâm dao động, dù sao nàng luôn luôn đều rất kiêu ngạo. Nguyệt Hoa chân quân đối với hai người tranh chấp từ chối cho ý kiến, mà là ân cần mở miệng. Thế hệ này, ta Ly Nguyệt Tông lúc đầu chỉ có một tia trở thành siêu cấp thế lực cơ hội, dù sao huyền âm thể cũng từ trước hiếm thấy, nếu có thể trưởng thành, cũng là một phương chí tôn. Chương 65 sư tôn chủ ý ngu ngốc, chương 65 sư tôn chủ ý ngu ngốc, sư tôn ngược lại còn nói, nhưng là Cố Bình ngươi xuất hiện tại ta Ly Nguyệt Tông, cầm thiên hạ cách cục, bất kể như thế nào biến hóa, ta Ly Nguyệt Tông ở đây thay mặt đều hẳn là mạnh mẽ lên. Nguyệt Hoa chân quân nhìn chằm chằm Cố Bình, ngươi mặc dù tư chất bị tiên, nhưng dù sao tu hành trì trệ, đặt vào con đường tu hành đều đã khuya. Lần này trong di tích, ngươi nếu là có thể lặng yên không tiếng động chém giết cùng thế hệ thiên tiêu, cái kia tương lai con đường của ngươi liền sẽ tạm biệt rất nhiều. Ta Ly Nguyệt Tông về sau cũng sẽ càng thêm sáng tỏ. Cố Bình gật đầu, đệ tử nhất định không phụ trọng thác. Tông môn cùng thiên hạ đại thế hắn mặc kệ, chỉ cần cho hắn biết bọn này thiên tiêu trong tay cầm có chí bảo, cái kia giết người đoạt bảo hoạt động làm liền cũng chính là thuận tay sự tình thôi. Lần này di tích chi hành, ngươi nhất là phải chú ý một người. Ai? Cố Bình hỏi thăm. Trung Châu một đại bá chủ, Âm Dương giáo thánh nữ, Thi Nguyệt. A, Cố Bình không biết người này. Ta Ly Nguyệt Tông là nơi đây tu hành giới số lượng không nhiều chủ tu song tu đại đạo tông môn. Nhưng nơi đây thế giới song tu chi đạo truyền thừa cũng không tại ta Ly Nguyệt Tông. Tông ta căn cơ còn thấp, từ sinh ra ngày lên cũng vô song tu chứng đạo thành tiên tu sĩ. Nhưng Trung Châu bá chủ, Âm Dương giáo, 3000 năm trước có một người bằng vào song tu, ban ngày đăng tiên, Âm Dương giáo cũng là vùng thế giới này chính thống song tu chỉ đạo truyền thừa. Tông ta muốn có người đăng tiên lưu lại vạn năm truyền thừa, Âm Dương giáo chính là bày ở trước mắt lớn nhất phiền phức. Thi Nguyệt là Âm Dương giáo thánh nữ, danh xưng Trung Châu tam đại mỹ nhân một trong. Lần này di tích chi hành, nàng cũng nhất định tiến vào, ngươi nếu có thể thừa cơ giết chết nàng này, Âm Dương giáo về sau 1000 năm cũng không có giống nàng này như vậy kinh diễm người. Nhưng loại này thiên tiêu đi ra ngoài, nhất định có trưởng bối ban cho chí bảo, thủ hộ tính mệnh, ngươi nếu muốn giết nàng khó như lên trời. Cho nên, vi sư đề nghị ngươi, như có cơ hội, hái nàng này hoàn toàn, phá nó nguyên âm. Cũng coi là đoạn thứ nhất cánh tay, có lẽ có thể ảnh hưởng Âm Dương giáo về sau mệnh số. Cố Bình chăm chú nghe. Thẳng đến sư tôn cho hắn nghĩ ý xấu thời điểm, hắn mới phản ứng được, cái này có chút không chính công a. Hắn hỏi ngược lại, sư tôn, ngươi cũng biết nam nữ tu sĩ giao hợp là lẫn nhau, nếu là ta phá nàng nguyên âm, vậy nàng chẳng phải là cũng phá ta nguyên dương sao? Nguyệt Hoa chân quân không có nuông chiều hắn, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Ngươi có cái dám nguyên dương, ngươi cho rằng ta không biết thể chất của ngươi đặc thù sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng nàng dừng lại? Nhưng là Cố Bình có thể cảm giác được, nàng sẽ nói hắn cùng Tiêu Thiên Ngưng sự tình. Là đệ tử minh bạch, bất quá đệ tử còn có một cái nghi vấn. Nói, đệ tử tuy không nguyên dương, nhưng đệ tử thể chất cùng có nguyên dương không khác chút nào, nếu là chiếm cái kia Hy Nguyệt nguyên âm, chẳng phải là cũng làm cho nàng từ đệ tử nguyên dương chi thân lên được chỗ tốt? Nguyệt Hoa chân quân rất là chăm chú mở miệng, việc này ta thận trọng cân nhắc qua, ngươi sẽ không thua thiệt, Hy Nguyệt thân thể hẳn là sẽ lưu tại vô cùng trọng yếu thời khắc mới có thể phá, ngươi là vì đánh nàng một trở tay không kịp. Cố Bình gật đầu. Điểm ấy rất giống Triệu Thanh Hàn một mực bảo trì thánh khiết chi thân, lưu lại chờ không cách nào đột phá cảnh giới. Bất quá nói đi thì nói lại, sư tôn, chúng ta như vậy mưu đồ Hy Nguyệt, cái kia Âm Dương giáo người có thể hay không cũng mưu đồ lạnh lẽo sư tỷ à, dù sao nàng là huyền âm thể. Triệu Thanh Hàn đối xử lạnh nhạt nhìn qua. Cố Bình cảm giác mình khỏe miệng tại nàng nhìn soi mói thấy đau. Nàng tựa hồ muốn xé miệng của hắn. Đây cũng là ta lo lắng sự tình, cho nên ta để cho ngươi sư tỷ áp chế tu vi cùng ngươi cùng nhau tiến vào di tích. Ngươi cũng muốn bảo vệ tốt sư tỷ của ngươi, nếu là có bất khả kháng nhân tố. Ta chỉ mong phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Cố Bình nghiêm mặt, đệ tử minh bạch. Triệu Thanh Hàn sắc mặt thì là có chút phức tạp. Đối với câu kia phủ xa không lưu ruộng người ngoài, nàng làm sao có thể không rõ? Nghĩ đến thân thể của mình muốn tiện nghi cho sư đệ, nàng liền một trận bất đắc dĩ. Nếu quả thật để hắn trùng hợp đạt được, mới là thật tròn tâm ý của hắn. Lạnh lẽo, không cần e ngại, tu sĩ chúng ta, trừ chém giết tranh đoạt, không còn cách nào khác. Là sư tôn. Nguyệt Hoa chân quân đem một viên băng tinh lệnh bài đặt ở trên bàn. Đỗ Nhi, ngươi cầm ta Huyền Nguyệt làm cho bế quan một ngày, đem tu vi áp chế đến luyện khí đỉnh phong. Triệu Thanh Hàn tiếp được. Nguyệt Hoa chân quân nhìn mình đắc ý nhất hai cái đệ tử, lần này hai người các ngươi đồng hành, lạnh lẽo chủ sát phạt, Cố Bình tờ ép tờ duyên, Ly Nguyệt Tông có thể vắng vẻ vô danh, nhưng hai ngươi người đều là rồng phượng trong loài người, lẽ ra thanh danh truyền xa. Triệu Thanh Hàn nắm chặt lệnh bài, huyền âm thể hàn khí không bị khống chế tràn ra, tại mặt đất ngừng ra sương hoa. Tông môn khốn cảnh cùng nguy hiểm, nàng rất sớm đã nghe sư phụ nói, nhưng đây là nàng lần thứ nhất nghe sư phụ cùng nàng giảng liên quan tới Hy Nguyệt sự tình. Không khó đoán ra, Hy Nguyệt đối với nàng mà nói không cách nào giải quyết người, cho dù nàng là huyền âm thể. Làm Ly Nguyệt Tông đương đại người thứ nhất, nàng như tại trong di tích vẫn lạc, tông môn làm mất đi tương lai trăm năm một trụ của lớn. Nhưng khi nàng dư quang liếc thấy Cố Bình thượng thức xích diễm đao bộ dáng, đao phong kia thượng lưu chuyển âm dương nhị khí, để nàng đều cảm thấy sợ sệt. Sư tỷ, Cố Bình đột nhiên xích lại gần, hô hấp phất qua nàng gần hai, đừng lo lắng, Âm Dương giáo nam tu sĩ, ta gặp một cái giết một cái là được rồi, nếu có cơ hội, ta lại đem Hy Nguyệt bắt tới, làm cho ngươi nha hoàn. Triệu Thanh Hàn giải tiệp khẽ run. Nàng rốt cuộc minh bạch sư tôn thâm ý để nàng nhìn xem Cố Bình, sư đệ của nàng đến cùng là một hạng người gì. Đương nhiên đây không phải thỏa hiệp, mà là một trận đánh cược, cực Cố Bình là người, cực thủ đoạn của hắn có thể hay không mang theo nàng, tại một đám thiên yêu bên trong chỗ hết tài năng. Nếu như Cố Bình có dạng này bản sự, đã nói lên kẻ này thân có đại khí vận, đắc đạo đăng tiên đều không nói chơi. Nàng Triệu Thanh Hàn cam tâm tình nguyện cho hắn hộ đạo lại có cái gì không thể đâu. Sau 3 ngày giờ thịnh, di tích cửa vào gặp nàng quay người rời đi, trong tay áo trượt ra một viên ngọc giản lưu cho Cố Bình, đây là các thế lực tiên tiêu kỹ càng tình báo, ngươi nếu dám đến trễ, Cố Bình tiếp được ngọc giản, phía trên còn lưu lại sư tỷ nhiệt độ cơ thể. Hắn nhìn qua Triệu Thanh Hàn bóng lưng rời đi, đột nhiên đối với sư tôn nhếch miệng cười một tiếng, "Sư tôn, ngài nói, ta cùng sư tỷ song kiếm hợp bích, có thể bạc khóc bao nhiêu thiên tiêu?" Nguyệt Hoa chân quân đưa tay một đạo linh lực đem hắn oanh ra tinh thất. "Lăn đi chuẩn bị. Tài bảo cố nhiên rất tốt, nhưng cũng đừng phất lờ." Cố Bình từ tầng cao nhất xuống tới lúc, Hợp Hoan lâu lửa đèn vẫn như cũ tươi sáng. Vàng ấm bừng sáng chiếu vào trên hành lang, đem hắn bóng dáng kéo đến to dài. Hắn vừa mới chuyển qua thang lầu chỗ ngặt, vội vàng tiến vào Tô Mị gian phòng. Liền nghe một tiếng trầm thấp khóc nức nở. Tô Mị chính tựa tại bên cửa sổ, dáng người yếu điệu, mảnh khảnh dáng người nhiều một chút gầy gò, giờ phút này nàng đầu ngón tay rảo lấy góc áo, hốc mắt phím hồng. Sở Ngọc đứng tại nàng bên người, duyên dáng yêu kiều, uyển ước tĩnh nhàn khí chất, không để cho nàng giống như một cái Hợp Hoan phong nữ tu, giống như là cái nào thư hương thế gia văn tĩnh tiến lên. Sở Ngọc vỗ nhẹ Tô Mị cõng, vừa nhấc mắt lại đối diện bên trên Cố Bình ánh mắt. "Cố Bình." Sở Ngọc thanh âm khẽ run, hai tháng qua lần thứ nhất diện mục đu hòa. Chương 66 Hạ Nguyên Trinh tìm đến chương 66 Hạ Nguyên Trinh tìm đến Tô Mị bỗng nhiên quay đầu, trên đuôi tóc châu sai lay động ra nhỏ vụn ánh sáng. Nàng cơ hồ là đánh tới, hai tay nắm lấy Cố Bình vào áo, đầu ngón tay trắng bệnh, "Ngươi cái này hỏng tu sĩ, có biết hay không chúng ta mỗi ngày đều sợ ngươi chết tại trong di tích." Nàng tiếng nói khàn khàn, hiển nhiên khóc qua hồi lâu. Cố Bình đưa tay xoa mặt của nàng, ngón cái cọ qua nàng dưới mắt nước mắt, cười nhẹ nói, "Tô sư tỷ như vậy nhớ thương ta, chẳng lẽ là thiếu tu hành ngộ đạo hợp tác?" "Ngươi..." Tô Mị tức giận đến cắn môi. Hắn rõ ràng biết, trong nội tâm nàng chỉ có hắn một người, lại vẫn cứ muốn nói những cái kia đả thương người tâm lời nói, muốn trách tội hắn, lại bị hắn đột nhiên ôm vào lòng. Nàng dãy dụa hai lần, cuối cùng đem mặt vùi vào hắn hõm vai, chầm chậm nói, "Trong di tích chết nhiều người như vậy, ngay cả đại hạ hoàng triều hoàng tử đều mất tích, ngươi nếu là ta nếu là chết Cố Bình đánh gãy nàng, ai còn có thể làm cho Tô sư tỷ hàng đêm tưởng niệm?" Tô Mị thính thai đỏ bừng, nắm quyền nện bộ ngực hắn, không biết xấu hổ nữ tử có chút trách cứ hắn quá không đứng đắn, đáng đợi các nàng nghĩ hắn lâu như vậy. Nàng tính tình mềm mại, giờ phút này lại khó được chủ động, đầu ngón tay xoa hắn bên gáy một đạo chưa khỏi hẳn cạn sẹo, run giọng hỏi, "Có đau hay không?" Cố Bình túi đầu hôn nàng đầu ngón tay, sư tỷ hôn một cái liền hết đau. Nàng xấu hổ cúi đầu, lại bị hắn xoa cằm ngửa mặt lên. "Ta chuẩn bị linh tiểu thức ăn ngon. Đêm nay ngươi tốt nhất nói một chút, ngươi tại trong di tích sự tình, miễn cho chúng ta lo lắng khổ sở." Trong sương phòng, hương hương lở lở. Nàng chân trần bước qua mềm thảm, đem bầu rượu chút xuống, màu hổ phách linh tiểu trượt vào chén ngọc. Nàng ngửa đầu uống cạn, tiểu dịch từ khóe môi tràn ra, thuận cái cổ chui vào cổ áo. Cố Bình mắt sắc mang cười, "Sư tỷ cái này cách uống, ngược lại là lãng phí a." Hai tháng không có người buổi tiếp, trong lòng của hắn cũng là khô hoảng, nhưng cũng không nghĩ tới có người đối với hắn đúng là như vậy lo lắng, vậy mà tìm cơ hội không xa bạn dặm cũng tới đến cái này tiểu Đồng Sơn di tích. Đến tiếp như vậy, còn cầu mong gì a? Nữ tử ngồi quỳ chân ở một bên, tố thủ cho hắn rót rượu. Đơn bạc quần áo treo ở trên vai của nàng, lộ ra trắng non đầu vai, để nàng nhã nhặn bắn nhã nhiều một tia phóng đãng. Nàng nói khẽ, "Cố sư huynh tại trong di tích, còn thuận lợi." Cố Bình tiếp nhận chén rượu, lại ngược lại ngậm một ngụm rượu. "Còn tốt, hôm nay làm hộ pháp cho ta, giúp ta luyện hóa trong di tích được." Bóng đêm như nước, Hợp Hoan lâu đèn đuốc sáng trưng. Nơi xa một cỗ kim quang lóng lánh xe ngựa bừng bừng mà tới, khí thế như hồng. Hạ Nguyên Trinh một bộ trắng thuần váy dài, từ trong xe xuống tới, bên hông treo lấy đại hạ hoàng tộc Long Văn ngọc bội, đi lại nhẹ nhàng bước vào Hợp Hoan lâu. Nàng trước chuyến này đến, là vì cùng Ly Nguyệt Tông thánh nữ Triệu Thanh Hàn thương nghị hai nhà tại trong di tích cộng đồng lấy được tòa tế đàn kia sự tình. Trong lâu, mấy tên Hợp Hoan lâu nữ tu gặp nàng đến, nhao nhao hành lễ, trong đó một vị nữ tử kiều mị cười tủm tỉm nói, "Hạ tiên tử, thánh nữ đã ở tầng cao nhất chờ đợi đã lâu." Hạ Nguyên Trinh khẽ bước cằm, ánh mắt thanh lãnh, trực tiếp lên lầu. Tầng cao nhất nhã cát, hương trà lượn lờ. Triệu Thanh Hàn ngồi ngay ngắn trước án, tố thủ nhẹ chấp chén ngọc. Gặp Hạ Nguyên Trinh đẩy cửa vào, nàng lạnh nhạt mở miệng, "Hạ đạo hữu, đêm khuya tới chơi, thế nhưng là vì tế đàn sự tình." Hạ Nguyên Trinh ngồi xuống, giữa lông mày mang theo một tia ngưng trọng, "Không sai, tòa tế đàn kia chất liệu là tủ, ta đại hạ luyện khí sư đã sơ bộ xác nhận. Trên đó phù văn cùng thượng cổ tinh vẫn hồn thiên thiết có quan hệ, nếu có thể phá giải, có lẽ có thể luyện chế ra cực phẩm linh bảo." Triệu Thanh Hàn ánh mắt chớp lên, trầm ngâm nói, "Tông ta cũng đang có ý này, bất quá nơi đây tình thế khẩn trương thái quá, bảo vật ở chỗ này đã không an toàn, tế đàn đã bị mang về Ly Nguyệt Tông, nếu muốn cộng đồng nghiên cứu, còn cần Hạ đạo hữu tự mình đi một chuyến." Hạ Nguyên Trinh gật đầu, "Việc này không đổi, đợi di tích phong ba lắng lại sau, ta tự sẽ đến nhà." Chính sự nói xong, bầu không khí hơi chậm. Hai nữ ngồi đối diện cùng một chỗ như là họa trung tiên tử, ganh đua sắc đẹp, cân sức ngang tài. Hạ Nguyên Trinh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, dường như vô ý giống như hỏi, "Nghe nói Quý Tông Cố Bình đạo hữu cũng tiến vào di tích, không biết có thể có tin tức?" Triệu Thanh Hàn đầu ngón tay một trận, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Hắn trở về." "Cái gì?" Hạ Nguyên Trinh trong tay chén trà nhẹ nhõm run lên, nước trà tràn ra đến một giọt, rơi vào nàng tuyết trắng trên ống tay áo. Nàng không lo được lau, ánh mắt đống nhiên sắc bén sáng tỏ, "Hắn ở đâu?" Triệu Thanh Hàn gặp nàng thất thố, khóe môi nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong, ngay tại dưới lầu, cùng hắn tiểu tình nhân bọn họ ôn chuyện. Hạ Nguyên Trinh bỗng nhiên đứng dậy, xưa nay khuôn mặt thanh lãnh hiếm thấy hiện hiện đội vàng vẻ trịnh trọng, "Thất lễ, ta phải lập tức gặp hắn." "Đạo hữu xin cứ tự nhiên." Triệu Thanh Hàn cũng không có ngăn đón nàng. Cố Bình tại trong di tích lưu lại tai họa, muốn chính hắn giải quyết, dù sao vẫn là có mấy người nhìn thấy hắn toàn thân lấy ngọn lửa màu vàng, rời đi địa cung. Chương 67 đẩy cửa vào, chương 67 đẩy cửa vào. Triệu Thanh Hàn tiếng nói chưa rơi, Hạ Nguyên Trinh đã đẩy cửa đi ra ngoài, đi lại vội vàng xuống lầu. Triệu Thanh Hàn nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ, xem ra vị này lớn hạ công chúa, đối với cố sư đệ ngược lại là để bụng, giữa bọn hắn tựa hồ còn có ẩn tình khác ca. Dưới lầu, buồng lò sưởi bên trong, Cố Bình chính lười nhác tựa tại trên ghế, Tô Mị nửa tựa ở trong ngực hắn, đầu ngón tay điểm nhẹ bộ ngực của hắn, gắt giọng, ngươi cái này không có lương tâm, tại trong di tích chờ đợi lâu như vậy, ngay cả cái tin đều không chuyển quay lại đến, vừa về đến chỉ biết khi dễ người. Sở Ngọc ngồi ở một bên, dịu dàng thay hắn rót rượu, ôn nhu nói, bình an trở về liền tốt. Cố Bình cười méo méo Tô Mị mặt, đây không phải sợ ngươi phân tâm thôi, vạn nhất ngươi vừa sốt ruột xông vào di tích, ta có thể không nỡ. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, đang muốn lại nói cái gì, cửa phòng lại bị gõ vang. Ngoài cửa, Hạ Nguyên Trinh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong môn. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh. Cố Bình lắc đầu, thầm nghĩ đều thời gian này, Triệu Thanh Hàn tới tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là không muốn để cho hắn cùng nữ tu cùng ở một phòng? Triệu Thanh Hàn, ngươi thật đúng là quản nhàn sự rộng. Hắn tâm niệm khẽ động, cố ý cất giọng nói, sư tỷ nếu đã tới, làm sao không tiến vào? Ngoài cửa không có trả lời, nhưng tiếng bước chân lại dừng lại. Cố Bình trong mắt ý cười càng sâu, cùng Tô Mị liếc nhau một cái. Ngoài cửa, Hạ Nguyên Trinh bất động tại chỗ, áo bào hùng cứ. Nàng vốn là tìm đến Cố Bình hỏi thăm đệ đệ Hạ Lạc, lại không muốn vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến như vậy. Động tĩnh. Hạ Nguyên Trinh tính thai nóng rực, thần hồn run rẩy. Nàng thở nhỏ tại Đại Hạ hoàng cung lớn lên, tuy biết chuyện nam nữ, nhưng chưa từng chính thai nghe qua như vậy. Hành vi phóng túng tràn diện. Huống chi, trong phòng người hay là nàng, đưa cho kỳ vọng cao người, đồ háo sắc, không biết mùi vị. Nàng lại nhấc không nổi bước chân. Lý trí nói cho nàng hẳn là lập tức rời đi, nhưng lòng dạ lại không hiểu sinh ra một tia tức giận. Cái này Cố Bình, rõ ràng đáp ứng giúp nàng tìm người, lại tại nơi đây cùng nữ tử pha trộn. Còn chưa bao giờ có người trêu đùa qua nàng lớn hạ hoàng nữ. Trong phòng, Cố Bình phát giác được ngoài cửa khí tức hỗn loạn một cái chớp mắt, trong lòng cười thầm, động tác lại càng thêm làm cản. Hắn cầm một cái chế trụ Sở Ngọc cổ tay, sư tỷ còn tại nghe đâu? Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, vậy coi như thật là đáng tiếc. Ngoài cửa, Hạ Nguyên Trinh rốt cục không thể nhịn được nữa, đột nhiên đưa tay, phanh một tiếng đẩy cửa phòng ra. Cố Bình, ngươi, Cố Bình một bước, một mặt kinh ngạc, Hạ tiên tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Hắn vội vàng bó lấy vào áo, một mặt vô tội, ta còn tưởng rằng là Triệu sư tỷ ở ngoài cửa đâu. Hạ Nguyên Trinh ngực kịch liệt chập trùng, xấu hổ giận dữ đan sen, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, đệ đệ ta, có thể có tin tức. Cố Bình nghiêm mặt nói, ta tại trong di tích cẩn thận tìm kiếm qua, tạm thời không có phát hiện Hạ Hoàng con tung tích. Hạ Nguyên Trinh ánh mắt ảm đạm, nhưng rất nhanh lại dấy lên một tia hy vọng, vậy ngươi có thể từng nghe nói cái gì manh mối, hoặc là có người hay không gặp qua hắn? Cố Bình trầm ngâm một lát, nói ta tại Đại Dược Viên, Cổ Địa Quần, Địa Cung đều tìm qua, nhưng di tích chỗ sâu còn có mấy chỗ chưa thăm dò chi địa, có lẽ hắn ngộ nhập trong đó. Hạ Nguyên Trinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống vô cùng sốt ruột, đa tạ. Nếu có bất cứ tin tức gì, làm ơn tất cáo chi. Nàng quay người muốn đi gấp, Cố Bình chợt gọi lại nàng, Hạ tiên tử. Hạ Nguyên Trinh quay đầu. Cố Bình kịp thời mở miệng, nếu là ta giúp ngươi tìm được ngươi đệ đệ, lời hứa của ngươi còn giữ lời sao? Hạ Nguyên Trinh khó thở. Hắn cũng làm lấy mặt nàng cùng những nữ nhân khác, cùng những nữ nhân khác đều như vậy, cái này khiến nàng làm sao có thể đáp ứng gả cho hắn. Nhưng là nghĩ đến đệ đệ sinh tử chưa biết, nàng cũng không tốt từ chối. Hy vọng Cố đạo hữu hay là trước giúp ta tìm tới đệ đệ rồi nói sau, về phần sự tình khác, ta Đại Hạ hoàng triều từ trước hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cố Bình gặp nàng như vậy có thành ý cũng là nghiêm túc mở miệng, đệ đệ ngươi sự tình, ta đã có manh mối, nếu như hắn còn sống, ta liền có thể đem hắn mang ra. Hạ Nguyên Trinh bước chân dừng lại, có chút ngoài ý muốn ngữ khí của hắn kiên định, nhưng là nghĩ đến Cố Bình tại trong di tích làm, nàng hay là quay người mở miệng, ánh mắt sắc bén như kiếm, Cố Bình, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nguy hiểm cỡ nào? Cố Bình nhíu mày, ra vẻ thoải mái mà cười nói, Hạ tiên tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Hạ Nguyên Trinh tiến lên một bước, cơ hồ áp vào trước mặt hắn, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia hoàng khí bị áp. Đường ra bộ đốc, trong địa cung sống sót mấy người kia, Đại Hạ hoàng triều bốn tên tu sĩ, Ly Nguyệt Tông cái kia bốn cái hợp hoan lâu nữ tu, bọn hắn đều tận mắt thấy ngươi bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ Đông Vực đều sẽ biết, Vạn Thú Tông trong di tích ra một kiện hỏa diễm chí bảo, mà cuối cùng tiếp xúc nó người là ngươi. Cố Bình ánh mắt lạnh lùng, nhưng khỏe miệng vẫn treo cười, cho nên Hạ tiên tử là đến uy hiếp ta sao? Ngươi. Hạ Nguyên Trinh phát quan kỳ mình, một thanh níu lại vạt áo của hắn, Cố Bình, ta nếu thật muốn hại ngươi, giờ phút này đứng ở chỗ này liền sẽ không là ta một người. Cảm thấy không sai, mọi người cho tốt bình. Chương 68 chân bảo lâu nữ trưởng quỹ, chương 68 chân bảo lâu nữ trưởng quỹ. Cố Bình rốt cục thu liệm ý cười, trở tay chế trụ cổ tay của nàng, đưa nàng kéo vào sắt vách bỏ trống xương phòng. Cửa phòng thanh đóng lại, cách âm kết giới trong nháy mắt triển khai. Ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn thẳng Hạ Nguyên Trinh con mắt. Hạ Nguyên Trinh theo dõi hắn mặt, xóa đi trí nhớ của bọn hắn, tất cả liên quan tới ngọn lửa màu vàng bộ phận. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, đây là vòng xuyên thủy ăn vào sau có thể xuyên tạc đặc biệt ký ức. Đại Hạ bốn người kia ký ức ta đã sửa đổi, bọn hắn chỉ nhớ kỹ hỏa diễm bỏ chạy, chí bảo rơi vào kẽ đất biến mất. Cố Bình tiếp nhận bình ngọc thưởng thức, đống nhiên cười, Hạ tiên tử vì sao giúp ta? Hạ Nguyên Trinh quay mặt chỗ khác, ngươi đã đáp ứng giúp ta tìm hoàng đệ, cái này vòng xuyên thủy cho ngươi, là cho ngươi tông bốn người kia tẩy đi ký ức. Cũng bởi vì cái này, Cố Bình đống nhiên tới gần, ta còn tưởng rằng Nguyên Trinh công chúa là cảm thấy ta tất nhiên sẽ dẫn người đi ra, ngươi sớm cùng Như Ý Lang quân tạo mối quan hệ đâu. Hạ Nguyên Trinh sắc mặt phát lạnh, hoàng khí cao chót vót, Cố Bình, ngươi như lại không lựa lời nói, chết. Cố Bình cười to, đáy lòng sợ sẽ gấp, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, tốt, bất quá Ly Nguyệt Tông cái kia bốn vị sư tỷ, ta tự mình tới xử lý. Hạ Nguyên Trinh nhíu mày, ngươi không tin được ta?
Không, ta là sợ ngươi khó làm.
Đại Hạ Hoàng triều ngươi tự mình xử lý, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu ngươi đối với tông ta đệ tử xuất thủ, chuyến đi đối với ngươi thanh danh bất hảo. Hạ Nguyên Trinh gật đầu tán thành. Nàng ngược lại là muốn thừa cơ điều tra Hợp Hoan lâu nữ tu thần hồn, hiểu rõ hơn một chút Ly Nguyệt Tông sự tình. Nhưng hiển nhiên, cái này Cố Bình không phải người ngu. Còn xin Nguyên Trinh công chúa thay ta giữ bí mật, ngọn lửa màu vàng nóng kia đúng là giết ta không thành, đã bỏ chạy. Ta có thể thay ngươi giữ bí mật, nhưng ngươi đến cam đoan, Ly Nguyệt Tông tại khối kia tế đàn sự tình bên trên, đừng đối ta đại hạ có chỗ giữ lại. Cố Bình sững sờ. Hắn suy nghĩ, tế đàn kia bị bọn hắn chuyển về tới a. Đây không phải là chính là cái bỏ đồ vật địa phương sao? Nhưng hắn hay là một chút đáp ứng, yên tâm đi, tế đàn kia thần bí, nếu có công pháp chí bảo, cho dù là bán cho chân bảo lâu, đoạt được ích lợi, Ly Nguyệt Tông cũng cùng Nguyên Trinh công chúa chia đều. Như vậy rất tốt. Hạ Nguyên Trinh đi. Nhưng Cố Bình không có triệt để an tâm. Nữ nhân nói làm sao có thể tin hoàn toàn, nàng bây giờ nói giữ bí mật, rất có thể quay đầu liền sẽ lật lọng. Xem ra, lần này, ta không thể không khiến ngươi gả cho ta a. Chỉ có trở thành nữ nhân của hắn, thần phục hắn, mới có thể chăm chú cho hắn bảo thủ bí mật. Hạ Nguyên Trinh sau khi đi, Hợp Hoan lâu phòng chữ thiên. Cố Bình giả tá muốn cùng bốn vị sư tỷ song tu lý do, đi tới Thiến Thiến bốn người khuê phòng. Dẫn tới nàng bốn người tiếng cười duyên toàn bộ Hợp Hoan lâu đều có thể nghe được. Cố Bình thừa cơ đem bốn chén trộn lẫn vong xuyên thủy linh tựu đẩy lên Thiến Thiến bọn người trước mặt. Các sư tỷ, uống một chén ép một chút. Đông Đông sư tỷ nghi ngờ nhìn hắn, sư đệ đột nhiên như thế ân cần. Hẳn là làm cái gì việc trái với lương tâm. Cố Bình thở dài, đột nhiên ôm bờ eo của nàng, tay kia bưng chén rượu lên chống đỡ đến nàng bên môi, sư tỷ nói như vậy, ta cần phải thương tâm. Chẳng lẽ nhất định phải sư đệ thi triển Ly Nguyệt công mới bằng lòng uống? Phi. Thiến Thiến sư tỷ đỏ mặt đẩy ra tay của hắn, lại chủ động tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, ít cầm Hợp Hoan phong bộ kia hụ chúng ta. Ba người khác thấy thế cũng cười uống bảo. Cố Bình đáy mắt hiện lên một tia áy náy, trong tay áo ngón tay lặng yên bấm niệm pháp quyết. Một sợi âm dương linh lực từ đầu ngón tay hắn nảy ra, hóa thành bốn đạo nhỏ không thể biết tia sáng, chui vào các sư tỷ mi tâm. A. Tiểu Nhã sư tỷ đột nhiên xoa huyệt thái dương, chúng ta là không phải quên chuyện trọng yếu gì. Cố Bình lập tức xích lại gần, chóp mũi cơ hồ dán lên gương mặt của nàng. Sư tỷ là quên. Lần trước đáp ứng cùng ta song tu sự tình. Lan, bốn người cùng kêu lên cười mắng, ký ức đã bị lặng yên xuyên tạc. Cố Bình không có thật cùng nàng bốn người song tu, thể chất của hắn bí mật quan trọng, chỉ có thể cho phép hắn cùng tin được nữ nhân ngủ. Thêm một người biết liền nhiều một phần thai hoàng ẩm. Từ các cô nương phòng chữa thiên đi ra, trở lại Tô Mị nơi này. Tô Mị nhíu mày, nha, ngay cả đại hạ công chúa đều đối với ngươi nhớ mãi không quên. Cố Bình bật cười, một tay lấy nàng kéo về trong ngực, nói mò gì, ta chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Sở Ngọc mím môi cười khẽ, ánh mắt ôn nhu. Bóng đêm càng sâu, Hợp Hoan lâu lửa đèn vẫn như cũ sáng tỏ. Sáng sớm, thiên quang hơi sáng. Cố Bình đứng tại Hợp Hoan lâu tầng cao nhất phía trước cửa sổ, đầu ngón tay khẽ chọc song cửa sổ, ánh mắt đảo qua mảnh này lâm thời trên đường phố đã lít nha lít nhít người đi đường. Hắn sớm đã đổi một thân áo gai vải thô, trong ngực treo che giấu khí tức la bàn, ngay cả khuôn mặt đều dùng thuật dịch dung làm sơ điều chỉnh, cả người nhìn tựa như là cái tán tu bình thường. Còn chưa đủ ổn thỏa, hắn trầm ngâm một lát, lại từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra trong phàm tục da mặt dán tại trên mặt, khuôn mặt lập tức hóa thành một cái khuôn mặt vàng như đến tu sĩ trung niên, ngay cả khí tức đều trở nên bình thường đứng lên. Không đối, ta bộ dáng như hiện tại đã tuổi trẻ không ra dáng, nhận ra người của ta không nhiều mới đúng. Hắn dứt khoát không làm che giấu, hắn bộ dáng này vừa tròn 18 tuổi, không có ai sẽ nhận biết. Sau nửa canh giờ, Cố Bình tại Tiểu Đông Sơn phường thị lượn quanh ba vòng, xác nhận không người theo dõi sau, mới chậm rãi đi hướng nơi đầy chân bảo lâu. Tiểu Đông Sơn phường thị chân bảo lâu cao tầng 7, là cao nhất nơi đây kiến trúc, toàn thân do thanh ngọc xây thành, diêm giác treo thanh đồng linh đăng. Gió nhẹ lướt qua, tiếng chuông thanh thúy du dương. Đứng ở cửa hai tên trúc cơ kỳ hộ vệ, ánh mắt như ưng, quét mắt lui tới khách nhân. Cố Bình vừa bước vào cửa lớn, liền có một tên thị nữ tiến lên đón đến, dáng tươi cười dịu dàng, vị đạo hữu này, nhưng là muốn chọn mua pháp bảo. Hắn khoát khoát tay, thanh âm khàn khàn, ta tìm các ngươi trưởng quỹ, đàm luận bút làm ăn lớn. Đạo hữu nói đùa, chúng ta trưởng quỹ trăm công nghìn việc, ngươi muốn xuất thủ thứ gì, cùng ta nói liền có thể. Cố Bình liếc nhìn nàng một cái, khỏe miệng gãy nết, trong di tích rất nhiều thứ, ngươi đem cầm không được, hay là để các ngươi trưởng quỹ tới đi. Thị nữ cũng không tức giận, ngược lại là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, tiền bối xin mời đi theo ta, chỉ hy vọng tiền bối có thể lấy ra chút đồ tốt đến, miễn cho chúng ta trưởng quỹ trách tội tại ta. Cố Bình cười không nói. Thị nữ này nhàn sắc bình thường, hắn cũng không tâm tư nhiều cùng nàng chuyện phiếm. Lầu ba nhã gian, thị nữ đẩy ra khắc hoa sau cửa gỗ, liền không người lui ra. Cố Bình dương mắt nhìn thấy, chỉ gặp bên cửa sổ đứng thẳng một nữ tử. Nàng một bộ xanh nhạt váy dài, bên hông thắt tơ bạc thao đái, nổi bật lên vòng eo tinh tế như liễu. Một chi bạch ngọc châm nghiêng cắm tóc mây, tóc đen nửa sắn. Dung mạo tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp để hắn kinh diễm. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, nàng màu mắt đúng là hiếm thấy màu vàng nhạt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất có ánh sao lấp lóe. Tốt một cái thần thái cô nương. Đạo hữu mời ngồi, nàng khỏe môi khẽ nhếch, thanh âm như thanh tuyển kích thạch. Cố Bình cũng nghiêm túc, đặt mông ngồi trên ghế, khóe miệng mang theo dáng tươi cười, ngươi thật là chân bảo lâu trưởng quý sao? Ta nhìn ngươi cũng không giống a, ta tại địa phương khác, chân bảo lâu trưởng quý đều là đối với ta khuôn mặt tươi cười đó lấy. Chương 69 đại lượng bán chiến lợi phẩm, chương 69 đại lượng bán chiến lợi phẩm, nữ tử xích lại gần, bắt đầu ở trên bàn trà pha trà. Ngồi xổm xuống thời điểm thai trắng nõn, để cho người ta con mắt di bất hai, thiếp thân Tô Văn Đường, thẹn vì thế chân bảo lâu trưởng quý. Đây là thân phận ngọc bài của ta. Cố Bình liếc qua, chắp tay thi lễ, tận lực để ép tiếng nói tán thán nói, là thật trưởng quý liền tốt, chân bảo lâu lâu tín dự ta vẫn là tin được. Ta nhìn Tô trưởng quý, tuổi còn trẻ vào chỗ quyền cao nặng, quả thật giống phượng trong loài người a. Tô Văn Đường cười khẽ, tố thủ cho hắn châm trà, đạo hữu quá khen. Không biết hôm nay muốn nói chuyện làm ăn gì. Cố Bình không có vội vã trả lời, mà là trước lấy ra ba tấm cách âm phủ dán tại trên tường, lại bố trí xuống một đạo cách âm kết giới. Tô Vãn Đường ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng cũng không ngăn cản. Tô trưởng quỹ thứ lôi, Cố Bình thấp giọng nói, thật sự là nhóm này hàng có chút phòng tay. Lại để ta hỏi một câu nữa, ngươi chân bảo lâu thật có thể tin được sao? Tô Vãn Đường nghe vậy cười, nhìn Cố Bình một chút. Đạo hưu không đều đã lựa chọn ta chân bảo lâu sao? Cái này đã nói rõ, ta chân bảo lâu là đạo hưu cho là nhất đáng tin. Cố Bình cũng không do dự nữa, chân bảo lâu hắn hay là có hiểu rõ. Hắn lấy ra cái thứ nhất túi chữ vật, nhẹ nhàng đổ vào trên bàn. Soạt, hơn 300 kiện pháp khí xếp thành núi nhỏ, đao kiếm thương kích cái gì cần có đều có, trong đó không ít còn dính lấy vết máu khô khốc, tản ra để cho người ta cau mày mùi máu. Tô Vãn Đường lông mày nhẹ trao lại, đầu ngón tay một trận, mở miệng cười, đạo hưu đây là Vương tông môn nào khố phòng? Cố Bình nét miệng cười một tiếng, đều là từ trên thân người chết đạo, trưởng quỹ thu hay là không thu? Hắn một chút đem lời nói rõ, không muốn nhiều như vậy còn con quấn quấn. Bưng lên một chén nước trà, lướt qua một ngụm. Tô Vãn Đường thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhã gian bốn vách tường lập tức hiện ra phức tạp trận văn, đem khí tức triệt để phong tỏa. Tiếp tục. Nàng thanh âm bình tĩnh như trước, đã nhìn ra Cố Bình lần này là phải lượng lớn xuất hàng, giết người làm sao có thể chỉ lấy được vũ khí pháp bảo đâu? Mà lại những hàng này lai lịch cũng không làm sao quang minh chính đại. Đầu ngón tay của nàng không tự giác vuốt ve mép chén, có chút chờ mong. Cố Bình lại lấy ra túi chứa vật thứ hai. Lần này đổ ra là hơn 700 bình đan dược. Bồi nguyên đan, ngưng khí đan, cựu chuyển hồi khí đan, thái huyền kim đan, Tô Vãn Đường từng cái kiểm tra thực hư, diện mục bình tĩnh. Những đan dược này liên quan đến nhiều cái tông môn thế lực. Đạo hữu thủ đoạn này, chỉ sợ tại luyện khí đỉnh phong bên trong đã không địch thủ. Cố Bình cười lắc đầu, không dám không dám, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Vãn Đường hít sâu một hơi, giờ phút này nàng cũng không khỏi đến cảm khái, thật sự là người không thể xem bề ngoài, rõ ràng một mặt tuổi trẻ dáng vẻ, trên thực tế lại là một cái trung cực sát nhân cuồng. Nàng trong mắt vàng nổi lên dị sắc, đạo hữu đến cùng giết bao nhiêu người? Cố Bình cười không đáp, lại lấy ra cái thứ ba túi chữ vật. Lần này là trồng chất như núi linh dược, những linh dược này không dễ bảo tồn, hắn lại tạm thời không cần đến, nhất định phải cấp tốc xuất thủ, đổi thành tu hành tư lương. 500 năm phần huyết tham, thanh ngọc quả, cửu diệp linh chi, thậm chí còn có tam chu cửu chuyển thanh minh thảo. Tô Vãn Đường đứng người lên, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, bình tĩnh nhìn xem Cố Bình, cửu chuyển thanh minh thảo. Đạo hữu có biết, thứ này lần trước hội đấu giá vô ra 3000 trung linh giá trên trời. Nàng đây quanh Cố Bình bên người, túi người kiểm tra linh dược, sợi tóc ở giữa mùi thơm chui vào Cố Bình trong núi. Cố Bình đột nhiên đưa tay, chế trụ cổ tay của nàng, không để cho nàng đụng cái này tam chu linh dược. Tô trưởng quỹ, kiểm hàng có thể, nhưng đừng động tiểu tâm tư. Tô Vãn Đường không nghĩ cùng Cố Bình nhiều dây dưa ý tứ, nàng gật đầu, đứng dậy, ánh mắt từ cái này tam chu linh dược bên trên rời. Đạo hưu muốn xử lý như thế nào những vật này? Cái này tam chu đồ vật bên trên đấu giá, ngươi chân bảo lâu hút xong phí thủ tục đằng sau, đem đấu giá đoạt được cho ta liền tốt. Mặt khác, từng cái tính giá cả. Có thể. Tô Vãn Đường gật đầu. Nàng ngồi vào chỗ cũ, trong mắt vàng đã mang lên mấy phần trịnh trọng. Đạo hưu nhóm này hàng, chân bảo lâu thu hết. Theo giá thị trường giảm 30 như thế nào? Cố Bình cười nhạo một tiếng, làm bộ muốn thu lên túi chữ vật. Chấm đã. Tô Vãn Đường ngăn lại hắn, tám thành có thể. Tám thành dưới là ta có thể cho giá cao nhất. Cố Bình lắc đầu, đông nhiên xích lại gần, lớn như vậy số lượng, Tô trưởng quỹ ngươi cũng dám nuốt ta một thành năm. Ta muốn chín thành dưới, nếu không không bàn nữa. Hắn đệ nén thanh âm, khí thế lại là rất đủ. Những vật này đều là hắn liều mạng cầm tới, tự nhiên không chịu tùy tiện nhả ra. Tiểu nương bị này còn trẻ như vậy, ép giá thủ đoạn cũng là như thế thành thạo. Tô Vãn Đường lông mày nhẹ trao lại, đạo hữu có thể có ta chân bảo lâu thân phận ngọc bài. Nếu là bán đoạt được linh thạch tồn trữ tại ta chân bảo lâu, những vật này có thể cho ngươi tính chín thành rưỡi. Cố Bình từ trong ngực lấy ra thân phận ngọc bài, tính sổ xét đi. Tô Vãn Đường đầu ngón tay điểm nhẹ trả án, bàn đàn một mặt nổi lên gợn sóng giống như linh quang, hiện ra một quyển tơ vàng sổ sách. Nàng tú thủ một chiêu, trong tay xuất hiện một cái đẹp đẽ tính toán, nữ tử màu vàng nhạt con ngươi chiếu đến Cố Bình đổ ra ba tòa núi nhỏ thanh âm như châu ngọc lạp bàn. Đạo hữu đã sảng khoái, Vãn Đường liền chụp kiện nghiệm giá. Nàng vê lên một thanh huyết sắc trường đao, sống đao ẩn hiện sói văn, thái huyền tông chế thức huyết lan đao, trúc cơ sơ giai, vết đao băng thiếu hai nơi định giá hai trung linh, đầu ngón tay vạch một cái, sổ sách tự phủ phiêu động đã hoàn thành ghi chép. Lại cầm lên một đôi thanh đồng vòng, thái dương giáo trúc cơ trung giai liệt dương vòng, hoàn chỉnh không thiếu sót, 45 trung linh. Liên tiếp ước định hơn 10 kiện sau, nàng đột nhiên để lại một thanh ngọc cốt chết phiến, kiếm các thanh phong dẫn. Đây là một kiện kim đan sơ giai pháp bảo, nan quạt giấu giếm kiếm trận, hoàn hảo không chút tổn hại cái này giá trị 120 trung linh. ngước mắt liếc thấy Cố Bình có lo nghĩ. Nàng liên nói bổ sung, kiếm các pháp khí từ trước đến nay tràn giá ban hành, đạo hữu nếu không tin có thể tra đồng được pháp bảo ghi chép. Cố Bình gật đầu, trong kiếm các có một vị đúc kiếm đại sư. Tô Vãn Đường ngữ tốc rất nhanh, mỗi một kiện bảo bối giá cả, nàng đều rõ ràng sáng tỏ, Cố Bình căn bản không có kêu giá chỗ trống, nàng cho giá cả hắn thấy cực kỳ công đạo. Nghĩ đến đây chính là chân bảo lâu trưởng uy thực lực. Hắn cũng không có giống vừa rồi như thế bởi vì nàng tuổi trẻ mỹ mạo liền xem nhẹ nàng. Nữ tử tố thủ bắn ra từng cái bình đan dược, trong nháy mắt trong phòng mùi thuốc tràn ngập. Tô Vãn Đường chóp mũi khẽ nhúc nhích, cửu chuyển hồi khí đan. Đan văn thất chuyển giá thị trường 80 trung linh một bình, nơi này 12 bình tính 960 trung linh. Nàng đầu ngón tay lại dính điểm bột phấn màu tím. Độc tâm tán. Cái này âm hiểm đồ vật nàng đột nhiên đem bình thuốc đẩy xa, chân bảo lâu không thu hại người độc đan, nhưng cũng tiêu thụ dùng cho vạn độc môn, rút thành ba thành. Cố Bình không lời nói. Nàng cuối cùng ước lượng lấy xích hồng viên đan dược, có chút hăng hái nhìn xem Cố Bình, đại sở hoàng tộc long huyết đan. Đan này cần dùng giao huyết luyện chế đơn khỏa định giá 200 trung linh, đạo hữu vận may không sai, thứ này đều có thể đạt được. Cố Bình khoát khoát tay, nụ cười trên mặt rất là sán lạ, thuận tay sự tình. Hắn hoài nghi mình giết chết một ít người, chính là tu sĩ cấp cao áp chế tu vi đi bảo, bị hắn làm heo giết. Không phải vậy phổ thông luyện khí đỉnh phong làm sao có thể có nhiều như vậy bà bối. Đáng tiếc những tu sĩ cấp cao kia, tại bên ngoài phong quang vô hạn, tiến vào trong di tích, liền trở thành dưới đao của hắn quỷ. Chương 75 trận mới mài gươm chương 75 trận mới mài gươm Tô Vãn Đường tay lại đẩy ra linh dược linh thảo trồng tầng cao nhất lá mục, ba cây cựu chuyển thanh minh thảo lập tức thanh quang đại thịnh. Tô Vãn Đường động tác nhu hòa, từ trong tay áo rũ ra thủy tinh cháo chế trụ, tháng trước hội đấu giá giá sau cùng 3200 trung linh, lần này giá khởi đầu liền định 3000 trung linh. Đạo hữu cái này ba cây chỉ sợ cũng muốn phá một vạn trung linh. Cố Bình tâm tư chấn động, nhưng hắn kiềm chế lại kích động, trên mặt không hề bận tâm, những linh thạch này đầy đủ hắn tu hành thời gian rất lâu. Tô Vãn Đường lại vê lên một gốc sợi rễ quấn quanh lôi quang tử sâm, 800 năm lôi văn thâm già. Cái này nàng đột nhiên đứng dậy thi pháp ngăn cách khí tức, vật này như bị Thần Tiêu Tông biết được, nàng hạ giọng nói, vật này ta có thể cho ngươi theo giá chợ đen 4500 trung linh. Cố Bình đáy lòng mặc dù đã bị linh thạch số lượng khiến cho chết lặng, nhưng giờ phút này hắn cũng bị giật nảy mình. Hắn đối với mấy cái này đồ vật giá cả cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ có thể một nghiêm mặt gật đầu đồng ý giá tiền này. Hai người tất cả hợp lại, nữ tử ngữ tốc nhanh chóng, ngón tay cực kỳ linh xảo, tinh xảo tính toán không ngừng bị kích thích, sổ sách rầm rầm lật qua lật lại. Cuối cùng Tô Vãn Đường trong tay háo lại bay ra một thanh ngọc tính toán. Hạt châu tự hành ba trạm, pháp khí trung 717 kiện, tương đương 12,000 trung linh, đan dược 742 bình, định giá 38,000 trung linh, linh dược bộ phận. Đã kết bộ phận 21,000 trung linh, ba cây cựu chuyển thanh minh thảo chưa kết nàng đem tính toán đẩy, mang nụ cười mặt, mắt vàng sáng rực, tổng cộng 71,000243 trung linh 6,421 khối bên dưới linh, đạo hữu muốn bao nhiêu hiện linh bao nhiêu tổ phiếu. Thiếu nữ trưởng quỹ nụ cười trên mặt so với hắn trên khuôn mặt còn muốn sáng lạ, nói rõ lần này thông qua Cố Bình có thể kiếm lời không ít. Cố Bình gật đầu, đối với kết quả này biểu thị tán thành. Chân bảo lâu vẫn như cũng là bảo bối xuất thủ tốt nhất địa phương. Tân tân khổ khổ 2 tháng có dạng thu hoạch này cũng coi là thật đáng mừng. Hắn không có trả lời Tô Vãn Đường lời nói, mà là từ trong túi chữ vật móc ra một đống linh thạch. Đem cái này 110,000 linh thạch hạ phẩm, cũng tồn tại chương mục của ta đi. Tốt, đạo hữu đại khí. 110,000 linh thạch hạ phẩm tồn là 10 trung linh, đạo hữu chương mục hết thảy 71,000253 mai trung linh. Cái này 6,421 khối bên dưới linh, đạo hữu liền hảo hảo thu về. Cố Bình nhận tán toái bên dưới linh đằng sau, yên lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Tô Vãn Đường cầm Cố Bình thân phận ngọc bài trở về, nghe tiếng mở miệng, nguyên lai là Ly Nguyệt Tiên Tông Cố đạo hữu a, Ly Nguyệt Tông thế hệ này sợ là muốn tại Đông Bực nổi danh. Cố Bình ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường. Tô đạo hữu, ngươi chân bảo lâu hẳn là trên đời này tin tức linh thông nhất địa phương đi. Tô Vãn Đường mím môi, lại cho Cố Bình châm trà, đạo hữu nói quá lời, ta chân bảo lâu chỉ vì sinh ý, cũng không khâm phục bảo bán làm việc. Khách nhân của chúng ta trải rộng khắp thiên hạ, nhưng không có phát sinh qua khách nhân bí ẩn tiết lộ tình huống. Chân bảo lâu sinh ý có thể làm lớn như thế, dựa vào là chính là phần này thành tín. Cố Bình nhếch môi, cái kia Tô trưởng quỹ ngươi nhìn, ta cùng chân bảo lâu giao dịch không coi là nhỏ, chân bảo lâu có thể hay không đưa ta mấy cái túi trữ vật. Dù sao ta trang thiếu lời nói, bán liền thiếu đi, trang nhiều, tương lai mới có thể bán cho chân bảo lâu nhiều. Tô Vãn Đường gật đầu. Nhìn thoáng qua Cố Bình trên tay viên kia chân bảo lâu xuất phẩm chế thức nhận trữ vật. Đại khái cân nhắc một chút, liền biết Cố Bình nói là thật, hắn hôm nay đến, trong nhận chứa đồ đúng là tràn đầy. Nàng lại lấy ra hai viên đồng dạng nhận trữ vật, đưa cho Cố Bình, mở miệng cười. Đây coi như là cá nhân ta đối với Cố đạo hữu đầu tư, chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng Cố đạo hữu tương lai xuất thủ đồ vật thời điểm là của ta qua tay. Tốt, một lời đã định. Cố Bình lại đeo lên hai viên nhẫn chữ vật. Cái này hai viên nhẫn chữ vật không gian muốn so hắn mua viên kia còn một lớn. Dự đoán của hắn cái này hai chiếc nhẫn giá cả tại 6 trung linh tả hữu, có giá trị không nhỏ. Chúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều không nhất định bỏ được mua. Hai người liếc nhau, Cố Bình nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch, vậy tại hạ trước hết cáo từ, Tô đạo hữu gần nhất còn xin không nên rời đi nơi đây, nếu không ta từ di tích đi ra tìm không thấy người, vậy ta nhưng không biết đi nơi nào đem bảo bối bán cho ngươi. Đạo hữu yên tâm, chân bảo lâu sẽ ở nơi đây đóng quân một đoạn thời gian. Cố Bình rời đi. Tô Vãn Đường lời nói, hắn biết là có ý gì, chân bảo lâu lại ở chỗ này đóng quân một đoạn thời gian, liền đại biểu tiểu Đồng Sơn di tích sự tình không phải rất nhanh kết thúc. Chân Bảo lâu động tĩnh thường thường đại biểu cho đại thế. Dù sao bọn hắn có trực tiếp tin tức. Rời đi Chân Bảo lâu đằng sau, Cố Bình tra xét chính mình còn lại bà bối. Còn thừa linh hạch 71.243 trung linh chứa được 11.498 bên dưới linh thuật pháp, đan đạo chân giải, ly nguyệt công cửu giai độn thuật liệt dương chân quyết tàn quyển, thái âm luyện hình quyết, đoạn thủy kiếm pháp thái huyền lôi pháp chân giải tàn quyển. Pháp bảo, ngọn lửa màu vàng, uống máu vẫn thiết đoạn kiếm không biết phẩm cấp la bàn pháp bảo không biết phẩm cấp xích diễm đốc kim đan sơ giai nhẫn chứa vật ba chỉ, thanh hồng kiếm trúc cơ sơ giai. Vật phẩm, trúc cơ giai đang được chữa thương 5 bình, thi thể phân bón 271 bình, huyết khí đan 43 mai. Ngoại trừ, Cố Bình còn có một cái túi chứa vật, bên trong chứa đồ vật là hắn không có mua thảo dược. Huyền âm thảo 231 gốc, cái này có thể dùng đến ngẫu nhiên tính ném ăn Triệu Thanh Hàn. Thứ này đối với nàng mà nói chính là tiên đan diệu dược, nàng khó mà chống cự dụ hoặc. Ngoại trừ, còn có xích hà hỏa liên 93 gốc, thiên linh yếu huyết dây leo 47 gốc, long tượng đoán cốt hoa 107 gốc. Cái này ba loại với hắn mà nói đều là hữu ích khí huyết đồ tốt, so huyết khí đan dùng tốt quá nhiều. Có thể tiết kiệm hắn mua huyết khí đan tốn hao. Chỉ là hiện tại hắn đã lột xác cảnh trung kỳ, huyết khí đan mỗi một lần đều muốn sử dụng hai viên, một ngày hai cái đại chu thiên hội hợp luyện thể. Mỗi ngày luyện thể tốn hao ngay tại 600 bên dưới linh. Luyện thể càng luyện càng nghèo, hắn đã sớm biết, nhưng cũng không nghĩ tới, tiêu hao tài nguyên tốc độ đúng là nhanh như vậy. Nhưng Cố Bình vô cùng rõ ràng, chính mình cái này thân thể mạnh mẽ, sẽ ở rất nhiều thời điểm cứu hắn một mạng. Lần này lại phải tiến vào trong di tích. Cùng rất nhiều thiên tiêu tranh bá, tu vi của hắn có thể lực gáp những cái kia áp chế tu vi thiên tiêu, nhưng là cường độ nhục thân có lẽ cũng không cùng bọn hắn, cho nên vẫn là phải cẩn thận, để tránh bị người dùng nhục thân vây sát. Trở lại Hợp Hoan lâu đằng sau, Cố Bình không có tiếp tục cùng Mỹ Thiếp Tầm Hoan tác nhạc. Hắn tìm một gian mật thất, ổn thỏa xuống tới, lấy ra thảo dược, bắt đầu luyện thể. Cố Bình xếp bằng ở trong mật thất, ba cây xích hà hỏa liên lơ lửng đỉnh đầu, yêu dị hồng mang đem hắn ra thịt chiếu thành huyết sắc. Trên sàn nhà tán lạc bị bóp nát tiên linh yêu huyết dây leo cạn bã, long tượng đoán cốt hoa chất lỏng cũng chính thuận trần trụi lưng ốn lượn chảy xuôi. Đồng thời mượn dùng ba loại linh dược tác dụng đến rèn luyện thân thể huyết khí, Cố Bình nhục thân còn gánh không được mạnh như vậy độ, nhưng hắn lại ngọn lửa màu vàng tại thân, miễn cưỡng có thể hấp thu hết những linh dược này dược lực. Nhưng hắn nhục thân tiếp nhận thống khổ cũng là tăng lên gấp bội. Phốc phốc. Luồng thứ nhất liên hỏa thành công dâng lên, hỏa diễm chui vào đỉnh đầu sát na, Cố Bình cái cổ nổi gần xanh, tựa như rồng có sừng. Đau nhức. Chương 71 sủng hạnh mỹ thiếp chương 71 sủng hạnh mỹ thiếp xích hà hỏa liên trí dương chi khí cùng yếu huyết đằng âm sát tại trong kinh mạch chém giết, giống hai thanh nung đỏ lưỡi dao lặp đi lặp lại phá xoa cốt thủy. Hắn cắn nát trong kẽ răng lóe ra bọt máu, hai tay gắt gao chế trụ mặt tường. Đầu ngón tay khớp nối tại trọng áp phát xuống ra rợn người tiếng ma sát. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhục thể của hắn một lần nếu không gánh được dạng này luyện thể cường độ. Ngày thứ 3 giờ dần, mật thất vách tường đã che kín quyền ấn. Cố Bình đột nhiên đưa tay một bả nhấc lên một đóa long tượng đoán cốt hoa nhét vào trong miệng. Cánh hoa trong khoảnh khắc cắt vỡ đầu lưỡi. Hoa chấp cùng huyết dịch xen lẫn đằng sau. Vang một tiếng, viễn cổ tượng minh cùng long ngâm tại đầu của hắn khang bên trong nổ vang. Cả người hắn cuộn mình thành hình vòm, giống như là một cái run rẩy tôn. Cổ sống cũng phát ra giống như pháo nổ tiếng nổ tung, phía sau hiện ra long tượng hư ảnh lẫn nhau cắn xé dị tượng. Phá cho ta. Theo một tiếng như dã thú gầm nhẹ, quanh người hắn lộ chân lông phun ra hỏa với huyết vụ đỏ sẫm tạp chất. Xích hà hỏa liên diễm quang đột nhiên kiềm chế thành chín đạo hỏa hoàn, bị hắn ngọn lửa màu vàng vớt. Cố Bình thể tu lại hoàn thành đột phá, lột sắc cảnh hậu kỳ. Giờ phút này đục thể của hắn do đỏ chuyển trắng, xích hà hỏa liên hỏa hoàn hóa thành hình rồng lạc ấn chui vào ngực bụng. Phanh! Hắn toàn lực ném ra một quyền, cao như mình giá mua được thanh hồng kiếm bị hắn một quyền đệ đứt. Ta thanh kiếm, hắn muốn thu tay lại đã tới đã không kịp. Kiếm gãy, hắn xuất thủ sau liền hối hận, nhưng bây giờ hắn cũng không quan tâm thanh kiếm này, tiện tay ném xuống. Bất quá hắn cũng ý thức được chính mình bộ thân thể này đã mạnh mẽ đánh thép, chỉ cần tại trong di tích không gặp được thể tu, hắn đều có thể đi ngang. Tính toán thời gian. Hôm nay chính là hắn cùng Triệu Thanh Hàn cùng lúc xuất phát đi di tích thời gian, hôm nay cũng là thiên hạ thiên kiêu các tu sĩ, cùng nhau thăm dò di tích thời điểm, hắn không khỏi cũng có chút tâm tình phân chấn. Nhưng hắn đấy lòng cũng không có yên lòng. Hắn cho tới bây giờ đều không có xem nhẹ thiên hạ anh tài, lần này đi, hay là giữ nhiều lành ít, muốn cầm tới lớn cơ duyên, chỉ có đổ máu chém giết mới được. Rất khó giống lần trước như thế, làm thịt gà giết chó. Cố Bình từ bế quan thạch thất đi tới, bên ngoài trời đã sáng rõ, hắn đã cảm nhận được Triệu Thanh Hàn khí tức, nói rõ nàng đã ở lầu chót đợi hắn thật lâu. Hắn không nói chuyện, mà là trở lại Tô Mị cùng Sở Ngọc nơi ở trước khi chuẩn bị đi, đương nhiên là muốn cùng Mỹ Thiếp đoàn tụ một phen. Một phương diện, song tu bổ sung tu vi linh lực, để cho mình trạng thái đạt tới đỉnh phong. Một phương diện khác, cũng là đoán một cái song tu nỗi khổ, miễn cho tại trong di tích phân tâm. Cố Bình đẩy cửa vào. Tô Mị chính tựa tại bên cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve đèn lưu ly bên dưới. Ngoài cửa sổ mưa phùn như rệt, đưa nàng bên mặt phản chiếu mông lung như vẽ. Bế quan kết thúc, nàng chưa quay đầu Cố Bình. Thanh âm so ngày xưa còn muốn mềm mại ba phần. Có lẽ là biết Cố Bình trước khi đi sẽ tìm đến nàng. Nàng hôm nay bộ dáng để cho người ta không thể không nhìn nhiều hơn mấy mắt, mở rộng tầm mắt. Tô Mị người mặc đỏ thẫm hồng sa váy, khó khăn lắm bọc lấy nở nàng tư thái. Và áo nửa mở, cổ áo tuyết sắc da thịt như ẩn như hiện. Bên hông dây thừng theo bước khẽ động, nổi bật lên vòng eo giống như rắn mềm dẻo, vòng eo niết Cố Bình ánh mắt hoảng hốt. Nàng xanh nhạt ngón tay, hữu ý vô ý lướt qua sườn quai xanh phía dưới. Đây chính là Cố Bình thích nhất địa phương. Cố Bình nhịn không được đội vàng cởi xuống trên người đã bảo, sau lưng con vỏ đao cùng mặt đất va nhau. Bộ một tiếng, nhẹ vang lên kinh động đến sau tấm bình phong sở ngọc. Nữ tử dịu dàng bưng lấy chén trà chuyển ra, sứ men xanh nổi bật lên sở ngọc đầu ngón tay như ngọc. Trà vừa ấm tốt, phu quân mau mau uống đi. Nàng đem trà chuyển đạt, bên hông đường đỏ, lại tại Cố Bình tiếp nhận sát na bị hắn nắm lấy cổ tay. Cố Bình xem nàng hôm nay thương cảm, không công nhiều hơn một phần để cho người ta thương tiếc thân sắc, không khỏi ánh mắt tùy ý ở trên người nàng đánh giá. Sở Ngọc từ trước đến nay điềm đạm nho nhã ngượng ngùng, giờ phút này, nàng một bộ xanh nhạt quần áo bọc lấy linh lung tư thái, ngọc đái lật ra không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn. Thân sắc giống e lệ mèo con đầu ngón tay cào lòng người phi. Hết lần này tới lần khác nàng ý xấu hổ bề ngoài bên dưới, đáy lòng là một cái thuận theo phu quân dạy vò tiểu nữ tử tính tình. Tại trên giường lúc, Cố Bình cũng nhất là thích nàng phản tra cảm giác. Sở Ngọc đem chén trà nghiêng, tự tay cho ăn Cố Bình uống trà, nhưng lại bị Cố Bình nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng mổ làm, trêu đến nữ tử ưm không thôi. Tô Mị xách một tiếng, túm lấy ấm trà trùng điệp đặt tại trên bàn trà. Sau đó ngươi liền muốn tiến cái kia ăn người di tích, hiện tại còn áo. Cố Bình cười nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua Sở Ngọc trước ngực nhảy lên huyết mạch, các sư tỷ nếu thật không nỡ, không bằng lời còn chưa dứt, Tô Mị đã bị hắn nắm chặt và táo túng gần. Đai lưng lập tức tản ra. Giữa tóc nàng mùi thơm hòa với vũ khí đập vào mặt, thiếu miệng lưỡi chân chu. Di tích kia bên trong bao nhiêu thiên tiêu, từng cái thân có tạo hóa, ngươi có thể tuyệt đối không nên cụt tay cụt chân trở về tu hành phát động bạo kích bộ số, 9 lần ngoài cửa sổ mặt trời chói chang. Sở Ngọc lúc này cũng tận lộ ra ôn nhu, đối với hắn nhiều hơn rất nhiều lo lắng. Nghe thấy nàng nhịp tim như nổi trống, phu quân, chớ có lầm canh giờ lầm không được. Trong lòng của hắn có cường đại tín niệm, Âm Dương Thánh Thể cử thế vô địch, một tòa nho nhỏ di tích, tất nhiên sẽ không lo cầm xuống. Âm Dương Nhị Khí đang ngồi xếp bằng lấy ba người ở giữa lưu truyền, tại ban ngày bên trong dệt thành một tấm dày đặc lưới. Tô Mị ẩn ẩn cảm giác được tu vi của mình xuất hiện thời cơ đột phá. Nàng mở ra ánh mắt, một ngụm linh lực phun ra, sắc mặt thanh minh, thanh âm lại so ngoài cửa sổ gió còn nhẹ, còn sống trở về. Nếu không ta làm quỷ cũng muốn đi địa cung nắm chặt phu quân hồn phách song tu mấy cái đại chu thiên tu hành đằng sau. Sở Ngọc cho Cố Bình mặc quần áo. Cố Bình đem trên người mình mang theo mấy trăm bình cốt hôi phỉ liệu giao cho Tô Mị. Hai người các ngươi không nên ở chỗ này ở lại, lần này ta đi bảo có thánh nữ điện hạ cùng đi, các ngươi cũng không cần lo lắng ta an ủi, nhất định phải mau chóng trở lại tông môn đi, nơi này không phải cái thái bình địa phương, hai người các ngươi phải nghe lời. Là phu sướng phụ tùy. Nàng hai người đối với Cố Bình đã sớm là quá mệnh giao tình, biết hắn tương lai bất khả hà lượng, đối với hắn rất là thuận theo. Cố Bình cũng đối với nàng bọn họ từ đáy lòng yêu thích. Những cho cốt này là lưu cho ta Cửu U Phong chân núi linh điển, các ngươi lấy về đằng sau, đi Cửu U Phong tìm thủ tọa Tiêu Thiên Ngưng, báo lên tên của ta, nàng sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi cũng muốn nói cho nàng, để nàng không nên lo lắng, không nên nóng lòng, ta bên này sự tình kết thúc, liền lập tức trở về tìm nàng. Tốt. Hai nữ miệng đầy đáp ứng. Cố Bình mới đi ra khỏi cửa phòng. Chương 72 thiếu nữ kéo xe, chương 72 thiếu nữ kéo xe, Triệu Thanh Hàn đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Hai người cùng ra ngoài, ngồi lên xe ngựa, hướng phía Tiểu Đồng Sơn di tích phương hướng lên đường. Triệu Thanh Hàn một bộ áo trắng, mặt mang lụa trắng, che khuất nàng cái kia để cho người ta sao động gương mặt xinh đẹp. Giờ phút này nàng đầu ngón tay khẽ chọc chuôi kiếm, huyền âm thể hàn khí tại trên vỏ kiếm ngưng ra mảnh xương. Hôm nay giờ ngọ nhập di tích, người ta cần định ra một cái điều lệ. Nàng ngước mắt, thanh lanh ánh mắt như mũi kiếm đảo qua Cố Bình, Trung Châu Khương gia, Âm Dương giáo, Bắc Bực, Nam Bực người đã đến. Những thiên kiêu này tuyệt không phải Thái Huyền Tông những phế vật kia, nhưng so sánh, Cố Bình nghiêng người dựa vào song cửa sổ, nhìn phía xa. Xích diễm đao tại lòng bàn tay xoay chuyển, chiếu ra hắn nghiền ngẫm ý cười. Sư tỷ chủ sát phạt, tạm tờ S tờ duyên. Ngươi ở ngoài sáng hấp dẫn ánh mắt, cùng thiên kiêu tranh bá. Ta từ một nơi bí mật gần đó làm chút nhận không ra người rất chóc. Phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt, cho chúng ta hai người tranh đoạt cơ duyên. Hắn cố ý đem nhặt nhạnh chỗ tốt hai chữ cắn đến cực nặng, trêu đến Triệu Thanh Hàn trầm mặc. Cái kia 200 gốc huyền âm thảo vẫn như cũ để nàng đáy lòng xúc động. Sao mà bảo vật chân quý, có thể nào là nhặt nhạnh chỗ tốt hai chữ có thể miêu tả? Thiếu nói lại nhải, sư đệ lần này lại chớ có buông lòng cảnh giác. Nàng bung ra một viên ngọc giản, đây là các thế lực thiên kiêu tình báo. Nếu ngươi thua ở nữ nhân trong tay, mơ tưởng ta cứu đi ngươi. Nếu ngươi chết tại những cái kia đại thiên tiêu trong tay, sư tỷ ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp thay ngươi tại chỗ báo thủ. Trong lòng nàng, sư đệ dù sao cũng là sư đệ. Con đường tu hành đi đã khuya, tại trên đạo hạnh cùng những cái kia kim đan tu sĩ kém rất nhiều. Huống chi, hắn xuất từ đông vực một góc, kiến thức cùng đẳng phách, cùng những đại tộc kia các thiên tiêu so sánh chỉ sợ cũng có nhiều không đủ. Lần hành động này, nàng chỉ cần để sư đệ còn sống trở về liền có thể. Về phần cầm tới cỡ nào bảo vật, sư đệ không phải đã đem lần này chúng thiên tiêu tiến vào di tích mục tiêu, thập nhị thiên linh yêu đan đã sớm mang về sao? Cố Bình đứng đắn tu hành muộn, đây là sự thật, cũng là Triệu Thanh Hàn lo lắng hắn nguyên nhân. Cố Bình thần thức đảo qua ngọc giản, đột nhiên nét miệng cười một tiếng. Sư tỷ yên tâm, ta như bắt Hi Nguyệt, định trước phế nàng tu vi, lại buộc đưa ngươi xử lý. Đúng rồi, dựa theo sư tôn nói, Hi Nguyệt còn phải bị ta ngủ một giấc. Triệu Thanh Hàn đối với hắn cái kia không chú ý dáng vẻ có chút bất đắc dĩ cùng phẫn hận, trọng yếu như vậy sự tình, có thể nào trò đùa? Nàng đầu ngón tay du lên, chén trà kết đất nước mở một đạo khe hẹp. Thiếu nữ thanh âm lãnh đạm, di tích quy tắc áp chế tu vi, nhưng những cái kia thiên tiêu tất có hộ đạo bí bảo. Triệu Thanh Hàn cũng chỉ làm kiếm, tại hư không vạch ra linh lực quy tích. Ta lấy luyện khí đỉnh phong huyền âm thể thôi động xương tiên tịch diệt miễn cưỡng có thể cùng trúc cơ ba tầng đối chiến, có thể vì ngươi thăm dò ra những thiên kiêu kia sâu cạn. Nàng dừng một chút, mà sư đệ ngươi ta hiểu. Cố Bình đột nhiên gần sát, tiên la bộ mang theo tàn ảnh lướt qua nàng bên hai, ôn thăng thổ khí, thừa dịp bọn hắn bị sư tỷ tuyệt thế kiếm quang choáng váng trước mắt, ta liền một cái cú sốc, móc bọn hắn hậu tâm. Lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, âm dương nhị khí ở trong tay ngưng tụ thành thái cực đồ văn, ẩm huyết đoạn kiếm cùng xích diễm đao bị hắn hai tay cầm lên, một chiêu thái cực song nhận, vang một tiếng, chém phát nổ trước mắt linh khí. Sư tỷ, như thế nào? Triệu Thanh Hàn mặt không thay đổi ngồi tại xe ngựa đầu xe, nhìn trước mắt không khí, sau đó mặt không thay đổi gật đầu. Trong nội tâm nàng thì là rung động có thừa, vừa mới Cố Bình thức kia, để nàng đáy lòng có chút lạnh mình. Sư đệ, người đó là cái gì chiêu thức? Ta tự sáng tạo, gọi thái cực song nhận, dùng rất tốt sư tỷ, ta tại trong di tích có thể giết người giết đến thống khoái chính là dựa vào một chiêu này. Triệu Thanh Hàn cảm giác mình phần lưng ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Giết người dùng một chiêu này. Sư đệ, cùng phổ thông luyện khí tu sĩ chém giết, căn bản không cần đến một chiêu này đi. Hắc hắc, bị ngươi đoán đúng a, sư tỷ. Lần này ta ngược lại muốn xem, cái nào thiên tiêu có thể ngăn trở ta một chiêu này. Triệu Thanh Hàn lập tức thần hồn siết chặt. Là những cái kia hôm nay tiến vào di tích từng cái các thiên tài lo lắng. Nàng là huyền âm thể, là danh xứng với thực đương đại thiên tiêu. Cho nên nàng cùng những thiên tài kia là có chút cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng là hiện tại cái này đều không trọng yếu, trong di tích tiến nhập một cái Cố Bình, cái gì thiên tiêu không thiên tiêu, có hắn cái này ngôn thế ma vương tại. Nàng chỉ hy vọng thế hệ này thiên tiêu không cần vẫn lạc quá nhiều, nếu như chết nhiều lắm, người hữu tâm liền sẽ truy tra hung thủ. Cái này hai viên ngọc truyền tin bài phạm vi cảm ứng là 10 dặm, người ta bảo trì tại trong 10 dặm, gặp nạn có thể tùy thời gấp rút tiếp viện. Cố Bình lắc đầu, không có chuyện gì, sư tỷ, tiến vào di tích đằng sau, chúng ta liền đi cùng một chỗ. Cùng một chỗ hành động ổn một chút. Triệu Thanh Hàn nhíu mày, quá gần. 10 dặm làm hạn định. Nàng vô ý thức không nguyện ý cùng sư đệ đi quá gần. Cố Bình phô bày trên tay mình mang theo 3 viên nhẫn chữ vật. Nếu như gặp phải đại lượng cơ duyên, ta một người không cách nào kịp thời lấy đi, cách ta gần một chút, chúng ta có thể đạt được càng nhiều. Trầm mặc một lát, Triệu Thanh Hàn rốt cục gật đầu. Hai người xe ngựa dị thường địa thấp, không nhanh không chậm đi tới di tích cửa vào. Giữa trưa thời khắc, di tích cửa vào dáng mây bốc hơi. 9 đầu xích diễm giao long kéo tốn hoàng kim liễn sa nghiền nát lưu vân, Trung Châu Khương gia đường Khương Vô Nhai chắp tay đứng ở càng xe, bên hông treo lấy trạm vận kiếm vụ vụ không chỉ. Vị này sinh ra cựu khiếu linh lung tâm thiên kiêu bỗng nhiên mở mắt, trong mắt phản chiếu ra di tích cửa vào lít nha lít nhít đám người, 12 ngày linh hiện thế, thiên hạ anh tài tề tụ, trọng bảo nên vì ta Khương thị trấn tộc chi bảo. Tây vực phương hướng truyền đến phạm sướng, 18 quả xá lợi tử tạo thành phù đồ tháp lăng không bay tới. Chuyển thế linh đồng huyền sân chân trần đạp ở ngọn tháp, sau đầu thất trọng Phật quang bên trong ẩn hiện nộ mục kim cương, A Di Đà Phật, vật này cùng bẩn tăng hữu duyên. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn phủ đồ tháp đụng nát 3 chiếc không có kịp thời tránh ra linh chu. Mấy tên tu sĩ hai không đội chạy trốn, liền bị đụng cái vỡ nát. Đó là cái ác tăng. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi đến. Bắc cảnh cánh đồng tuyết băng phách huyền nữ Lạc Thanh Xương thừa băng hoàng hư ảnh mà tới, những nơi đi qua sương kết 10 dặm. Thái hư kiếm môn 7 tên kiếm tu như là phi tinh bình thường, trực trực xuyên qua mà đến, đứng thẳng tại di tích cửa vào. Lạc Thanh Xương ánh mắt bị về sau Thái hư kiếm môn kiếm tu ngăn trở, nàng tố thủ đung lên, 7 người kia bị khoảnh khắc băng phong. Đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến. Âm Dương giáo thánh nữ Hi Nguyệt lái Âm Dương Ngư từ trên trời giáng xuống, dung nhan tuyệt thế, Cố Bình thấy được nàng mặt đằng sau, cũng là trở nên hoảng hốt, thực sự có người xinh đẹp đến trình độ như vậy. Nàng tố thủ lật đổ ở giữa băng điêu vỡ vụn, làm gì tức giận? Di tích chưa mở trước gãy nhân thủ, há không tiện nghi những số nam nhân kia. Nàng vừa ra trận chính là đám người trung tâm, tiên tư vô song. Ngay cả âm thanh đều để người tinh thần chấn động, như nghe tiên lạc. Mặt đất rung động, Trung Châu Vũ Hóa hoàng triều lấy thiết kỵ kết trận tiến lên. Phía nam bầu trời cùng nhau chấn động, mấy vị nam bực anh tài tại xa trời đứng ngoài quan sát, thấy không rõ lắm thân ảnh. Bọn hắn cũng không cố ý tại di tích lối vào tranh đấu. Đông bực cũng có người xuất hiện, thanh thế to lớn, một vị tài hoa xuất chúng thiếu niên, ngồi tại một cố gấm trên xe, lôi kéo đúng là 4 vị thiếu nữ tuổi trẻ. Đây là Đông bực thần tiêu tông người. Xe này trùng trùng điệp điệp mà đến, không người dám cản con đường của hắn. Nhưng đông nhiên, 4 vị lôi kéo thiếu nữ, thân thể đột nhiên ngừng, các nàng đến gần mới nhìn đến, xe tiến lên trên đường còn có một cái áo gai thiếu niên non nớt ngay tại chính ngồi xổm ở trên một khối nham thạch gặm linh quả, bên chân để đó một thanh đại đao. Nhìn cái gì vậy? Cố Bình nổ ra hột, xích diễm đao đùng một tiếng, đánh nát trong xe thần tiêu tông vị kia truyền nhân nhìn trộm thần thức. Chương 73 Thái Dương giáo thiên tiêu chương 73 Thái Dương giáo thiên tiêu Cố Bình hiện uy đằng sau. Hắn đứng dậy lúc quanh thân ẩn hiện Thái Dương giáo hỏa diễm. Minh Bạch nói cho đám người, hắn là Thái Dương giáo người. Phu cận tu sĩ liền lùi lại 3 bước. Thái Dương giáo lúc nào có bực này mà nhân? Không biết, nhưng là cái này Thái Dương giáo đoán chừng là sống không được quá lâu, ngay cả đông vực một phương bá chủ thần tiêu tông cũng dám đắc tội. Bất quá Thái Dương giáo tiểu tử này tuổi còn trẻ, khí thế ngược lại là rất đủ a. Cố Bình động tĩnh của nơi này, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Triệu Thanh Hàn thở dài, người sư đệ này vừa vào sân tìm sự tình, nói xong tiến vào di tích trước đó phải khiêm tốn, hiện tại ngược lại tốt, hắn cường thế như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới chấn ép. Giữa sân, Âm Dương giáo thánh nữ Hi Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn chằm chằm Cố Bình thời điểm, mi tâm của nàng ánh trăng ấn ký, giờ phút này ngay tại có chút nóng lên, đây là gặp được tiên mệnh đỉnh lô dấu hiệu, người có thiên mệnh. Mặt mày của nàng nhìn chằm chằm Cố Bình, thằng đến đem Cố Bình hình dạng tất cả đều ghi xuống. Trên trận, Thần Tiêu Tông truyền nhân vẫn không nói gì, Thái Huyền Tông trận doanh truyền đến cười nhạo. Chỉ là Thái Dương giáo luyện khí người này tiếng nói im bặt mà dừng. Đám người chỉ gặp xích mang hiện lên, cái kia nói chuyện Nguyên Anh tu sĩ ngụy trang thành luyện khí đệ tử đã đầu người tách rời. Nguyên Anh bỏ chạy rời đi. Tức hồn hển đối với Cố Bình lớn tiếng chửi mắng, nhưng cũng không dám lên trước. Cố Bình vung đi trên đao huyết châu, nét miệng lộ ra sâm bạch răng, còn có ai muốn dạy ta Thái Dương giáo làm việc. Thần Tiêu Tông trong xe truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Thái Dương giáo sao? Đông Bực bỡ đỡ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thần Tiêu Tông truyền nhân xe hay là đường vòng, không có trực tiếp cùng Cố Bình nổi xung đột. Giờ phút này, Tiểu Đông Sơn di tích bên ngoài nơi nào đó, lúc đầu đã tại trong di tích nguyên khí đại thương Thái Dương giáo tu sĩ, cũng tự biết nhà mình tông môn vô lực đi cạnh tranh trong di tích chí bảo, bọn hắn ghé vào một chỗ buôn bán chào hàng linh dược, dẫn đầu Thái Dương giáo một nguyên anh trưởng lão đột nhiên tìm một vì sợ mà tâm rung động, kỳ quái, làm sao từ nơi sâu xa đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Di tích cửa vào, các vực thiên kiêu cùng nhau xuất hiện, đông vực cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Triệu Thanh Hàn tìm một cái thời cơ thích hợp, một kiếm hàn quang mà tới. Áo trắng phần phật, độc thân đứng ở vách núi một chỗ, tú kiếm vào vỏ ba tấc, phần khí thế này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả thiên kiêu ánh mắt. Ly Nguyệt Tông Triệu Thanh Hàn, có chỗ nghe thấy. Khương Vô Nhai nheo lại mắt, huyền âm thể đổ xứng với tranh với bọn ta phong. Cố Bình lẫn trong đám người, hành vi phóng đãng không bị trói buộc, nhưng giờ phút này cũng đứng ở đông vực trong trận doanh. Hắn bỗng nhiên hướng Hi Nguyệt phương hướng nhìn sang. Kỳ quái, làm sao cảm giác cái kia âm dương giáo Hi Nguyệt tiên tử đang ngó chừng ta cũng như thế. Chúng thiên kiêu đều tới. Giờ phút này di tích cửa vào phi thường náo nhiệt. Những cái kia phổ thông luyện khí tu sĩ đã sớm cách xa xa không dám tham gia náo nhiệt, cũng không có tư cách cùng đám người đứng chung một chỗ. Trên bầu trời, tầng mây như mực quay cuồng. Bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, áo bào phần phật, chu thân đạo vận lưu chuyển, ép tới phương viên trăm dặm linh khí ngưng trệ. Lão giả dẫn đầu râu tóc bạc trắng, mi tâm một đạo phù văn dựng thẳng màu vàng. Lúc khép mở hình như có nhật nguyệt luân chuyển. Chính là Trung Châu Khương gia hóa thần đỉnh phong tu sĩ, Khương Vô Nhai người hộ đạo, Khương Cửu Tiêu. Lòng bàn tay của hắn nâng một viên thanh đồng cổ tỏa, tỏa thân bất quá lớn chừng bàn tay, lại khắc đầy lít nha lít nhít thái cổ thần văn. Tim khóa chỗ khảm một viên ảm đạm tinh thần thạch, giờ phút này chính theo lão giả linh lực quán chú, dần dần nổi lên quang mang u lam. "Chư vị, xin mời giúp ta một chút sức lực." Khương Cửu Tiêu tiếng như hùng trùng, chấn động đến hư không rung động. Lời còn chưa dứt, sáu đạo khí thế mênh mông đồng thời bộc phát. Tây vực Phật quốc lao tăng khô gầy chắp tay trước ngực, sau đầu hiện hiện thất trọng Phật luân, mênh mông Phật quang hóa thành kim tiểu, thẳng sâu tim khóa, bắc cảnh cánh đồng tuyết băng phách lao tổ con ngón đúng ra, thiên lý hàn xương ngưng tụ thành băng long, cuốn quanh toàn thân, âm dương giáo áo bào tím mỹ phụ khép cười một tiếng, trong tay áo bay ra âm dương nhị khí, như thái cực cá giống như bơi vào lỗ khóa. Bảy tên hóa thần đại năng hợp lực hành động, phong thiên tỏa bên trên thần văn dần dần sáng lên, cuối cùng tại xiển xích cuối cùng ngưng tụ thành 12 đạo hư ảo tinh liên, rầm rầm rủ xuống hướng di tích cửa vào. Giang giác, hư không đột nhiên truyền đến đồ sứ vỡ vụn giống như giòn vang. Nguyên bản bao phủ di tích bình chướng trong suốt, lại bị tinh liên ngạnh sinh sinh giật ra một vết nứt. Trong cái khe dâng trào ra cuồng bạo di tích linh lực, lại bị bảy người liên thủ bày ra kết giới một mực khóa lại. Khương Cửu Tiêu râu tóc bay lên, quát lên một tiếng lớn, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Mặt đất lập tức sáng lên mấy chục đạo đột quang. Trung Châu Khương gia Hoàng Kim Liễn Sa dẫn đầu xông vào vết nứt, Khương Vô Nhai đứng ở càng xe, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm nở rộ thần quang, Tây vực Phật Quốc phù đồ tháp theo sát phía sau, Huyền Sơn Hòa Thượng chân trần đạp tháp, trong lòng bàn tay xá lợi tử chiếu phá khói mù, bắc cảnh băng hoàng huyết dài, Lạc Thanh Xương tóc tuyết bay múa, những nơi đi qua bằng tinh trải đường. Càng có một đạo phấn hà giống như đột quang phát sau mà đến trước, Âm Dương giáo thánh nữ Hi Nguyệt cười duyên lướt qua chúng tu, bên hông ngọc bội len ken rung động, các vị đạo hữu, di tích gặp lại nàng thân ảnh chui vào vết nứt sát na, Khương Cửu Tiêu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Phong thiên tỏa bên trên tinh thần thạch phanh nổ tung, mau lui! Bảy tên hóa thần tu sĩ nhanh lùi lại ngàn trượng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, di tích quy tắc phản vệ ẩm vang giáng lâm, nguyên bản bị xé mở vết nứt chỗ, chống rông sinh ra vô số huyết sắc lôi xả, đem lưu lại tinh liên xoắn đến vỡ nát. Băng phách lao tổ lao đi khỏe miệng tơ máu, cười lạnh nói: Thương lão quỷ, ngươi cái này phong thiên tỏa vẹn vẹn dựa vào chúng ta mấy người nhưng không cách nào hoàn toàn đối chống đỡ Tiểu Đông Sơn quy tắc. Thương Cửu Tiêu nhìn chăm chú dần dần khép kín vết nứt, cao giọng mở miệng nói: Chúng ta mấy người đương nhiên không được, vậy lao phu liền mời các vị đạo hữu xuất thủ, hợp lực đưa bọn tiểu bối tiến vào di tích đi. Thanh âm của hắn không nhỏ, rung khắp không trung. Lại có mấy vị hóa thần tu sĩ đi tới, linh lực cuồn cuộn, ra chỉ tại phòng thiên tỏa bên trên. Cố Bình đống nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sư phụ Nguyễn Hoa chân quân cũng xuất thủ, từ đằng xa vẩy ra một cỗ linh lực, như là thất luyện, ra chỉ tại phòng thiên tỏa bên trên, khí thế dọa người. Cố Bình kinh hãi. Sư tôn lại cũng là hóa thần tu sĩ, thực lực không tầm thường. Nút trong bóng tối hóa thần chân quân giờ phút này cũng đều xuất thủ. Đại tu sĩ uy thế để cho người ta sợ sệt, Cố Bình giờ phút này cũng không thể làm cản, ý thức được chính mình vừa rồi có thể là chọc cái tiểu họa. Giết Thái Huyền dạy tu sĩ nhục thân. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn hiện tại là Thái Dương giáo tu sĩ, cũng coi là đền bù lần này thiên tiêu tề tụ di tích, Thái Dương giáo tu sĩ vắng mặt tiếc nuối. Di tích môn hộ lại một lần nữa bị chống ra, vạn trượng trong hào quang, cổng tỏ vỏ mở ra. Khương Vô Nhai dẫn đầu xông vào đi, muốn đi truy đuổi đã dẫn trước Hi Nguyệt tiên tử. Huyền Sơn Hỏa Thượng theo sát phía sau. Lần lượt từng bóng người ngư quán tiến vào, như là phi toa. Cố Bình lại bất động, thẳng đến trông thấy Triệu Thanh Hàn kiếm quang chui vào, hắn mới đột nhiên bạo khởi xông đi vào, tại di tích màn ánh sáng bên trong hắn bắt lấy Triệu Thanh Hàn tay. Đây không phải hắn làm cản, mà là hai người thương lượng xong, dù sao tiến vào di tích đằng sau sẽ bị chuyển tống đến khác biệt vị trí, lôi kéo có thể cam đoan hai người cùng một chỗ. Triệu Thanh Hàn cho phép hắn lôi kéo, tiến vào di tích đằng sau. Cố Bình chủ động bung ra lôi kéo sư tỷ tay. Nhìn một chút hai người vị trí, hiện tại hẳn là tại Đại Xà Hồ phụ cận, nơi này Cố Bình cũng chưa từng tới, giờ phút này chỉ có thể từng điểm thăm dò. Chương 74 sư tỷ đây là đang lo lắng ta. Chương 74 sư tỷ đây là đang lo lắng ta. Sư tỷ, chém chém giết giết không tốt, chúng ta hay là an tâm tìm xem cơ duyên đi, hy vọng nơi này còn có tốt bà bối.
Tốt.
Triệu Thanh Hàn ứng thanh, bọn hắn lần này tiến vào vốn cũng không phải là đi mưu đồ cơ may lớn gì. Nàng biết đại khái Cố Bình ý nghĩ. Hắn là tham tài lại háo sắc, sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Khẳng định là lời đầu tiên đi tìm kiếm cơ duyên. Các loại hầu bao của người khác cũng nâng lên sau khi đến, liền đi giết người, đoạt người khác cơ duyên, như thế nhanh nhất. Hai người phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, Cố Bình ánh mắt rơi vào bên hồ lan can đá bên trên, cái này trên lan can có tượng đá. Một bên thăm dò, hắn một bên nuốt khí huyết đan, yên lặng vận chuyển luyện thể quyết luyện thể. Triệu Thanh Hàn thì là xâm nhập trong hồ nước, tìm kiếm nơi cơ duyên. Cố Bình 3 ngày thời gian tiêu hao 12 quả khí huyết đan, cũng đem hồ lớn này trên lan can điêu khắc nội dung nhìn cái đại khái, trừ mấy cái là vạn thú tông năng nhân dị sĩ sự tích bên ngoài, mặt khác chính là một chút các đệ tử tu hành cảm ngộ. Hắn thích xem những vật này. Với hắn mà nói không có tu sĩ khác tới quấy rầy thời gian, hắn cũng là chính mình tu hành. Nếu có tu sĩ khác tới quấy rầy, đó chính là hắn cơ duyên đến. Chỉ tiếc, lần này tiến đến tu sĩ quá ít. Hắn đau khổ tu hành nhiều ngày như vậy cũng không có người đến đại xã hồ phụ cận. Một mực chờ đến Triệu Thanh Hàn từ trong hồ đi ra, Cố Bình mới mở miệng hỏi thăm, "Sư tỷ, ngươi có hay không ở trong hồ nhìn thấy đại hạ hoàng tử?" Triệu Thanh Hàn đem cái kia đối với đại hạ huyết mạch có phản ứng ngọc bội trả lại cho hắn. "Không có." Đáng tiếc hắn nói như vậy lấy, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này. Sư tỷ lần này có thể có cơ duyên gì thu hoạch? Triệu Thanh Hàn lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đại xà ao, nơi đây vốn nên có thật nhiều cơ duyên, chỉ là đã bị quá nhiều tu sĩ điều tra qua, lưu lại chỉ là một chút tiểu bảo bối mà thôi. Không gọi được là cơ duyên. Cố Bình gật đầu cùng hắn nghĩ một dạng. Hắn xuất ra sớm đã vẽ xong địa đồ, cùng Triệu Thanh Hàn kết bạn hướng về một phương hướng đi đến, chúng ta phải đi trọng mình cùng, đi một lời nói, có lẽ có người lại so với chúng ta tới trước. Hắn địa đồ đã tiêu xuất tới, hắn suy đoán ra trong di tích 12 mảnh địa vực đại khái vị trí. Sương sớm chưa tán, Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn sánh vai đi tại thăm dò Trọng Minh Cung sơn lâm bên trên. Bốn phía cổ mục che trời, cành lá ở giữa xuất xuống thoái quang pha tạp chiếu vào Triệu Thanh Hàn trên áo trắng, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết. Nàng manh mối thanh lãnh, đầu ngón tay từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi kiếm, đối với trong di tích có đầy đủ cảnh giới. Huyền âm thể hàn khí tại nàng dưới chân ngưng ra nhỏ vụn vết xương. Cố Bình ngậm một quặng cỏ thân, lười biếng đi theo phía sau nàng nửa bước. Ánh mắt lại thỉnh thoảng lướt qua nàng eo thon nơi đó thắt một đầu tơ bạc thao đái, xiết ra doanh doanh một nắm độ cong, theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này Triệu Thanh Hàn nếu như tu vi không có áp chế, nhất định có thể cảm nhận được Cố Bình ánh mắt. Nhưng bây giờ tu vi của nàng áp chế ở luyện khí đỉnh phong, không phát hiện được Cố Bình cái kia cản rỡ ánh mắt. Có thể cái này không có nghĩa là trong nội tâm nàng đoán không được Cố Bình một mực rất lại phía sau nàng nửa bước là đánh cái gì suy nghĩ. Nam tu sĩ bọn họ không có một cái nào không ngấp nghé nàng. Thể chất của nàng đối với song tu tông môn xuất thân nam tu tới nói, là chân chính tiên đan diệu dược, bị người nhớ thương thân thể đối với nàng mà nói sớm đã là bình thường như ăn cơm. Sư tỷ, Triệu Thanh Hàn chợt nghe sư đệ mở miệng, trong thanh âm hắn mang theo ý cười, ngươi nói cái này Trọng Minh Cung nếu là Long Trúc chi địa, Long tộc lại tốt dâm, nơi này sẽ có hay không có Long tộc lưu lại song tu bí thuật. Triệu Thanh Hàn bước chân dừng lại, bên cạnh mắt liếc hắn, ngươi như lại hồ ngôn loạn ngữ, ta không để ý dùng vỏ kiếm dạy ngươi ý miệng. Cố Bình ra vẻ ủy khuất hàng vỉa hè tay, ta đây không phải lo lắng sư tỷ huyền âm thể tu hành gian nan thôi. Nếu thật có Long tộc bí thuật, nói không chừng có thể giúp sư tỷ đột phá không cần. Triệu Thanh Hàn đánh gậy hắn, nhĩ tiêm lại có chút phím hồng. Nàng tăng tốc bước chân, tay áo tung bay ở giữa mang theo một sợi mùi thơm này để Cố Bình rất quen thuộc, đây là lạnh lẽo sư tỷ trên thân mùi vị đặc hữu. Cố Bình hít một hơi thật sâu, đột nhiên đưa tay níu lại nàng tay áo, sư tỷ, chờ chút. Triệu Thanh Hàn nhíu mày quay đầu, đã thấy hắn cúi người tại nàng bên chân ngồi sụp xuống, đưa tay từ nàng bên chân nhặt lên một viên lân thiến, đen như mực, biên giới hiện ra màu ám kim đường vân. Long lân, nàng có chút kinh ngạc. Cố Bình đầu ngón tay vuốt ve lân thiến, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng, long lân có lẽ không phải, hẳn là giao long lân thiến. Bất quá xem ra chúng ta không có tìm nhầm địa phương. Đã tới gần Trọng Minh Cung bất quá hắn bỗng nhiên xích lại gần, cơ hồ áp vào bên hai nàng, lân phiến này bên trên còn dính lấy một chút máu, cho dù không phải tươi mới, cũng sẽ không quá dài, vết máu đại khái là trong vòng 10 năm. Cố Bình nguyên địa đứng lên, ấm áp khí tức lập tức phất qua nàng hai. Triệu Thanh Hàn vô ý thức lui lại nửa bước, vỏ kiếm khanh chống đỡ độ ngực hắn, sư đệ, còn xin tránh xa một chút nói chuyện cùng ta. Cố Bình cười nhẹ, lại cố ý đem lân phiến giơ lên trước mắt nàng, sư tỷ ngươi nhìn, cái này trong máu còn hòa với một tia nồng đậm long khí, đầu này giao long huyết mạch rất tinh khiết. Triệu Thanh Hàn ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên phát giác được dị thường. Nàng ngước mắt lúc, đối diện bên trên Cố Bình gần trong gang tấc con mắt. Cặp mắt kia hắc bạch phân minh, đáy mắt cất giấu đốt người ánh sáng, giống như là có thể đưa nàng nhìn thấu, cũng nghĩ đưa nàng rõ ràng nhìn hết. Nàng cấp tốc quay mặt chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, cái này yêu giao có lẽ là bị tu sĩ truy sát, trốn hướng Trọng Minh Cung. 89/10. Cố Bình thu hồi nghiền ngẫm biểu lộ, đầu ngón tay bắn ra, lân phiến bị hắn cất vào trong nhận chữ vật, nếu có thể bắt được đầu này yêu giao, để dùng cho sư tỷ thay đi bộ cũng là vô cùng tốt. Triệu Thanh Hàn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, không được nhiều lời, yêu giao vẫn còn tồn tại không biết tung tích. Ngươi lại theo sát ta, như gặp mai phục, tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Cố Bình trừng mắt nhìn, sư tỷ đây là đang lo lắng ta, ta là sợ ngươi cản trở. Nàng quay người hướng về phía trước, bóng lưng thẳng tắp như thanh trúc, lại không thể che hết sau hai vệt kia mỏng đỏ. Cố Bình nhìn qua bóng lưng của nàng, im lặng cười. Màn đêm buông xuống, Cố Bình hai người cũng đình chỉ tìm kiếm, khi tìm thấy một chỗ sơn động nghỉ ngơi. Triệu Thanh Hàn xếp bằng ở bên cạnh đống lửa điều tức, huyền âm thể hàn khí cùng hỏa diễm xen lẫn, tại nàng quanh thân ngưng tụ thành mông lung sương mù. Cố Bình ôm đao tựa ở trên vách đá, ánh mắt không chút kiêng kỵ miêu tả nàng hình dáng. Từ thanh lãnh mi phong đến đạm sắc môi, lại đến cổ áo lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ. Nhìn đủ chưa? Triệu Thanh Hàn đột nhiên mở mắt. Cố Bình thản nhiên gật đầu, không đủ. Sư tỷ như vậy mỹ nhân, nhìn cả một đời đều không đủ. Triệu Thanh Hàn đầu ngón tay run lên, một sợi hàn khí phút chốc đông lạnh diệt đống lửa. Trong hắc ám, thanh âm của nàng so băng còn lạnh, lại nói nhảm, ta liền đem ngươi ném ra gác đêm. Cố Bình chợt đứng dậy, hai ba bước vượt đến trước mặt nàng ngồi xuống, lòng bàn tay nâng một viên từ người khác trong túi chứa vật tìm kiếm đến Dạ Minh Châu. Ánh sáng trắng muốt chiếu ra hai người giao thoa bóng dáng, hắn cười đến vô tội, sư tỷ, hỏa diệt còn có hạt châu này chiếu sáng. Triệu Thanh Hàn theo dõi hắn gần trong gang tấc mặt, hô hấp hơi chậm lại. Chương 75 Hy Nguyệt Thiên Mệnh Đỉnh Lô, chương 75 Hy Nguyệt Thiên Mệnh Đỉnh Lô. Dạ Minh Châu vầng sáng nhu hòa hắn sắc bén hình dáng, lại hiện ra mấy phần ôn nhu hiếm thấy. Nàng quay mặt chỗ khác, ngữ khí cứng nhắc. Không cần. Cố Bình lại đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng đầu vai, có nhẹ. Triệu Thanh Hàn toàn thân cứng đờ. Đầu ngón tay của hắn ấm áp, cách vải áo đều có thể cảm nhận được đốt người nhiệt độ. Một chớp mắt kia, nàng cơ hồ có thể nghe thấy chính mình nhịp tim như lôi. Lừa gạt ngươi. Cố Bình đột nhiên rút về tay, cười đến giảo hoạt, nguyên lai sư tỷ sợ nệ. Triệu Thanh Hàn đột nhiên rút kiếm, kiếm khí quét ngang mà qua, đem vách đá chém ra một đạo ngân sâu, chú ý. Bình. Cố Bình sớm đã vọt đến cửa hang, ổn quyền xin khoan dung, sư tỷ bất giận. Ta cái này đi gác đêm. Hắn lập tức quay người. Nghe thấy sau lưng cực nhẹ một tiếng hừ. Cố Bình nghe được thanh âm này, giống như là giận dữ, lại như là không thể làm sao dung túng. Gió đêm phất qua, Cố Bình ngửa đầu nhìn về phía tinh không, khóe miệng ý cười sâu hơn. Đột nhiên vỗ đầu một cái. Mẹ nhà hắn, tối nay là thật vất vả cùng sư tỷ có cô nam quả nữ một chỗ một phòng cơ hội, cứ như vậy bị hắn trả đạp. Ai, đáng tiếc. Cố Bình đành phải tại ngoài độc phủ, phục dụng huyết khí đan tu hành, tiến vào lộ sắc cảnh hậu kỳ, hắn mỗi lần vận chuyển một chu thiên luyện thể quyết liền cần 3 mai huyết khí đan. Mỗi lần tốn hao 450 linh thạch, có thể xưng đắt đỏ. Nhưng tu vi không có khả năng đình trệ. Hắn có tuyệt đỉnh tư chất, ngày ngày kiên trì tu hành, không chịu lãng phí thời gian, tu vi tăng trưởng chính là đối với hắn lớn nhất hồi báo. Một bên khác, nơi đây tu tiên giới Trung Châu, Âm Dương giáo thánh tử, Tiêu Viễn, hắn cùng Hy Nguyệt ở trong giáo địa vị tương tự, nhưng là hai người thanh danh thế nhưng là kém một mạng lớn. Hy Nguyệt tư chất cực mạnh, lại tư sắc vô song, vẻn vẹn là gương mặt kia liền để nam nhân thiên hạ điên cuồng. So với hắn cái này Âm Dương giáo thánh tử nổi danh nhiều. Hắn làm thánh tử, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, so nam nhân thiên hạ đều muốn tâm tư rõ ràng, đối với Hy Nguyệt cũng là theo đuổi nhiệt liệt. Hy Nguyệt tiên tử mặc dù ở trước mặt người ngoài, cùng nam tu rạch ra giới hạn, nhưng cũng nguyện ý đối với hắn vị này trong giáo thánh tử, triển lộ nét mặt tươi cười. Tại Tiêu Viễn xem ra, đây chính là Hy Nguyệt cho hắn lớn nhất cơ hội. Cũng bởi vậy, lần này Tiêu Viễn khi tiến vào di tích đằng sau, liền cực lực đi đường, rốt cục tại sau 3 ngày tìm tới Hy Nguyệt tiên tử. Hy Nguyệt giờ phút này đang đứng tại cổ điện quần một tòa thiên điện phía trên. Hắn xa xa lên tiếng chào hỏi. Hy Nguyệt, ngươi cũng bị truyền tống đến địa phương này a, thật là đúng dịp. Hy Nguyệt quay người thấy được xích lại gần Tiêu Viễn. Sư minh, ngươi cũng tiến vào a. Bực này cơ duyên tuy tốt, nhưng đối với ta tới nói, vẫn là dùng không lên, ta chỉ là tiến vào di tích đến trợ sư muội một chút sức lực. Nụ cười của hắn sáng lạ, tiến tới góc mặt, cùng Hy Nguyệt đi cùng một chỗ. Hy Nguyệt tiên tử sắc mặt không gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đa tạ sư minh hảo ý, chỉ là lần này tiến vào di tích đằng sau, ta có chỗ tu hành cảm xúc, muốn mượn cơ hội minh luyện đạo tâm, sợ là rất khó tham dự vào cái kia thập nhị thiên linh yêu đan cướp đoạt bên trong. Hy Nguyệt ngoái nhìn cười một tiếng, sư minh lại đi tranh cái kia 12 ngày linh, ta tự có nhân quả muốn độ. Thánh nữ làm gì độc hành? Thánh tử Tiêu Viễn áo bào đen phân phật, ngựa khí ôn hòa, tâm tư cũng thành thật, đây cũng là sư tôn mệnh ta bạn ngươi trái phải, hộ ngươi chu toàn. Mi tâm của nàng Nguyệt Nha ấn ký vẫn như cũ nóng lên, đây là nàng tu hành Âm Dương giao cảm đại pháp cảm ứng được thiên mệnh đỉnh lô dấu hiệu. 3 ngày trước, tại di tích cửa vào bên ngoài, phong thiên tỏa khai lúc, nàng từng liếc thấy phía ngoài đoàn người vây cái kia gặm ăn linh quả áo gai thiếu niên. Người kia gặm linh quả ngồi xổm ở trên tảng đá, bên chân để đó một thanh đại đao, đó là nàng chỉ là nhìn một chút, mi tâm liền nóng rực, cũng làm cho nàng minh bạch, chuyến này lớn nhất cơ duyên đã không phải là cái gì thiên linh yêu đan. Nguyên bản, nàng cùng Tiêu Viễn đồng thời tu hành Âm Dương giao cảm đại pháp tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ nhận định Tiêu Viễn chính là thiên mệnh đỉnh lô. Đây cũng là Âm Dương giáo, mỗi một thời đại truyền nhân đều sẽ đi đường. Có thể nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng liền xem như vang danh thiên hạ, chỉ cần tiếp tục tu hành cái này Âm Dương giao cảm đại pháp tương lai tất nhiên sẽ trở thành Tiêu Viễn đạo lữ. Chỉ là trước đó vài ngày, nhìn thấy Na Ma Y thì thời niên thiếu, tất cả dự định đều có biến hóa. Nàng chưa bao giờ dự liệu được mi tâm của mình có thể như vậy nóng lên nóng rực. Tham khảo, trước mấy đời thánh nữ tu hành, gặp được thiên mệnh đỉnh lô lúc, mi tâm chỉ là sẽ có chút ấm áp mà thôi. Nhưng là thiếu niên kia lại làm cho nàng mi tâm nóng lên, tiếp tục tính nóng rực. Càng đáng sợ chính là, khi nàng thần thức đảo qua thiếu niên kia lúc, thiếu niên lại ngẩng đầu tinh chuẩn bắt được tầm mắt của nàng. Hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Một chớp mắt kia trong cơ thể nàng kim đan bản mệnh âm dương ngư điên cuồng rung động, đây là công pháp người sáng lập cũng không từng ghi chép qua dị tượng. Cái này khiến nàng biết, đó chính là nàng Hy Nguyệt cơ duyên, không có cái gì cơ duyên so ra mà vượt cái kia thiên mệnh đỉnh lô. Thập nhị thiên linh yêu đan cũng không được. Chỉ tiếc, nàng sau khi đi bảo, đau khổ tìm kiếm thiếu niên kia, đều là không thu hoạch được gì. Nhưng chưa từng nghĩ, hiện tại thiếu niên kia không tìm được, Tiêu Viễn lại đi tìm tới. Giờ phút này Hy Nguyệt đứng ở trong gió, Sa Y Lệ bị gió nhấc lên kinh tâm động phách đường cong. Tiêu Viễn trong lòng thở dài, chỉ có thể tôn trọng Hi Nguyệt ý kiến, giờ phút này hắn không biết nghĩ tới điều gì, liền mở miệng cười, hy vọng lần này sư muội có thể tại trong di tích đốn ngộ đắc đạo, công pháp tu hành tiến thêm một bước. Trong lời nói của hắn chỉ ý rõ ràng, Hi Nguyệt công pháp tu luyện tiến thêm một bước lời nói, liền có thể sớm ngày cảm ứng được thiên mệnh đỉnh lô, khi đó hai người bọn họ liền có thể xác nhận quan hệ, có thể đem âm thanh động thiên hạ tiên tử ôm vào lòng, là Tiêu Viễn mộng tưởng. Nghe được Tiêu Viễn lời nói, Hi Nguyệt mặt không biểu tình, đột nhiên nhập định, yên lặng ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng trạng thái. Tiêu Viễn không có đạt được nàng đáp lại, cũng không tức giận. Dù sao đây chính là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy Hi Nguyệt đã đang ngồi cảm ngộ, hắn cũng không có ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, sẽ không thật bồi Hi Nguyệt tu hành. Với hắn mà nói, lần này tiến vào di tích thập nhị thiên linh yêu đan là lớn nhất cơ duyên. Nếu là có thể cướp một viên cầm về cho sư muội nhất định có thể đối với hắn lau mắt mà nhìn. Há không diệu quá thay. Tiêu Viễn đi xa đằng sau, Hi Nguyệt mở mắt ra, đứng dậy tiếp tục hướng phía phương hướng ngược nhau đi tìm Cố Bình thân ảnh. Tại trong mắt của nàng, Cố Bình có chút ngang ngược, tất nhiên sẽ tiến vào di tích, hai người gặp nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, Hạ Nguyên Trinh đang áp chế tu vi tiến vào di tích đằng sau, đi theo nàng 12 tên đại hạ ảnh vệ đã hóa thành hắc vụ tản vào tứ phương, đi tìm mất tích hoàng tử, lần này là Hạ Nguyên Trinh tự mình dẫn đội. Nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, bên hông long văn ngọc bội nổi lên huyết mạch quan mang. Đây là nàng cùng hoàng đế huyết mạch tương liên đồng tâm beo, giờ phút này lại ảm đạm như cho tàn. Hoàng đế a, ngươi đến cùng ở đâu? Nàng manh mối lo lắng, nhưng toàn thân long khí không giảm, ngược lại nghĩ đến, đệ đệ từ trước đến nay sùng bái long tộc, thường xuyên lấy thiên tử ấu long tự cho mình là, nếu là tất cả địa phương cũng không tìm tới, chỉ sợ đệ đệ là tại điều tra long đan manh mối, hoặc là cùng tướng này quan sự tình. Chỉ là cái kia thập nhị thiên linh yêu đan bị Cố Bình cái kia tư toàn bộ lấy đi, nàng hiện tại một lòng tìm đệ, không muốn truy cứu. Đợi đến tìm tới đệ đệ đằng sau, nàng nhất định phải cùng Cố Bình chia cắt cái kia thập nhị thiên linh yêu đan. Hiện tại biết lần này di tích chí bảo ngay tại Cố Bình trên người, chỉ có nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn tại Cố Bình trước đó tìm tới hoàng đệ, để cho cái thằng kia trong tay không có điều kiện chủ động tìm nàng đàm phán, ngoan ngoãn đem yêu đan phân nàng mấy cái. Lần trước cùng Cố Bình nói chuyện, hai người đều ăn ý không có nói tới thiên linh yêu đan sự tình, cái này cũng không đại biểu cho nàng quên, cũng không có nghĩa là Cố Bình quên. Chỉ là di tích sự tình còn chưa kết thúc, cũng không có đến chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Sau 3 ngày, Hạ Nguyên Trinh thất bại. 3 ngày thời gian, nàng tại di tích bên ngoài lục soát đã biết tất cả địa phương, vẫn là không có tìm tới hoàng đệ tung tích. Nhưng là nàng tại những địa phương này cũng không có gặp được Cố Bình. Hiện tại chỉ hy vọng Cố Bình ngươi có thể giúp ta tìm được. Chương 76 người quen bị giết, chương 76 người quen bị giết. Cố Bình bước chân nhẹ nhàng. Triệu Thanh Hàn thân thể cũng tựa như lông vũ một dạng rơi vào trong rừng trên cây cỏ, hai người cấp tốc tiến lên. Cách đó không xa một cái lẻ loi trơ trọi màu đen núi, là bọn hắn tiến lên phương hướng, núi này đưa tới chú ý của bọn hắn. Núi này kỳ quái dị thường. Hai người tại trăm bước có hơn căn bản không nhìn thấy núi này, tiến vào trong vòng trăm bước sau, núi này đang ở trước mắt. 101 bước đều không thể thấy được. Chỉ là tiến vào trong vòng trăm bước sau, nơi đây an tĩnh dị thường, một chút xíu động tĩnh cũng không có, hai người đành phải bước chân thả tĩnh, hướng phía trước đi đường. Đen kịt một núi, tại hai người tới phương hướng, mở một cánh cửa, đến gần mới có thể nhìn thấy cái này to lớn môn hộ. Hai người liếc nhau. Triệu Thanh Hàn rút ra bên hông tế kiếm, tiến vào môn hộ đằng sau. Cái này không gian cũng không sáng tỏ, chỉ là một đầu thật dài, vốn lượn đường hành lang. Trong đường hành lang hắc ám không ánh sáng, bọn hắn không thể không xuất ra Dạ Minh Châu chiếu sáng. Cố Bình xuất ra mảnh kia chính mình nhặt được long lân tại mở tối trong đường hành lang chiếu ra trên đó vốn lượn long văn. Triệu Thanh Hàn thanh hồng kiếm chống đỡ vết đá, mũi kiếm những nơi đi qua, băng xương ngưng kết thành đầu mũi tên chỉ hướng địa mạch chỗ sâu. Rồng này vậy quả nhiên cùng nơi này có cộng minh. Cố Bình nắm chặt long lân đột nhiên ngồi xuống, xích diễm đao phá mở rêu xanh, lộ ra một đạo bị tuế nguyệt đục quét long lân vết khắc, xem ra chúng ta muốn tìm trọng mình cung ngay tại lòng núi này bên trong. Triệu Thanh Hàn sau khi nghe nói, mũi kiếm gảy nhẹ, ba sợi linh lực chui vào khe đá, linh lực như đồng du ngư một dạng cấp tốc hướng về phía trước lan tràn. Một lát sau, ngoài trăm thước đường hành lang truyền đến cùng cụm nhẹ vang lên, cơ quan bánh răng cắn vào âm thanh tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Linh lực của nàng xúc động cơ quan. Hai người lập tức bình hai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Gặp vô sự phát sinh, Cố Bình mới mở miệng, có cơ quan bị xúc động, nói rõ chúng ta là nhóm đầu tiên tìm tới nơi này tu sĩ. Triệu Thanh Hàn lắc đầu, cũng có thể là có người tìm tới nơi này đằng sau, cho kẻ đến sau kiến tạo giả tượng. Cố Bình trong lòng run lên. Sau khi gật đầu, cùng Triệu Thanh Hàn cùng nhau đi lên phía trước. Linh lực chính là ở chỗ này xúc động cơ quan. Triệu Thanh Hàn ngồi xổm xuống, tra xét rõ ràng trước mắt cửa đá đã phá toái, đổ sụp môn hộ bị đèn kịt dây leo quấn quanh. Hai đầu tượng đá giao long chiếm cứ tại đứt gãy trên lưng trụ. Cố Bình vừa muốn tiến lên, nhìn chằm chằm cái này hai đầu giao long, Triệu Thanh Hàn đột nhiên níu lại hắn gãy cổ áo, lùi ra phía sau. Trường kiếm trong tay của nàng ngang nhiên bộ ra, kiếm khí chém vỡ bên trái giao long tượng đá đầu lâu. Giang rắc. Trong tượng đá bộ truyền đến gào thét, đứt gãy chỗ phun ra tanh hôi màu xanh sẫm xương độc. Giao độc. Cố Bình yên la bộ nhanh chóng tối lui, trở tay ném ra xích diễm đao. Thân đao xoay tròn thành hỏa luân, đem xương độc nhóm lửa thiêu đốt thành khói xanh. Hắn thừa cơ cấp đến phía bên phải giao long giống trước, âm dương nhị khí rót vào ẩm huyết đoạt kiếm, một đao chém vào trên đầu rồng, mở cho ta. Hai đầu giao long trong nháy mắt phá toái, mặt đất rung động, tượng đá ầm vang đổ sụp, lộ ra hậu phương sâu thẳm cầu thang. Cầu thang cuối cùng, một cánh khắc đầy long tộc cổ truyện thanh đồng cửa lớn ở trong hắc ám hiện ra ánh sáng nhạt. Đây mới thực sự là cửa lớn. Cố Bình lần này cũng cẩn thận, dùng linh lực thăm dò đằng sau, mới nhặt lên xích diễm đao bước về phía cửa đồng lớn. Đợi đến hai người xích lại gần đằng sau mới phát hiện, tòa này cửa đồng lớn là tại khép. Lập tức, hai người lòng sinh cảnh giác. Không nên, nơi này sẽ không có người tiến vào mới đối, Cố Bình trong đầu cấp tốc hồi tưởng, vừa rồi cái kia cản đường xương động. Không nên, Trọng Minh cung là Vạn Thú Tông sản nghiệp, là các đệ tử tu hành địa phương, lại cần người đóng giữ địa phương, làm sao lại tại lối vào thiết trí cơ quan? Huống hồ, Cố Bình tại cái khác mấy nơi cũng đều chưa bao giờ gặp trở ngại tiến vào cơ quan. Liền ngay cả để đó trí bảo địa cung cũng chỉ là kết giới mà thôi. Hắn đưa tay kéo lại muốn đi vào thanh đồng cửa lớn Triệu Thanh Hàn. Triệu Thanh Hàn dừng lại, chờ đợi Cố Bình động tác. Đây là hai người ăn ý, Cố Bình đầu tiên là vừa quan sát trên đại môn này điều khác, một bên vịnh thai ngay bên trong động tĩnh, sau một lát, hắn cái mũi có lại, ngửi thấy một cỗ mùi máu, cùng thi thể hư thối hương vị. Cái này khiến hắn lông mày nhíu lại. Hai tay cầm lưỡi đao, trong miệng lấp mấy quả đan được chữa thương, tị độc đan. Thậm chí thể nội hỏa diễm đều bị hắn xem như dự bị, thời khắc chuẩn bị một chiêu giết địch. Triệu Thanh Hàn gật đầu. Hai người từ khép hở trong khe cửa tiến vào. Trong môn là một tòa cao lớn cung điện, đế đèn bên trên hỏa diễm lờ mờ, không biết đốt đi bao lâu thời gian, giờ phút này tỏa ra trong cung điện cảnh tượng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Nơi này quá lớn. Triệu Thanh Hàn ngắm nhìn bốn phía, bảo trì cảnh giác. Cố Bình vừa vào cửa, con mắt liền híp lại, hắn ở sau cửa trên mặt đất thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn đã chết, mà lại là chết nhiều ngày. Hàn Lệ, Lâm Tiểu Uyển, Thạch Dũng ba người. Ba người này trên người có vết đao, vết thương sinh ngủ, chảy ra hôi thối thi thủy, trước khi chết còn bị người hạ độc. Cố Bình lông mày rốt cục nhíu lại, thủ đoạn như vậy khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Mặt khác, ba người này làm sao có thể tìm tới nơi này? Đối với bọn hắn dạng này luyện khí đệ tử tới nói, địa phương khác những cái kia giải rác cơ duyên đối bọn hắn đã đủ rồi, làm sao lại tìm tới cái này Trọng Minh cung đến? Trong lòng của hắn đã có đối tượng hoài nghi, nhưng là cũng không có lộ ra. Lại nhìn ba người chết vị trí, liên tiếp cửa đồng lớn này, hẳn là bị người nhốt ở bên trong, vội vàng muốn trốn tới. Cố Bình suy đoán, có người tại bên trong cung điện này phóng thích khí độc, ba người này phải thoát đi cung điện, nhưng lại bị giam tại bên trong, cuối cùng bị độc ngã đằng sau, lại bị người tiến lên bổ đao, chết oan chết uổng. Muốn làm đến những này, cái kia người giết người đã sớm chuẩn bị, đồng thời có để đại môn này đóng lại năng lực. Nghĩ tới đây, Cố Bình tinh thần lắc một cái. Hiện tại người kia nếu là còn ở lại chỗ này trong cung điện, chẳng lẽ có thể lập lại chiêu cũ, đem hắn cùng Triệu Thanh Hàn lấy phương thức giống nhau giết chết sao? Cố Bình đáy lòng có chút không nắm chắc được, cái này Mạc Thanh Vân đến cùng thần thánh phương nào, hắn muốn làm gì? Mạc Thanh Vân là bọn hắn tiểu đội thăm dò người thứ 5, am hiểu dùng độc, làm đỉnh cấp sở thi nhân, hắn bén nhạy phát hiện, ba người này trên người túi chứa vật đều không thấy. Cố Bình cấp tốc tại phụ cận tìm kiếm, phải chăng có những thi thể khác? Hắn không có tìm được. Tại hắn do dự muốn hay không trước mang theo sư tỷ đi trước đi ra thời điểm, chợt nghe cung điện chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Hắn lập tức đưa tay bắt lấy Triệu Thanh Hàn, hai người tách bước, trốn đến chỗ hắc ám. Cố Bình phía sau lưng dán chặt lấy lạnh buốt bàn long trụ. Triệu Thanh Hàn bị hắn kéo vào tượng đá vướt rồng hình thành tam giác trong không gian. Hai người ngực kề nhau, Cố Bình đột nhiên chế trụ nàng vòng eo hướng trong ngực mang, chóp mũi sát qua nàng bên hai, đường động. Triệu Thanh Hàn kéo căng thân thể đụng vào hắn lồng ngực, chôi kiếm cấn tại hai người bụng dưới ở giữa. Nàng vô ý thức muốn tránh ra, lại bị Cố Bình lòng bàn tay nóng rực nhiệt độ bỏng đến run lên. Cái kia đang chết âm dương linh lực lại đang trên người nàng làm hỏng. Bước chân dần dần tới gần. Cố Bình là điều chỉnh tư thế quỳ gối đỉnh tiến nàng giữa hai chân, đầu gối lơ đãng cọ qua váy, Triệu Thanh Hạ sạc lập tức khép lại hai chân, mũi chân dẫm lên hắn giày mặt, để hắn đừng lộn xộn. Chương 77 Bá đạo âm dương thánh thể, chương 77 Bá đạo âm dương thánh thể. Triệu Thanh Hàn ánh mắt mang theo nổi giận. Thân thể đột nhiên cứng đờ, Cố Bình ngón cái chính đặt tại nàng eo ổ nơi đó là nàng mẫn cảm chỗ, giờ phút này bị âm dương nhị khí xâm nhập, đánh nàng ngón chân tại giày thêu bên trong quần mình. Ngoài điện tiếng bước chân tiệm cận, Cố Bình đột nhiên cúi đầu. Miệng của hắn cơ hồ dán lên nàng mi tâm, trong khi hô hấp mang theo trong miệng có đàn hương, sư tỷ, tiếng tim đập của ngươi quá vang dội. Hắn vừa nói, hầu kết liền lan động, có đến mũi quỳnh của nàng. Một sợi tóc đen miết quấn ở Cố Bình cổ áo, theo hắn hô hấp khẽ đung đưa. Triệu Thanh Hàn kềm chế tiếng tim mình đập. Hai người ngừng thở, Cố Bình linh lực rót vào nạp tức la bàn bên trong, đem hai người khí tức triệt để che lấp, lần này, chỉ cần người tới tu vi không cao, chỉ cần con mắt không nhìn thấy bọn hắn, liền sẽ không chú ý bọn hắn tồn tại. Bước chân tới gần, Cố Bình đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Âm dương nhị khí hóa thành xương mỏng bao lấy hai người, lại làm cho dính nhau thân thể nhiệt độ đột nhiên thăng. Triệu Thanh Hàn huyền âm thể có phản ứng, hàn khí tại giữa hai người sinh ra. Cố Bình lửa nóng lồng ngực nhận lấy cảnh cáo, ngồi xuống. Cung điện chỗ sâu động tĩnh dần dần tới gần, tốc độ cực nhanh, khi nhìn đến người kia là ai đằng sau, Cố Bình đáy lòng kết thúc. Quả nhiên là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân bước chân nhanh chóng, đi tới thời điểm, cấp tốc loại bỏ nơi đây cung điện. Sau đó tiến đến cửa đồng lớn khe cửa nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy bên ngoài không có động tĩnh đằng sau, Mạc Thanh Vân cũng không bỏ qua, mà là ngồi xuống, xem xét cửa ra vào mấy cỗ thi thể phụ cận mặt đất. Thời khắc này Cố Bình mới phát hiện, mặt đất kia bị gắn một tầng tinh tế màng bụi. Hắn nhìn Triệu Thanh Hàn một chút, Triệu Thanh Hàn lắc đầu. Cố Bình gật đầu. Hai người bọn họ đều chú ý bước chân, không có trên mặt đất lưu lại vết tích. Do xét xong mặt đất đằng sau, Mạc Thanh Vân đi ra cửa đồng lớn. Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn cũng không có lựa chọn hoạt động. Quả nhiên, mấy hơi qua đi, Mạc Thanh Vân lại tiến đến, Cố Bình biết, hắn khẳng định phát hiện bên ngoài cái kia hai tòa bị phá hư dùng để phun ra nuốt vào xương độc thạch long. Mạc Thanh Vân sau khi đi vào, đứng tại cửa ra vào, lãng thanh cười to, "Ra đi, ta biết các ngươi tiến đến." Cố Bình nắm chặt Triệu Thanh Hàn tay, Triệu Thanh Hàn cũng không lúc đích. Cái này vẫn như cũng là nổ. Cố Bình ánh mắt rất tỉnh táo. Mạc Thanh Vân thanh âm trong đại điện sinh ra hồi âm, Mạc Thanh Vân nhắm mắt lại cẩn thận nghe hồi âm. Nếu có người giấu ở trong điện nhiều một người, hồi âm tất nhiên sẽ cùng nguyên bản có chỗ khác biệt. Cố Bình cũng lo lắng đứng lên. Súc sinh này thật sự là tốt đầu óc. Bất quá hắn coi thường lập tức la bàn tác dụng, thanh âm kia trực tiếp xuyên thấu la bàn bao phủ hai người, ở trên vách tường khuấy động đằng sau, trở về tới Mạc Thanh Vân trong hai. Hồi âm cũng không khác thường. Mạc Thanh Vân tựa hồ thở dài một hơi. Nhưng hắn trở về cung điện chỗ sâu thời điểm, vẫn là đem cửa đồng lớn đóng lại, Cố Bình chú ý tới trên tay hắn một khối thanh đồng lệnh bài kia chính là dùng để đóng cửa. Đóng cửa lại đằng sau, Mạc Thanh Vân tại trong đại điện lại ném đi mấy quả điên cuồng bốc lên khói độc đan, hắn mới rời khỏi nơi đây, hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Súc sinh này cẩn thận như vậy, bên trong khẳng định là có nhận không ra người đại sự. Vừa mới không có động thủ là lựa chọn sáng suốt. Động thủ, hắn liền không có cái này thấy rõ bí mật cơ hội. Xương độc nhanh chóng khuyết tán ra đến. Cố Bình hai người lập tức phục dụng tị độc đan, nhưng là cái này tị độc đan đối với xương độc này vậy mà không có cái gì tác dụng, hai người hay là hút vào xương độc. Thuốc chữa thương cũng không thấy hiệu. Cố Bình trong lòng giật mình. Loại độc này vô giải. Chẳng lẽ mình hai người thật phải giống như Hàn Lệ mấy người một dạng bị Mạc Thanh Vân hạ độc chết? Hủ cốt giao đầu độc làm màu xanh sẫm đồng bộ quần quần mà khi đến, Triệu Thanh Hàn huyền âm hàn khí đã ngưng tụ thành tường băng. Nhưng xương độc lại ăn mòn đến tường băng tư tư rung động, mắt thấy là phải xuyên đấu. Một khi xuyên đấu, hai người nhất định trúng độc. Sư tỷ đừng động. Cố Bình đột nhiên từ phía sau lưng dính sát, hai tay vòng qua nàng thắt lưng, lòng bàn tay âm dương nhị khí dâng lên mà ra. Đen trắng linh lực tại hai người trước người xen lẫn thành thái cực đồ, xương độc chạm đến đồ văn trong nháy mắt, lại bị âm dương nhị khí điên cuồng thôn phệ. Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tơ máu. Xương độc tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, bị âm dương thánh thể tự hành hấp thu, ngọn lửa màu vàng tiến hành luyện hóa thành tinh thuần linh lực. Người Triệu Thanh Hàn phát giác phía sau truyền đến nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao, Cố Bình khí tức tại tăng gọn, kinh ngạc mở miệng, đang dùng xương độc tu luyện. Cái này âm dương thánh thể không khỏi quá khoa trương một chút. Triệu Thanh Hàn lúc này xem như đối với cái này nghịch thiên thể chất có khái niệm. Cố Bình liếm sạch bên môi vết máu, trong mắt kim diễm nhảy lên, xuất sinh này dùng độc thật mạnh, thân thể của ta đều suýt nữa không cách nào dung nạp tiêu hóa. Trong tay hắn kết ấn, cuối cùng một tia xương độc bị rút thành linh tơ chui vào đan điền. Trong đại điện một mảnh thanh minh, xương độc tàn. Cố Bình buông tay ra, Triệu Thanh Hàn tuyết sắc và áo đã nhăn không còn hình dáng, bên hông gai lưng ngọc chẳng biết lúc nào bị hắn kéo tới nghiêng nghiêng ngả ngả. Nàng trở tay chỉnh lý dây thắt lưng, lại sờ đến Cố Bình không kịp rút về tay. Hai người đầu ngón tay chạm nhau, riêng phần mình lại trong nháy mắt rời đi ngón tay, xem như vô sự phát sinh. Dạ Minh Châu lại bị Cố Bình đem ra, soi sáng ra nàng tính thai một vòng phi sắc, còn có mở tối cung điện nơi hẻo lánh. Hai người hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến. Xuyên qua tòa cung điện này đằng sau, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện nhỏ như sợi tóc cuốn linh tuyến. Triệu Thanh Hàn mũi kiếm gảy nhẹ, đang muốn chặt đứt, lại bị Cố Bình để lại cổ tay, chờ chút. Hắn âm dương nhị khí thuận sợi tơ lan tràn, tại cái này như là cỏ dại bình thường trên sợi tơ cảm nhận được Mạc Thanh Vân linh lực ba động. Đây là trải qua đặc thù bố trí dây cảnh giới. Chỉ cần có người chạm đến những sợi tơ này, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ biết được. Cố Bình suy đoán Triệu Thanh Hàn ban sơ tại cửa đá chỗ thả ra dò xét linh lực, chính là phát động Mạc Thanh Vân cảnh giới. Hắn dùng âm dương nhị khí bao trùm tại những này cuốn linh tuyến bên trên, cũng không có xúc động cảnh giới, sợi tơ này cũng chỉ là có chút tỏa sáng sau liền khôi phục như thường, hai người bước qua cũng không cảnh báo. Người ngay cả linh lực của hắn cảm giác đều có thể che đậy. Triệu Thanh Hàn trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Cố Bình lắc đầu, người này, ta biết, đối với hắn linh lực tương đối quen thuộc. Lúc trước Mạc Thanh Vân tiến vào tiểu đội thăm dò lúc, hắn đã cảm thấy người này kỳ quái, hữu tâm phòng bị. Khi đó hắn liền dụng tâm lưu ý Mạc Thanh Vân linh lực, muốn suy đoán lai lịch của hắn. Không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Cố Bình hai người hướng chỗ sâu chạm vào đi, lại trải qua một cánh cửa đằng sau, hai người cảm thụ biến hóa. Trong môn này linh khí nồng đậm đến đã ngưng tụ thành vân vụ, Cố Bình vừa bước vào nửa bước liền cứng tại nguyên địa. Thật nhiều bà bối, đây là tàng bảo địa. Chín cái bàn long trụ chống lên mái vòm bên dưới, lơ lửng mấy trăm kiện bao phủ linh quang bảo vật. Trung ương nhất trên đài ngọc, một thanh toàn thân óng ánh cốt kiếm chính phun ra nuốt vào lấy long tức giống như bạch mang. Đó là chân long xương sống lưng luyện chế phi kiếm. Triệu Thanh Hàn kinh dị, nàng bên hông xương thiên kiếm đột nhiên rung động, đối với cốt kiếm kia sinh ra thần phục chi ý. Cố Bình mắt sáng như đuốc, cân nhắc sau một lát, hắn xích lại gần một cái quan đoàn bên trong là long lân thuẫn. Cảm thụ bao phủ khắp nơi long lân thuẫn bên trên trùng sáng, quan đoàn không có Mạc Thanh Vân lưu lại cảnh giới. Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn liếc nhau, Triệu Thanh Hàn đưa tay đi lấy, linh lực tại trong tay nàng nở rộ, nhưng là quan đoàn bất vi sở động, mở không ra, cầm không đi. Chương 78 long cốt kiếm ra, chương 78 long cốt kiếm ra, hai người tâm tư sáng tỏ, thứ này không phải Mạc Thanh Vân không muốn cầm, mà là hắn cầm không đi. Bởi vì Triệu Thanh Hàn đưa tay chạm đến chùm sáng nguyên nhân, hai người lại nút trong bóng tối chờ đợi một lát, Mạc Thanh Vân chưa từng xuất hiện, bọn hắn mới lại đi tới. Triệu Thanh Hàn ánh mắt nhìn tới, Cố Bình biết nàng có ý tứ gì, dù sao linh lực của hắn không giống với. Cố Bình đưa tay, đặt ở chùm sáng bên trên, cùng vừa rồi hòa tan hấp thu xương độc một dạng, chùm sáng này ở trong tay của hắn, dần dần trở thành nhạt. Sau một lát, chùm sáng biến mất, hắn đưa tay cầm lên long lân thuẫn. Hai người lần nữa biến mất, nút trong bóng tối, không có động tĩnh đằng sau, Cố Bình mới mở miệng, không được. Ta không có khả năng một mực dạng này hấp thu hỗn tạp năng lượng, đến một lần dạng này hấp thu linh lực hỗn tạp đến cực điểm, nhục thể của ta gánh không được. Thứ hai nếu là còn như vậy thu nạp, tu vi của ta nhất định tăng trưởng, luyện khí đỉnh phong tu vi liền áp chế không nổi.
Tốt, chúng ta bàn bạc kỹ hơn.
Triệu Thanh Hàn mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt gấp chằm chằm thanh kia Tuyết Bạch Long Cốt kiếm. Cố Bình cũng ý thức được, sư tỷ đối với thanh kiếm kia cũng là dị thường ưa thích. Kiếm này tuyết trắng nhan sắc sắc thực cùng nàng khí chất cũng tương xứng. Cố Bình xuất ra vừa mới làm ra Long Lân Thuẫn. Hai người tra xét rõ ràng tính toán, cụ thể phẩm cấp không biết, ít nhất là kim đan cao dài pháp bảo. Kết quả này để Cố Bình mừng rỡ. Hắn sát thực thiếu một kiện phòng hộ hình pháp bảo, tuy nói tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, nhưng đối mặt cường địch thời điểm, thứ này cũng là nhất định. Gặp Triệu Thanh Hàn muốn chạy về phía trước đường, Cố Bình cũng là trơ mắt nhìn những bảo bối này đi không được đường. Hắn quyết tâm liều mạng. Sư tỷ, giúp ta hộ pháp.
Tốt.
Cố Bình ngồi xếp bằng xuống, ngọn lửa màu vàng tại hắn trong kinh mạch du tẩu, thiêu đốt luyện hóa toàn thân tu vi, đem tu vi một lần nữa nện vững chắc. Ngọn lửa này đồng thời cũng thiêu đốt nhóm lửa trong cơ thể hắn tổn trữ tu vi tạp chất. Chỉ là ngọn lửa màu vàng vừa mới vận chuyển, hạt đậu lớn mồ hôi lập tức từ trên mặt chảy xuống. Một lát sau, Cố Bình xuất mồ hôi tốc độ có thể xương trời mưa, cả người đều bị đốt khô héo, toàn thân hơi nước thất lạc. Hắn từ luyện khí một tầng bắt đầu dùng hỏa diễm nhóm lửa luyện hóa tu vi, từng tầng lại qua một lần, cùng lần trước thu phục hỏa diễm lúc một dạng. Cuối cùng đến luyện khí tầng 13, lần này tu vi của hắn từ luyện khí tầng 13 đỉnh phong xuống tới luyện khí 12 tầng đỉnh phong. Lần này hắn ép không thể ép, tu vi đã vững chắc đến cực hạn. Lại đốt nói, cả người đều sẽ chết. Luyện hóa xong sau, Cố Bình nuốt vào một viên khí huyết đan, khôi phục một chút thần thái. Quá thương khổ. Kết thúc về sau, Triệu Thanh Hàn vượt qua đến linh lực chữa thương cho hắn. Tĩnh dưỡng sau một lát, hai người đem ánh mắt nhìn về hướng ở giữa nhất trên bệ đá thanh kia Long Cốt kiếm. Cố Bình xích lại gần. Bao phủ tại Long Cốt kiếm bên trên chùm sáng càng thêm nồng đậm, không biết đem chùm sáng này dung nạp tại thể nội, nhục thể của hắn có thể hay không gánh vác được. Hắn rũi ra hai tay, từ từ hấp thu những chùm sáng này cũng là một loại năng lượng, có thể bị hắn âm dương thánh thể hấp thu dung nạp. Chỉ là quá trình này quá mức thống khổ, nhục thể của hắn đều đang run rẩy. Quang mang dần dần trở thành nhạt. Bên trong Long Cốt kiếm xuất hiện nhỏ xíu run rẩy, Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn đối mặt. Thánh nữ tập trung ý niệm, chậm đợi có thể đưa tay cơ hội. Rốt cuộc, quang mang hoàn toàn không có. Triệu Thanh Hàn ngay đầu tiên đưa tay, nhưng kiếm này tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền chạy thoát ra ngoài. Thánh nữ sớm có đoán trước, tiên la bộ hướng phía trước đạp mạnh, một phát bắt được chuôi kiếm. Long Cốt kiếm bị người ta tóm lấy, trong khoảnh khắc liền dãy rủa không ngừng. Triệu Thanh Hàn bị nó mang theo hướng nơi xa tán loạn. Đây thật là bảo bối a. Cố Bình khí nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi giúp nàng. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, sau gáy của hắn một trận rét run, hắn theo bản năng lật đầu, một vòng kiếm quang chặt đứt hắn mấy sợi sợi tóc. Trong lúc vội vàng, Cố Bình quay người một đao, đao khí lăng liệt. Vốn cho rằng là Mạc Thanh Vân rốt cục nhịn không được đánh lén, nhưng thấy rõ ràng người tới đằng sau, hắn cũng là trong nháy mắt sững sờ. Người này rất lạ lẫm, cũng không phải là Mạc Thanh Vân, còn có cao thủ. Trong lòng hắn nhảy một cái, nếu như không phải Mạc Thanh Vân lời nói, người này nhất định đã thấy hắn xuất ra Long Cốt kiếm toàn bộ quá trình. Một cái từ tại Cố Bình trong đầu bật đi ra, ôm cây đợi thỏ. Người này nhất định là giấu ở nơi nào đó, chờ đợi có người có thể mở ra trùng sáng, cầm tới bảo kiếm, hắn mới thừa cơ xuất thủ đoạt bảo. Trong lúc đội bảng, hắn đưa tay một quyền đánh vào người này trước ngực. Ân, là mềm. Nhưng này người bị hắn một quyền hay là đánh sập trên mặt đất. Hắn nhanh chóng rút kiếm, trong nháy mắt gác ở người kia trên cổ. Lúc này, Triệu Thanh Hàn cũng rốt cục miễn cưỡng chấn áp lại thanh kiếm kia, bảo kiếm tại trong tay nàng thoáng an thuận xuống tới, nàng liền lập tức chạy tới, cùng Cố Bình hiện lên vây quanh chi thế. Ngươi là ai? Tên cứ gọi là gì? Cố Bình mở miệng hỏi thăm. Trên mặt đất người kia không trả lời. Cố Bình lo lắng hắn là cùng Mạc Thanh Vân cùng một bọn, liền muốn huy kiếm giết người. Tha ta một mạng. Ta cùng bên trong người kia không phải cùng một bọn, buông tha ta, ta có thể đem túi chứa vật cho ngươi. Cố Bình nhìn hắn cũng là để ép thanh âm đang nói chuyện, cũng liền tin ba phần. Trọng yếu nhất chính là, bên hông hắn treo viên kia Hạ Nguyên Trinh cho ngọc bội, giờ phút này cũng có nóng lên phản ứng. Đây là Hạ Nguyên Trinh muốn tìm người, đại hạ hoàng triều hoàng tử. Nhưng là người này là cái nữ giả nam trang, nàng là nữ nhân. Vừa mới hắn đánh đi ra một quyền kia mềm nhũn cảm giác là sẽ không sai. Hắn đem Dạ Minh Châu xích lại gần, gặp cái này mặt người sắc trắng non không dâu, dáng người cao gầy, sắc mặt càng là trong trắng lộ hồng, da như mỡ đông. Tuy nói trong nam nhân cũng có dạng này, nhưng là Cố Bình chú ý tới nàng theo bản năng trong ánh mắt, có một ít tiểu nữ tử cảm xúc ý vị. Lại hắn lấy âm dương chi khí thăm dò, phát hiện âm khí cùng nàng tương xung, liền chứng minh người này chính là nữ nhân. Ngu xuẩn, đem ta giết, ngươi túi chữ vật cũng là ta. Cố Bình thanh đao làm cho gần một chút, nói đi, còn có cái gì có thể cho ta, nếu như nói không ra cái 1-2-3 đến, ta lưu ngươi làm gì dùng. Lần này, cô nương này thật là sợ. Nằm trên mặt đất cũng không nhúc đích, toàn thân đều tại bởi vì sợ hãi tử vong mà run rẩy. Nàng thực sự không nghĩ tới, tư chất của mình, tại luyện khí đỉnh phong bên trong đều Triệu Thanh Hàn cũng không có nhìn ra nàng này là nữ giả nam trang. Nàng chẳng qua là cảm thấy Cố Bình hôm nay có chút nương tay, thậm chí có chút thánh mẫu, loại người dâu riêng này giết liền giết người, bất quá là một đạo sự tình. Mạc Thanh Vân trên người bí mật mới trọng đại, giờ phút này quả quyết giết nhân tài này là biện pháp tốt nhất. Giữ lại người này cũng là đêm dài lắm mộng. Nàng quyết định việc này đằng sau, giáo dục một chút sư đệ, đáng giết thời điểm không giết, giữ lại ăn Tết sao? Trên mặt đất người kia run run rẩy rẩy mở miệng, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi đừng giết ta. Cố Bình sắc mặt khẽ giật mình. Bất quá hắn cũng xác thực gặp được rất nhiều tu sĩ tại dưới đao của hắn lúc là như vậy cầu xin tha thứ. Những người kia thậm chí ác hơn, cho hắn điều kiện càng nhiều. Còn có không chỉ có chính mình cho hắn làm nô bộc, còn để cho mình người nhà đời đời cho hắn làm nô. Nhiều lắm. Tu sĩ thật vất vả đạt được tuổi thọ, không ai là không tiết mệnh. Cô nương này hiện tại cũng là phản ứng bình thường. Chương 79 lừa gạt cưới, chương 79 lừa gạt cưới. Cố Bình cười. Ngươi có năng lực gì? Cũng xứng làm nô bộc của ta. Ta. Thể chất của ta rất đặc thù. A. Thể chất gì? Ta có phản tổ chân long huyết mạch. Triệu Thanh Hàn nghe nói, lập tức nhìn lại, nhãn tình sáng lên. Cái này phản tổ chân long huyết mạch tư chất nếu là thật sự, cũng có thể là một đại gia tộc hưng thịnh chỗ. Nàng này nếu là tha cho nàng một mạng, có thể mang về tông môn tu hành, thậm chí có thể thay sư thu đồ, Ly Nguyệt Tông tương lai liền càng thêm huy hoàng. Diệu quá thay. May mắn sư đệ đao hạ lưu người. Không phải vậy như thế một mầm mống tốt liền bị trà đạp. Cố Bình thì là che miệng cười khẽ, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thấp giọng tiến tới tại cô nương bên thai mở miệng, cười chết người, liền ngươi dạng này, còn phản tổ chân long huyết mạch. Ngươi đây phải có loại huyết mạch này, người trong nhà của ngươi không bảo vệ ngươi để cho ngươi một người tới này di tích. Lời này vừa ra, tựa hồ xúc động nàng tiếng lòng. Tiểu cô nương lập tức nước mắt lượn quanh. Cố Bình miệng méo, đưa tay tại trên mặt nàng vỗ vỗ, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì, thật không có tiền đồ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, có được hay không? Trong giọng nói của nàng đã có giọng nghẹn nào, thanh âm cũng không có để ép. Cố Bình lập tức đem lưỡi kiếm giáng cổ của nàng, hung tợn mở miệng, hô cái gì hô, lớn tiếng đến đâu nói chuyện, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nàng lập tức nín thở, không dám làm càn. Cố Bình lắc đầu có chút đáng tiếc mở miệng, nếu là làm nô bộc của ta, đạo tâm của ngươi nhất định phá thoái, đời này lại không lớn thành tựu, đôi kia ta thì có chỗ ích lợi gì đâu. Không cần a, đừng có giết ta. Nghe chút chính mình cũng dùng, cô nương này thanh âm lập tức mang tới giọng nghẹn ngào. Triệu Thanh Hàn trong lòng đã có quyết đoán. Cô nương này thủ tại chỗ này không biết bao lâu, nàng cùng Cố Ninh lấy đi Long cốt kiếm đằng sau, nàng mới hiện thân, nói rõ nàng đúng là rất muốn thanh này Long cốt kiếm, cái này có lẽ cùng nàng phản tổ chân long huyết mạch có quan hệ. Xác suất lớn, cô nương này lời nói là thật. Cố Bình thở dài một hơi, vậy ngươi cái này có chút khó khăn à, bất quá ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Chỉ cần không giết ta đều được. Cố Bình gật đầu, ta hiện tại còn thiếu một cái đạo lữ, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm đạo lữ của ta đâu. Lời như vậy, ngươi đã có thể đi theo bên cạnh ta hầu hạ, cũng không cần cho người khác làm nô bộc, tương lai bất khả hạn lượng, hiện tại còn không cần chết. A, ngươi phát hiện, tiểu cô nương này giật mình. Đương nhiên. Cố Bình quét ra một cái nụ cười tàn khốc. Có đáp ứng hay không? Không đáp ứng lập tức chết. Đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Cố Bình gật đầu. Tốt, lần này đến lúc đó có thể cùng Hạ Nguyên Trinh tính toán chương mục, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đợi đến di tích sự tình vừa kết thúc, Hạ Nguyên Trinh tất nhiên sẽ tìm hắn muốn thiên linh yêu đan. Hiện tại hắn thành Hạ Nguyên Trinh muội phu, sau khi ra ngoài em kết nghĩa đệ còn cho Hạ Nguyên Trinh đằng sau, tái giá Hạ Nguyên Trinh. Thiên linh yêu đan liền tất cả trên tay hắn. Sư tỷ, ngươi nơi đó có hay không biết khế trang giấy vật liệu? Triệu Thanh Hàn sắc mặt rất lạnh. Nghe được Cố Bình chủ ý ngu ngốc đằng sau, nàng lông mày bận ở cùng nhau. Đồ hào sắc. Nguyên lai đã sớm nhìn ra người ta là nữ tử, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền tham luyến sắc đẹp. Quả nhiên là số nam nhân. Nhưng nàng cũng minh bạch, Cố Bình chủ ý ngu ngốc này còn tính là có chút dụng, nếu là hắn để người ta cô nương cưới trở về tông môn, cô nương này tương lai cũng là tông môn của chủ. Hắn ngược lại là sẽ chiếm tiện nghi. Triệu Thanh Hàn giận dữ móc ra một tấm da thú trải qua đặc thù xử lý, phía trên có vân vân mạch lạc. Cố Bình dùng tiểu đao cắt thiếu nữ đầu ngón tay, lấy ra một giọt tinh huyết, lại lấy ra chính mình một giọt tinh huyết, xen lẫn trong cùng một chỗ đằng sau, tại trên da thú viết xuống hôn thư. Người tên là gì? Hạ Nguyên Bạch. Ngày sinh tháng đẻ. Một giáp năm, Bính Dân Nguyệt, quý tỷ ngày, Ất Mão lúc. Đạt được tin tức đằng sau, Cố Bình cầm trong tay bút đưa cho nàng, nặng, ngươi đến biết đi. Hạ Nguyên Bạch một bên lau nước mắt, trắng non tay một bên tại trên da thú viết xuống nội dung. Có nghe thiên địa mới bắt đầu, âm dương bắt đầu phán, càn đạo thành nam, khôn đạo thành nữ, nam nữ kết hợp, chính là thiên địa sự đại nghĩa, âm dương chi lẽ phải. Hiện có Cố Bình cùng Hạ Nguyên Bạch, tình đầu ý hợp, nguyện kết làm phu thê, cộng tu đại đạo, cùng chứng thật tường. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt, không được siêu sinh. Một bên nước nở một bên viết xong. Viết xong đằng sau, cô nương này tự giác ấn thủ ấn, Cố Bình cũng viết xuống danh tự kết ấn. Lập tức, tấm này đạo khế phát sáng, ẩn ẩn cùng đại đạo liên quan ở cùng nhau. Lần này trong hai người bọn họ có một người không nhận nước, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Triệu Thanh Hàn đấy lòng thở dài, cái này tu hành hạt giống tốt vẫn là phải bị tao đạp. Cố Bình cũng cười ha hả đem chính mình gác ở người cô nương trên cổ kiếm lấy ra. "Tốt, ngươi không cần chết. Đứng lên đi. Ngươi không phải là muốn thanh kiếm này sao?" "Nặc, thanh kiếm này cho ngươi." Cố Bình quay người liền từ Triệu Thanh Hàn trong tay, đem thanh kia long cốt kiếm cầm tới, đưa cho Hạ Nguyên Bạch. Thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai mắt đẫm lệ nhìn một chút Cố Bình. "Không cần chết, còn có bảo kiếm cầm. Cùng ngươi kết làm đạo lữ thật sự là một chuyện tốt, ta tỷ tỷ không phải nói nam nhân đều không có một cái nào đồ tốt sao?" Một bên khác, Triệu Thanh Hàn người choáng váng, nàng đứng tại chỗ tựa hồ hoài nghi nhân sinh. Bảo kiếm của nàng, Cố Bình chuyển tay liền đưa cho Hạ Nguyên Bạch cô nương kia. Vậy nàng Triệu Thanh Hàn tính là gì? Nàng không phải sư tỷ sao? Kiếm kia không phải cho nàng sao? Có lẽ ý thức được không ổn, Cố Bình lại gần cùng Triệu Thanh Hàn nhỏ giọng lặng lẽ meo meo mở miệng, "Sư tỷ, đừng lo lắng, kiếm kia chỉ là trước đặt ở nàng nơi đó, nàng là Hạ Nguyên Trinh một mực tại tìm kiếm đệ đệ, ta hiện tại lừa gạt cưới, nếu như không đem bảo kiếm này đặt ở nàng nơi đó, đi ra di tích, Hạ Nguyên Trinh khẳng định không buông tha ta." Người trước đừng nóng lòng. Triệu Thanh Hàn lúc này mới hòa hoãn nội tâm sao động. Nguyên lai là Hạ Nguyên Trinh một mực tìm kiếm đệ đệ à, khó trách hắn Cố Bình như vậy phí hết tâm tư. Triệu Thanh Hàn khẽ hừ một tiếng. Cố Bình lại xích lại gần mở miệng, liền xem như đạo lữ, trong lòng ta cũng vô pháp cùng sư tỷ so sánh, ta sớm đã đem sư tỷ ngươi coi làm đạo lữ đối đãi, như thế nào cô phụ ngươi đây? Triệu Thanh Hàn quay người, chỉ coi làm không có nghe được, chỉ là bên tai vừa đỏ một mảng lớn. Cố Bình ép không được khỏe miệng ý cười, hiện tại đùa giỡn sư tỷ đã không có hậu quả gì, Triệu Thanh Hàn cũng sẽ không bởi vì hắn càn rỡ nói trách tội hắn. Thời gian thật sự là càng ngày càng tốt. Từ hai người đi biến thành tam nhân hành, Cố Bình phát hiện Hạ Nguyên Bạch cô nương này cũng rất là cơ linh, nàng cho Cố Bình hai người chỉ nàng ẩn nút vị trí. Cố Bình than thở, cô nương này đầu không bù nốc, chỉ là gặp được hắn, thực sự đánh không lại hắn, hôm nay mới có thể nhất thất túc thành thiên cổ hận. Có một lần sai lầm đằng sau, Cố Bình lần này đi qua một chỗ liền phải đem nơi này kiểm tra rõ ràng, tránh cho còn có người trốn ở chỗ này. Nguyên Bạch, chuyện kế tiếp chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, không thể có khoảng cách, nhất định phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể không thụ thương, không bỏ mệnh. Thật sâu thở ra một hơi đằng sau, thiếu nữ hướng phía Cố Bình gật đầu. Chương 80 luyện hóa động thiên di tích, chương 80 luyện hóa động thiên di tích khai chiến trước đó trước tiên đem chính mình tất cả giúp đỡ đều cho ổn định, phát huy tốt tất cả mọi người lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Cố Bình tốn công tốn sức cùng nàng ký kết đạo khế nguyên nhân. Hắn cũng không muốn chính mình phía trước làm thời điểm, phía sau có người đâm hắn đao. Khi ba người rốt cục đến cung điện chỗ sâu lúc, vòng qua một cây cột đá, cảnh tượng trước mắt để ba người con người đột nhiên co lại. Cũng may bọn hắn kịp thời lui trở về không có một chút xíu động tĩnh. Ba người tại chỗ hắc ám ánh mắt bình tĩnh nhìn tới. Mạc Thanh Vân lơ lửng tại trong một tòa tế đàn đương. Cái này đã bất khả tư nghị. Phải biết trong di tích tất cả mọi người là luyện khí đỉnh phong tu vi, không có khả năng có người trẻ không. Đó chính là tế đàn thần dị. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân quanh thân quấn quanh lấy 12 đạo sáng chói xiềng xích, mỗi đạo xiềng xích cuối cùng đều đinh nhập hư không, không nhìn thấy đầu vườn. Dưới tế đàn, cả tòa di tích hơi co lại chiếu ảnh ngay tại quanh người hắn xoay chậm chậm. Triệu Thanh Hàn không có lên tiếng, mà là đưa tay tại Cố Bình trong lòng bàn tay nhanh chóng sáng tác, hắn tại luyện hóa tòa này Vạn Thú Tông di tích động thiên bản nguyên. Nàng thanh hồng kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, lại bị Cố Bình để lại. Cố Bình muốn xem trước một chút gia hỏa này là như thế nào luyện hóa di tích bản nguyên. Một lát sau, Cố Bình nhìn một hồi, không có nhìn ra một cái như thế về sau, quyết định không lại chờ đợi. Hắn muốn lập tức tuyệt sát Mạc Thanh Vân. Luyện hóa tòa di tích này thế nhưng là một cái cơ duyên không nhỏ, hắn làm sao có thể nhìn xem người khác luyện hóa? Đây không phải đoạt hắn cơ duyên sao? Cố Bình ba người ẩn thân tại cột đá trô bóng tối, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào chính giữa tế đàn Mạc Thanh Vân. Cái kia 12 đạo sáng chói xiềng xích quấn quanh nó thần, cùng cả tòa di tích hơi co lại chiếu ảnh đều đã của mình, hiển nhiên hắn đã chạm đến động thiên bản nguyên hạch tâm. Không có khả năng đợi thêm nữa. Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Bạch đối mặt. Bàn tay của hắn sát qua xích diễm đao phòng, âm dương nhị khí tại trên lưỡi đao lưu chuyển, tay kia ẩm huyết đoạn kiếm cũng là như thế, ẩn ẩn ngưng tụ thành thái cực luân chuyển chi thế. Hắn ghé mắt nhìn về phía Triệu Thanh Hàn, người sau khẽ bước cằm, thân kiếm y mắng ra khỏi vỏ ba tấc, hàn khí tại mặt đất lan tràn thành xương. Hạ Nguyên Bạch thì nắm chặt long cốt kiếm, thân kiếm run rẩy, giống như cùng nàng chân long huyết mạch hô ứng. Vạn sự sẵn sàng. Cố Bình thân hình bỗng nhiên bạo khởi, tiến la bộ bước ra tàn ảnh, xích diễm đao lôi cuốn liệt diễm chém thẳng vào Mạc Thanh Vân hậu tâm. Đao thế chưa tiêu, âm linh ẩm huyết kiếm liền theo nhau mà tới. Nhắm mắt luyện hóa di tích, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên có cảm giác, cảm thấy sát cơ tiến đến. Thời khắc mấu chốt hắn kịp thời lách mình, nhưng cánh tay phải vẫn là bị khoảnh khắc chém bạo. Cố Bình chiêu này thái cực xong nhận, không hướng công phá. Chỉ là cái này Mạc Thanh Vân hay là quá mau lẹ. Mạc Thanh Vân đột nhiên quay đầu, sắc mặt đại biến, trong lúc đội vã bóp nát ném ra một viên độc đan xoay người bỏ chạy, độc đan trong nháy mắt toát ra màu xanh sẫm độc trướng. Chút tài mọn. Cố Bình cười lạnh, đưa tay cầm lấy độc đan, nhét vào trong miệng. Để tránh xương độc này ảnh hưởng Triệu Thanh Hàn hai nữ. Một màn này ngược lại là để Mạc Thanh Vân ngừng chạy trốn bộ pháp. Dám ăn hắn độc đan. Cái này Cố Bình hẳn phải chết. Nhưng Cố Bình đao thế không giảm, âm dương nhị khí ẩm vang một phát. Lưỡi đao hung hăng chạm tại Mạc Thanh Vân đầu vai, máu tươi phun tung tóe. Mạc Thanh Vân kêu thảm một tiếng, kết nối ở trên người hắn tế đàn xiển xích kịch liệt rung động. Hắn giữ tợn gào thét, các ngươi muốn chết. Trở tay lại vung ra ba viên độc châu, lần này xương độc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Triệu Thanh Hàn xuất thủ. Xương độc chưa quyết tán, một đạo băng lam kiếm quang quét ngang mà qua. Nàng huyền âm thể linh lực toàn bộ triển khai, kiếm khí những nơi đi qua, xương độc đông kết thành băng tinh rơi lạ chã. Nàng nuôi kiếm nhất chuyển, xiềng xích hàn băng từ mặt đất bạo khởi, cuốn lấy Mạc Thanh Vân hai chân. Thiện nhân. Mạc Thanh Vân gầm thét, mắt thấy chính mình quả bất địch chúng, liền muốn điều khiển trên tế đàn xiềng xích đống nhiên rút về, ý đồ đem hắn kéo vào hư không trốn chạy. Đợi đến những người này lần nữa chúng độc sau, hắn trở lại cũng không muộn. Lúc này, Hạ Nguyên Bạch đống nhiên xuất hiện, trong tay nàng long cốt kiếm đống nhiên long ngâm đại tác. Nàng chân long huyết mạch sôi trào, mũi kiếm như rồng, hóa thành một đạo bạch hồng xuyên qua xiềng xích. Giang giác một tiếng, ba cây xiềng xích đứng thanh đứt gãy. Mạc Thanh Vân thân hình lảo đảo, còn chưa đứng vững, Cố Bình đã lấn người mà lên, ẩm huyết đoạn kiếm chống đỡ nó cổ họng, âm dương nhị khí phong kín quanh người hắn kinh mạch. Còn thừa hai người cấp tốc xử lý xương độc. Mạc Thanh Vân bị đao kê vào cổ, Cố Bình, không nghĩ tới là ngươi, đáng tiếc ngươi nuốt ta độc, mặc cho ngươi như thế nào cường đại, tất nhiên sẽ chết. Ngươi độc, ở trước mặt ta, tất cả đều là trò cười. Cố Bình một cước đạp nát tế đàn trận nhãn, xiềng xích băng tán. Mạc Thanh Vân mặt xám như tro, bị Cố Bình bóp cổ nhấc lên, giống đầu sắp chết cá giống như giấy rùa. Triệu Thanh Hàn mũi kiếm gảy nhẹ, đánh bay trong ngực hắn tất cả độc đan cùng phụ lục. Hạ Nguyên Bạch Long Cốt kiếm đâm tại hắn trên lưng, Long Cốt kiếm Long uy chấn áp cho hắn xương cốt khanh khách rung động. Ba người vây kín, Mạc Thanh Vân không có đường lui nữa. Nói, ai phái ngươi luyện hóa di tích? Cố Bình ép hỏi, đốt ngón tay nắm chặt. Mạc Thanh Vân khỏe miệng chảy máu, lại nhe răng cười không nói.
Không cần hỏi.
Triệu Thanh Hàn lãnh đạm nói, siêu hồn chính là. Bị người mắng tiện nhân, Triệu Thanh Hàn tính cách sao có thể nhịn? Nàng lòng bàn tay ấn lên Mạc Thanh Vân đỉnh đầu, hàn băng linh lực cùng thần hồn xâm nhập thức hải. Mạc Thanh Vân rốt cục sợ hãi gào thét, không. Một lát sau, Mạc Thanh Vân sủi lơ như bùn, thần hồn đều tổn hại, chết không thể chết lại. Triệu Thanh Hàn cũng đành chịu. Thần hồn của hắn chỗ sâu có cường giả tuyệt thế hạ cấm chế, chỉ cần siêu hồn, hắn liền sẽ tại chỗ chết đi. Hẳn là đại thế lực đệ tử. Cố Bình đem nó túi chứa vật giật xuống, ương lượng cười nói, bất quá xuất sinh này ngược lại là toán không ít bà bối. Hắn đem túi chứa vật ném cho Triệu Thanh Hàn, sư tỷ, hai người các ngươi phân một cái đi. Hạ Nguyên Bạch tay cầm kiếm, trơ mắt nhìn túi chứa vật kia. Còn có phần của nàng sao? Cố Bình thì là quay người nhìn xem cái kia 12 đầu còn chưa hoàn toàn đứt gãy hư không xiển xích. Không có luyện hóa động thiên này gì tích biện pháp. Hắn cũng chỉ đành học Mạc Thanh Vân biện pháp, kết nối 12 cây xiển xích. 12 đạo hư không xiển xích vẫn như cũ lơ lửng ở trên tế đàn, cùng cả tòa di tích của mình. Cố Bình đưa tay đụng vào trong đó một đầu xiển xích, lập tức cảm nhận được bàng bạc động thiên chi lực tràn vào thể nội, phảng phất cả tòa di tích quy tắc đều tại hướng hắn rộng mở. Xiển xích này là di tích quy tắc bản nguyên cụ tượng hóa. Hắn đếm thử lấy linh lực dẫn dắt, nhưng xiển xích không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn động đến hắn kinh mạch đau nhức. Man lực không được, đến tìm phương pháp khác. Cố Bình xếp bằng ở chính giữa tế đàn, ngọn lửa màu vàng từ đan điền dấy lên, âm dương nhị khí tại quanh thân lưu chuyển, hóa thành đen trắng xen lẫn thái cực đồ. Hắn nhắm mắt nội thị, lấy âm dương thánh thể đặc tính, bao dung ngàn vạn, dung nạp ngàn vạn, đi cảm giác xiềng xích bản chất. Hắn nếm thử đem một sợi xiềng xích chi lực dẫn vào thể nội, nhưng trong nháy mắt, cuồng bạo động tiên quy tắc như hồng thủy giống như trùng kích kinh mạch của hắn, huyết nhục cơ hồ băng liệt. Phúc. Cố Bình khẽ miệng chảy máu, nhưng ánh mắt ngược lại càng thêm nóng bỏng. Quả nhiên, xiềng xích này ẩn chứa là cả tòa di tích quy tắc chi lực, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng ta khác biệt. Sư phụ nói qua, âm dương thánh thể cường đại nhất đặc tính chính là có thể đem hết thể năng lượng kỳ dị phân giải, dung nạp, luyện hóa. Chương 81 di tích động thiên đổi chủ, chương 81 di tích động thiên đổi chủ nghĩ đến nơi này. Cố Bình không lại mạnh mẽ hấp thu toàn bộ xiềng xích, mà là lấy ngọn lửa màu vàng làm môi giới, đem xiềng xích chi lực một chút xíu tức đoạn, phân giải, lại lấy âm dương nhị khí điều hòa, khiến cho trở nên ôn hòa không thể làm gì. Suy, xiềng xích chi lực bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, hóa thành thật nhỏ mảnh vỡ quy tắc, như là lấm ta lấm tấm nhập huyết nhục của hắn. Mỗi hấp thu một sợi, nhục thể của hắn liền có chút rung động, xương cốt phát ra long ngâm giống như của mình. Hữu hiệu, nhưng tốc độ quá chậm, nếu theo pháp này, chỉ ít cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Di tích sự tình hiện tại đã bị gác ở trên lửa, hắn cần tham gia náo nhiệt, mà không phải trốn ở chỗ này. Một bên khác, Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Bạch sắc thực nghe Cố Bình lời nói, cầm Mạc Thanh Vân túi chứa vật bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Triệu Thanh Hàn tính tích cực rất cao, cái này dù sao cũng là nàng tiến vào di tích đằng sau cái thứ nhất chiến lợi phẩm. Mạc Thanh Vân túi chứa vật mở ra, chỉ nghe phu một tiếng, một cỗ khí thể đang đánh mở trong nháy mắt tán phát đi ra, đụng đến gần Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Bạch phòng không thể phòng hút vào những này vô sắc vô vị khí thể. Hai người lẫn nhau đều là biến sắc. Cái này Mạc Thanh Vân một tay dùng độc công phu rất thành thạo, nhưng không có nghĩ đến người này tại túi chứa vật của chính mình bên trên cũng lưu lại cấm chế. Hai họa người đến sau, hai người vội vàng ngồi xếp bằng xuống dụng tâm khu trừ độc này, nhưng phát hiện khí thể này tiến vào thể nội đằng sau, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, linh mạch trong đan điền đều không có phát hiện độc này. Lần này để cho hai người sốt ruột. Một lát sau, hai nữ sắc mặt hồng nhuận phất phớt, các nàng tựa hồ là phát hiện cái gì. Triệu Thanh Hàn dựa bản long trụ thở dốc, huyền âm hàn khí bản năng phản công thể nội phản ứng, lại tại dâm độc ăn mòn bên dưới, những hàn khí này hóa thành tinh mịn giọt nước thuận xương quai xanh trở xuống. Hết lần này tới lần khác ít đi một phần lãnh đạm, nhiều hơn một phần mê người tư vị. Nàng cắn chốt lưỡi duy trì thanh tỉnh, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Hàn xương từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra, lại trong nháy mắt bị nóng rực thân thể bốc hơi. Ánh mắt đảo qua chính nhập định luyện hóa động thiên di tích hạch tâm của mình, nàng đóng chặt miệng của mình, giờ phút này tuyệt đối không thể phát ra âm thanh. Sư đệ vốn là đối với nàng hữu tâm ý, nếu là thấy được nàng bực này bộ dáng, thân thể của nàng không phải tại hôm nay ném đi không thể. Một lát sau, Mạc Thanh Vân lưu lại dâm động, đại triển thần uy, độc lực mất khống chế giống như tuôn hướng bụng của nàng. Triệu Thanh Hàn vỏ kiếm trong tay len ken rơi xuống đất. Hạ Nguyên Bạch Long cốt kiếm đã sớm tuột tay cắm vào mặt đất. Nàng chân long huyết mạch giờ phút này cùng dâm độc vậy mà thông đồng làm vậy. Huyết mạch chi lực giờ phút này tựa như là một chuyện cười. Nàng phần lưng quần áo bắt đầu nóng rực lên. Long huyết ngay tại tủy sống của nàng xương bên trong. Nàng co quắp tại bên rìa tế đàn, toàn thân run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong cổ tràn ra ấu thú giống như nghẹn ngào. Hạ Nguyên Bạch ánh mắt liếc thấy giờ phút này trong mặt thất, duy nhất nam tu Cố Bình, lại nghĩ tới nàng cùng Cố Bình đã ký hôn thế. Hai chân của nàng vậy mà không nghe sai khiến, tự động hướng về sau trừng mắt, khiến cho nàng gần sát cố kia âm dương thánh thể. Triệu Thanh Hàn chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy Cố Bình trên người hương vị nam nhân. Mùi vị kia giờ phút này đối với nàng mà nói là cực kỳ sức hấp dẫn. Nàng lấy kiếm chống đất muốn đứng dậy rời xa. Hai chân lại giã rời một chút khí lực cũng không có, một thân trắng non tiên tử cứ như vậy quỳ xuống. Quần áo của nàng bị mồ hôi thẩm thấu dán tại mông eo. Cái này khiến Triệu Thanh Hàn xấu hổ giận dữ đan sen, mắt thấy Hạ Nguyên Bạch đã mất ý thức cọ hướng Cố Bình vào áo, nàng đội vàng nghiêm nghị quát, "Nguyên Bạch, giữ vững đạo tâm." Thanh âm lại khàn khàn thấp như cùng ở tại nói thì thầm. Hạ Nguyên Bạch phản phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ hướng phía Cố Bình bỏ đi. Cố Bình thì là hết sức chăm chú suy nghĩ luyện hóa di tích này sự tình. Đồng nhiên, Hắn nghĩ tới, Mạc Thanh Vân có thể dùng luyện khí đỉnh phong tu vi điều khiển xiềng xích, chỉ sợ cũng không phải dùng cái gì tốt phương pháp, cho dù là có phương pháp, thấp như vậy tu vi cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện hóa. Hắn nhất định là tìm được một loại nào đó đường tắt. Hắn cẩn thận hồi ức Mạc Thanh Vân tư thế, phát hiện đối phương cũng không phải là trực tiếp luyện hóa xiềng xích, ngược lại là treo trên bầu trời ở chỗ này, cùng người nói chuyện một dạng một mặt bình tĩnh. Hắn tựa như là tại lấy phương thức nào đó để xiềng xích nhận chủ, uy bức lợi dụng, cho di tích này vẽ bánh nướng, hoặc là có thể có đồ vật gì vừa vặn khắc chế di tích này. Đầu của hắn nhanh chóng xoay tròn. Chẳng lẽ xiềng xích này cũng không phải là tử vật, mà là có linh tính? Hắn giả thiết, di tích này hạch tâm có linh tính, nhưng là linh tính không nhiều, như là đứa bé một dạng. Hắn mặc dù đánh không lại, không cách nào trực tiếp luyện hóa, nhưng là có thể lừa gạt uy hiếp đe dọa một chút. Làm xong dự định đằng sau, Cố Bình nếm thử lấy thần thức câu thông xiềng xích, quả nhiên, xiềng xích có chút rung động, giống như tại đáp lại. Thì ra là thế. Cố Bình đột nhiên mở mắt, hai tay kết ấn, âm dương nhị khí hóa thành xiềng xích đen trắng, đảo ngược cuốn chặt lấy tế đàn xiềng xích. Hắn cũng sẽ không cho ai hứa lấy lợi lớn, vậy chỉ có thể uy hiếp một chút. Nếu không cách nào trực tiếp luyện hóa, vậy ngươi liền chủ động thần phục đi. Hắn lấy ra chính mình đòn sát thủ, toàn lực thôi động ngọn lửa màu vàng, âm dương nhị khí như hồng lưu giống như là hỏa diễm trợ lực, hỏa diễm ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực, một lần lại một lần cọ rửa xiềng xích, đồng thời Cố Bình cũng tại lấy thần thức tại trên xiềng xích lạc ấn ý chí của mình. Hoặc là nhận ta làm chủ, hoặc là bị ta luyện hóa. Xiềng xích kịch liệt dãy rủa, di tích chấn động, mái vòm đá vụn rơi lạ chã. Nhưng Cố Bình bất vi sở động, tiếp tục tạo áp lực. Giang giác. Đầu thứ nhất xiềng xích vỡ nát, hóa thành thuần túy quy tắc chi lực, bị Cố Bình triệt để hấp thu. Thành. Tinh thần hắn đại chấn, bắt trước làm theo, còn thừa xiềng xích liên tiếp vỡ vụn. Ngọn lửa màu vàng càng đốt càng lớn. Mỗi luyện hóa một đầu, hắn đối với di tích khống chế liền làm sâu sắc một phần. Đến lúc cuối cùng một đầu xiềng xích bị luyện hóa lúc, những này thuần túy di tích bản nguyên liền cùng Cố Bình dung hợp ở cùng nhau. Đầu hắn một ngộng. Ân, chuyện gì xảy ra? Không phải luyện hóa di tích hạch tâm, nắm giữ di tích này sao? Hiện tại vì cái gì hắn cùng di tích này dung hợp lại cùng nhau? Hắn hồi tưởng chính mình luyện hóa quá trình. Ai, giống như, thật giống như là ta tại thôn vệ một dạng, ta đem di tích này bản nguyên hoàn toàn luyện hóa tiến vào trong cơ thể. Âm Dương Thánh Thể lại chủ động thôn vệ dung nạp những này bản nguyên, giống như hẳn là đem những này bản nguyên luyện hóa thành một kiện vật thật mới đối. Nhưng là như bây giờ, chính mình là tòa động thiên này, tòa động thiên này chính là mình. Loại cảm giác này, tựa hồ so đem di tích này luyện hóa càng thoải mái. Thoải mái. Luyện hóa thành công một khắc này, Cố Bình trên thân ẩn ẩn xuất hiện một tòa động thiên hư ảnh, sau đó hư ảnh lại đang trên người hắn biến mất. Cả tòa di tích cũng đột nhiên run lên. Cố Bình thần thức trong nháy mắt quét tán đến di tích mỗi một hẻo lánh. Hắn nhìn đến Bảo Mã Sơn linh truyền, đại xa hồ giao long thi hải, địa cùng chỗ sâu tàn trận. Thậm chí có thể cảm giác được bên trong di tích tu sĩ khác động tĩnh. Ta chính là động thiên này. Trong di tích, thiên địa đột biến. Nguyên bản vững chắc động thiên quy tắc đầu tiên là đột nhiên hỗn loạn, 12 chỗ địa vực đồng thời rung động, sơn nhạc băng liệt, nước hồ bốc lên, linh khí triều tịch bắt đầu tàn phá bừa bãi. Chương 82 triệu thanh hàn chưa bao giờ có một mặt, chương 82 triệu thanh hàn chưa bao giờ có một mặt lúc này, động thiên trong di tích. Các lộ thiên kiêu còn tại cực lực tìm kiếm thập nhị thiên linh yêu đan tổng cộng. Khương Vô Nhai chính tại Bảo Mã Sơn linh truyền chỗ thu thập huyền thủy tinh phách, chợt thấy dưới chân đại địa chấn động kịch liệt, linh truyền lại đi ngược dòng nước, hóa thành nước vòi rồng sông thẳng tới chân trời. Tình huống như thế nào? Động thiên quy tắc bị người dung chuyển. Hán Cửu Khiếu linh lung tâm điên cùng tôi diễn, trong mắt thần quang tăng vọt, có người vậy mà tại luyện hóa di tích bản nguyên. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, một động thiên nghiêm chỉnh mà nói chính là một cái tiểu thế giới, một cái tiểu thế giới bản nguyên nào có dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa. Khôi hài. Nhưng là một lát sau, nụ cười trên mặt hắn bắt đầu biến mất. Trong di tích sao động quy tắc vậy mà bình ổn lại. Mà hắn tại vừa mới trong nháy mắt bị một đạo thần niệm đảo qua, đạo thần niệm này tới cấp tốc đi cũng cấp tốc. Nhưng hắn quả thật là cảm nhận được. Đáng chết. Thật làm cho hắn luyện hóa thành công. Rất tốt, bất quá cũng muốn đa tạ cảm ơn ngươi, đem động thiên này bản nguyên luyện hóa thành vật thật. Lần này, trừ thập nhị thiên linh yêu đan, mọi người lại có một kiện có thể cướp đoạt chí bảo đi. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến. Lần nữa lợi dụng chính mình xảo đoạt thiên địa tạo hóa thể chất, thất khiếu linh lung tâm thôi diện đến cùng là ai luyện hóa động thiên này di tích. Hắn một ngụm đùng huyết phun tới, thu thương thảm trọng. Làm sao có thể? Ta vì cái gì đều suy tính không ra thân phận của hắn. Hắn thất khiếu linh lung tâm suy tính người cùng sự thời điểm từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, huống chi là suy tính đồng giai tu sĩ, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hắn vậy mà bởi vì thôi diễn bị phản vệ. Đại xa hồ, Hy Nguyệt ngay tại đáy nước tìm kiếm Cố Bình, đột nhiên trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Động tiên dị biến, nàng tố thủ bấm niệm pháp quyết, thần thức đảo qua hư không, không chiếm được kết quả. Trong lòng thì là sợ hãi thán phục. Lần này di tích chi hành là chân chính thiên tiêu tụ tập, không chỉ có để nàng phát hiện chính mình thiên mệnh đỉnh lô, giờ phút này càng là có người xúc động động thiên quy tắc. Há có thể hổ. Huyền Sơn chân đạp phù đồ tháp, chính lấy Phật quang chấn áp một vị tu sĩ, đột nhiên động tác trong tay của hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngã Phật Từ Bi, đến cùng là ai có như thế đại cơ duyên? Nam vực tu sĩ từ trước đến nay bằng kết, tiến vào di tích đằng sau cũng là như thế, trong bọn họ có người chú ý tới di tích này động thiên quy tắc đã phát sinh biến hóa đằng sau, cũng là không có một chút xíu do dự, cấp tốc rời đi di tích này. Chuyện không thể làm. Bọn hắn là tuyệt đối không thể nào bị quản chế tại đồng giai tu sĩ. Nếu là không có phòng bị rơi vào tu sĩ cùng thế hệ khống chế phía dưới, chuyện này đối với bọn hắn đạo tâm có lấy cực lớn chèn ép, bất lợi cho về sau tu hành. Tất cả thăm dò di tích tu sĩ giờ phút này đều đã nhận ra quy tắc của nơi này trở nên không quá bình thường. Trong hỗn loạn, một đạo rộng lớn đạo âm từ đỉnh đầu hư không giáng lâm, chấn động đến chúng tu thần hồn run rẩy, động thiên đổi chủ, tạp vụ lui tán. Sau một khắc, các nơi đều đột ngột nhấc lên linh lực triều tịch chi lực những nơi đi qua, tất cả tu sĩ đều cảm giác được nhục thân của mình tại buông lỏng. Nếu như một mực tại dạng này linh lực triều tịch bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ bị tước đoạt nhục thân. Các lộ tu sĩ đều không thể không tạm thời từ bỏ nơi đây cơ duyên, quay người liền hướng phía di tích chỗ lối ra đi qua. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện, cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại hướng di tích lối ra đuổi. Linh lực này triều tịch chính là muốn đem bọn hắn đuổi đi ra. Có không biết tình hình thực tế tu sĩ mở miệng nói, nguyên lai là di tích phải đóng lại a. Nguyên lai là di tích phải đóng lại. Lời đồn cứ như vậy đi lên. Di tích chủ nhân Cố Bình cũng không nghĩ tới. Hơn 10 vị thiên tiêu giờ phút này cũng không thể không dừng lại siêu tầm bộ pháp, những linh lực này triều tịch bọn hắn tu vi hiện tại cũng là không dám chống cự. Nhưng là bọn hắn cũng không có giống phổ thông luyện khí đỉnh phong tu sĩ một dạng hoảng hốt chạy bừa hướng phía lối ra trốn. Bọn hắn tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn, không hẹn mà cùng hướng phía di tích khu vực hạch tâm nhất tiến lên. Nơi đó địa vực cho dù sẽ cho người chúng nào ảnh, nhưng bọn hắn vị nào trên thân không có trí bảo đâu, chỉ là chúng nào ảnh sẽ không ngăn trở con đường của bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn đem cái kia đạt được lớn nhất cơ duyên tu sĩ tìm ra. Đến cùng là ai đạt được di tích hạch tâm? Đương nhiên, chủ yếu nhất là bọn hắn từng cái đều không có tìm tới thập nhị thiên linh yêu đan, đều suy đoán người khác đã đạt được, muốn bắt lấy tại trong di tích cơ hội cướp đoạt những yêu đan này. Dù sao bọn hắn những này áp chế tu vi tiến vào di tích người, tiến đến một lần chỗ tốn hao đại giới cũng không nhỏ. Nếu để cho yêu đan rời đi di tích, muốn có được, vậy coi như khó càng thêm khó. Cố Bình quanh thân lượn lờ động thiên quy tắc dần dần thu liễm tiến thể nội. Hắn còn đến không kịp hướng Triệu Thanh Hàn truyền đạt vui sướng. Khi hắn triệt để luyện hóa xong di tích hạch tâm, kết thúc cấp độ sâu ngồi xuống, mở mắt ra thời điểm, lại đối mặt hai cặp mê ly như xương con mắt. Triệu Thanh Hàn tựa tại bản long trụ bên cạnh, xưa nay thanh lãnh như xương sư tỷ giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Ân. Triệu Thanh Hàn thể nội, huyền âm thể hàn khí giờ phút này đang cùng dâm độc kịch liệt xung đột. Nhiệt độ cơ thể lạnh nóng biến hóa, vậy mà tại trên da thịt nàng ngưng ra tinh mịn giọt nước, thuận xương quai xanh cùng thể cốt uốn lượn trở xuống. Sư tỷ đầu ngón tay lại gắt gao chụp lấy chuôi kiếm, tựa hồ ngay cả cầm kiếm khí lực đều bị rút ra. Tại đối đầu Cố Bình ánh mắt một khắc này, kiếm trong tay của nàng rốt cục vô lực rơi trên mặt đất, tại yên tĩnh trong cung điện đặc biệt thanh thúy. Kiếm này vốn là nàng muốn tại chính mình khống chế không nổi thân thể thời điểm, tự mình kết thúc vũ khí. Hiện tại nàng vậy mà không có một tia cầm kiếm khí lực. Nàng hiện tại lấy cái gì tự sát? Sư đệ nàng cắn môi nghiêng đầu, thanh âm khàn khàn nỉ non. Âm cuối mang theo khó mà ức chế run rẩy. Hạ Nguyên Bạch thì đã bỏ tới bên rìa tế đàn, sự chống cự của nàng muốn so Triệu Thanh Hàn càng thêm gian nan, dù sao long tính vui dâm. Chân long huyết mạch giờ phút này đối với nàng mà nói cũng là một loại dâm động. Chỉ là nàng nhìn thấy Cố Bình còn đang bế quan, không dám tùy tiện phải rời, ngạnh sinh sinh nhịn được, muốn cùng Cố Bình thân mật cử động, chỉ là Cố Bình giờ phút này ngồi xếp bằng toa thai, đều bị móng tay của nàng móc ra vết máu. Nội tâm của nàng tại Cố Bình ngồi xuống kết thúc về sau bị dâm độc triệt để nhóm lửa. Toàn thân run rẩy. Hạ Nguyên Bạch vươn ra tay kéo lại Cố Bình góc áo. Thiếu nữ trên người áo bảo từ lâu tán lộ ra dưới đáy hiện ra phân ý ra tuyết. Nàng vô ý thức cọ lấy mặt đất. Cố Bình vừa định tiến lên xem xét, đã thấy hai nữ đồng thời đều ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực địa tỏa định hắn. Hiện tại, trước cứu cái nào? Tại hắn thời điểm do dự, Triệu Thanh Hàn đột nhiên khởi hành đưa tay, xanh nhạt đầu ngón tay ôm lấy Cố Bình vào áo. Xưa nay cầm kiếm vững như bàn thạch ngón tay, giờ phút này lại hư mềm đến như là không xương, chỉ có thể mượn lực đạo của hắn một chút xíu leo lên mà lên. Hô hấp của nàng gấp rút, thổ tức ở giữa mang theo nhàn nhạt mùi thơm, hòa với dâm độc thúc đẩy sinh trưởng tình nóng, cả người nàng nhào vào Cố Bình, cái cổ ở giữa thời điểm bỏng đến kinh người. Chương 83 giải độc, chương 83 giải độc. Triệu Thanh Hàn sắc mặt đỏ bừng. Sư đệ đừng nhìn Cố Bình chỗ nào có thể nhẫn nhịn không nhìn. Huống chi, Triệu Thanh Hàn càng là đem hắn mặt ôm vào trong ngực. Hắn muốn không nhìn cũng khó khăn, chỉ là giờ phút này tình thế nguy cơ, hắn còn không có biết rõ ràng sự tình phát triển từ đầu đến cuối, chỉ là vội vã một chút đằng sau, liền lập tức lễ phép thu lại ánh mắt, nóng nảy mở miệng, "Sư tỷ, các ngươi đây là thế nào?" Triệu Thanh Hàn đã nhận ra Cố Bình ánh mắt, đáy lòng tối sầm lại, thân thể đã bị hắn nhìn lại. Như thế nào cho phải a? Nàng cương ép quay người, lại đem mồ hôi ở ướt lưng dán tại Cố Bình lồng ngực. Tuyết sắc da thịt giờ phút này chính từng đoạn triển lộ ra chúng dâm độc đằng sau đỏ. Huyền âm thể giờ phút này cũng tại bị loại kịch độc này ăn mòn yếu ớt nhất linh mạch tiết điểm. Độc tố ngay tại theo linh lực của nàng vận chuyển, tại toàn thân các nơi du đãng. Là, dâm độc nàng gian nan mở miệng. Cố Bình không thể không đem thân thể của nàng đỡ thẳng, để tránh sư tỷ làm ra mặt khác đối với hắn mạo phạm sự tình. Cố Bình giờ phút này đã bể đầu sức chán. Hắn vừa định mở miệng, Hạ Nguyên Bạch lại đột nhiên từ khác một bên đánh tới. Thiếu nữ chân long huyết mạch triệt để bạo tẩu, độc tố tại nàng bên hông sáng lên yêu dị hồng quang. Gương mặt xinh đẹp của nàng vô ý thức cọ lấy Cố Bình bàn tay hộ khẩu. Tựa hồ đang khát vọng Cố Bình chú ý càng giống là một cái không thông chuyện nam nữ thiếu nữ, coi là vớt ve liền có thể giải độc. Hạ Nguyên Bạch thể nội long huyết sao động khiến cho vị âm mang theo rung động, phu quân, giúp ta một chút. Nàng xưng hô này càng làm cho Cố Bình sững sờ. Nghĩ đến nàng đã là trúng độc, thất thần đến không biết thiên địa là vật gì. Và áo của nàng sớm đã lỏng lẻo ra, lộ ra bên hông trắng nõn, áo trong cũng tán loạn, cơ hồ tất cả cảnh sắc đều bày tại Cố Bình trước mắt. Cố Bình hô hấp trì trệ lại trì trệ, nước bọt điên cuồng nuốt. Con mẹ nó, là thế nào chúng độc đó a? Thật sự là dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, dâm độc trêu đùa hắn tên đại sắc lang này a, cái này đặt ở trong tay hắn, không. Đợi tại trong ngực hắn, hắn có thể làm sao nhịn được a rốt cục. Triệu Thanh Hàn thanh âm so gió còn nhẹ, sư đệ, dù ngươi. Âu Dương Nhị khí xưa nay thanh lãnh sư thị, giờ phút này đôi mắt phiếm hồng, ánh mắt thủy nhuận, lại lộ ra mấy phần hiếm thấy mỹ thái. Đầu ngón tay của nàng lại vô ý thức luốt ve Cố Bình xương cổ tay, móng tay tại hắn trên da thịt lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Muốn dẫn đạo Cố Bình tay, nhưng là nàng tại cưỡng ép chịu đựng. Hạ Nguyên Bạch chân long huyết mạch cùng Cố Bình âm dương thánh thể cộng minh, long cốt kiếm tại cách đó không xa rung động, trên thân kiếm long văn ẩn ẩn tỏa sáng, giống như tại hô ứng nàng sao động. Cố Bình có thể cảm nhận được rõ ràng hai nữ thần thức ý thức ngay tại dâm độc ăn mòn bên dưới dần dần tan rã. Triệu Thanh Hàn toàn thân linh lực loạn thành vòng xoáy. Hạ Nguyên Bạch long huyết thì như là nước sôi giống như ở trong kinh mạch trào lên. Hai người khí tức đan vào một chỗ, lại để cung quanh thân linh lực cũng vì đó rung động. Sư đệ Triệu Thanh Hàn đột nhiên ngửa đầu, châm gài tóc rơi xuống đất, tóc xanh như suối giống như tản mát. Cố Bình hít sâu một hơi, Âm Dương Nhị Khí mặc dù có thể cho mình giải độc, nhưng là hiện tại nàng hai người độc đã sâu tận xương thủy, muốn tìm được biện pháp giải độc cũng không phải tùy tiện sự tình. Huống chi, hắn bây giờ muốn bắt lấy tay của hai người giải độc, lại là một phen cố gắng tìm kiếm biện pháp giải độc, nhưng hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Không chỉ có như vậy, bởi vì kéo một phát kéo một cái ở giữa, Triệu Thanh Hàn cũng đem y phục của nàng toàn. Nàng không chỉ có cởi quần áo ra, còn cả người quấn ở Cố Bình trên thân. Sư tỷ, thanh tỉnh một chút ta, thân thể của ngươi hiện tại có thể phá không được. Hắn mặc dù đã sớm đem Triệu Thanh Hàn xem như nữ nhân của mình, nhưng là hiện tại rõ ràng là nàng tu hành mấu chốt giai đoạn. Lúc này phá thân thể, về sau gặp được không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích lại nên làm cái gì? Nàng nguyên âm không có khả năng vào lúc này mất đi a. Hắn la lên chẳng những không có để Triệu Thanh Hàn thanh tỉnh, tương phản Triệu Thanh Hàn ý thức chống cự càng ngày càng yếu kém, giờ phút này cũng vô lực mở miệng, tính toán, sư đệ, ta thực sự quá thống khổ, lời này vừa nói ra, Cố Bình càng là cười khổ. Triệu Thanh Hàn đau khổ kiên trì mấy chục năm, chưa phá thân thể, không có khả năng hôm nay bị kẻ xấu hai họa cứ như vậy bị mất. Nàng tỉnh táo lại đằng sau, nên nhiều khó khăn qua. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Chương 84 tính toán, nên buông tay thời điểm còn phải buông tay. Chương 84 tính toán, nên buông tay thời điểm còn phải buông tay. Quá trình sở dĩ chậm chạp là bởi vì những độc này tinh đã xâm nhập Triệu Thanh Hàn cốt tủy, rất khó loại bỏ. Hắn cần không ngừng chuyển vận âm dương nhị khí. Hạ Nguyên Bạch thì càng thêm làm cản, cả người cơ hồ treo ở Cố Bình trên thân, nóng hổi gương mặt dán hắn phần gáy, thở ra nhiệt khí phất qua thai của hắn quyết, nóng quá. Phu quân, ta thật là khó chịu. Cố Bình không do dự nữa, hai tay nắm chặt, đem hai nữ một mực khóa trong ngực. Môi của hắn dán lên Triệu Thanh Hàn bên hai, thấp giọng nói, sư tỷ, vương lòng, để cho ta giúp ngươi. Loại phương thức này đối với Hạ Nguyên Bạch tới nói, không có bao nhiêu tác dụng. Huyết mạch của nàng để Cố Bình em dương nhị khí tác dụng không lớn. Mắt thấy nàng liền bị dâm độc đốt đấu, Cố Bình lại thử một lát liền bây giờ không có biện pháp. Hạ Nguyên Bạch lại không giống như là Triệu Thanh Hàn một dạng tu tập song tu công pháp, tự nhiên không cần phải lo lắng phá thân. Làm ra quyết định đằng sau, Cố Bình cũng không còn lề mề chậm chạp. Hắn dám cùng Hạ Nguyên Bạch không hề cố kỵ ký kết hôn khế, chẳng lẽ liền sợ sệt cùng nàng phát sinh chút gì sao? Hắn Cố Bình mới không sợ. Nàng nguyên bản buộc tóc nam tử ngọc quan sớm đã lỏng lẻo, nữ giả nam trang pháp thuật biến mất. Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, tóc xanh như suối, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, giờ phút này mắt hạnh che sương, đôi mắt phiếm hồng, môi tựa bôi son, nhẹ nhàng mở miệng lúc thổ tức như lan. Tốt một cái thiên tư cốt sắc, nhân gian tư sắc tuyệt luân a. Cố Bình sợ hãi thán phục. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động, muốn chảy ra tâm tư giải độc, hắn thấp giọng nói, Nguyên Bạch, chỉ mong ngươi giải xong độc chớ có trách ta. Hắn đưa tay nắm ở thiếu nữ, phát động bạo kích bội số, ba lần không kịp tra xét rõ ràng. Cố Bình lại vội vàng tới cho Triệu Thanh Hàn giải độc. Sư tỷ ý thức còn không có hoàn toàn tan rã, có thể biết Cố Bình vừa mới làm cái gì, nàng ngay tại bên cạnh nhìn xem Cố Bình cho Hạ Nguyên Bạch giải độc. Trang diện kia, nàng làm sao có thể không biết? Sư đệ, từ từ sẽ đến, thân thể của ta hôm nay không thể cho ngươi. Nàng thanh tỉnh một chút, đem lời nói rõ. Cố Bình sững sờ, tốt, sư tỷ, ngươi thử nghiệm phối hợp ta một chút. Triệu Thanh Hàn đáy lòng than nhẹ, việc đã đến nước này, tiếp tục giải độc đi. Nàng lại hôn lên Cố Bình. Không biết qua bao lâu, không biết qua mấy ngày thời gian, Triệu Thanh Hàn dẫn đầu đẩy ra Cố Bình, khí tức đã khôi phục bình ổn, chỉ là đôi mắt còn lưu lại một vòng mỏng đỏ. Nàng quay mặt chỗ khác, thanh âm so thường ngày lạnh hơn một chút. Đủ. Nàng yên lặng đem tất cả quần áo từng cái xuyên qua trở về, không tiếp tục tránh đi Cố Bình tầm mắt. Tránh né ánh mắt đã vô dụng, cho nàng chậm rãi giải độc trong quá trình, trên người nàng mỗi một tấc đều bị Cố Bình lấy tay đụng vào qua. Cũng may là thân thể chưa phá, cho nàng lưu lại sau cùng mặt mũi. Cố Bình mau ăn một cái đan được chữa thương, cho bờ môi tiêu sưng. Trong lòng thì là vương nôn. Sư tỷ đây thật là ăn xong bôi chỉ toàn, không nhận người a, giờ phút này nàng như là vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ một dạng, nằm tại cổ của hắn, nhỏ giọng ngượng ngùng mở miệng, "Phu quân, cảm ơn ngươi." Cố Bình nhịn không được cười lên, đầu ngón tay phất qua nàng mồ hôi ở ướt sợi tóc, thấp giọng nói, "Không sao." Ba người quan hệ trong đó vi diệu. Hạ Nguyên Bạch rõ ràng có chút dính người, thật chặt ghé vào Cố Bình bên người, một bước đều không muốn rời xa. Cái này khiến cũng cùng Cố Bình có tiếp xúc gia thịt, nói không rõ đạo không rõ Triệu Thanh Hàn, trong lòng rất là ghen ghét. Bây giờ đã bị sư đệ đối đãi như vậy, nàng ở trong lòng đã là bất đắc dĩ. Dạng này về sau làm sao có thể cùng nam nhân khác đâu? Đời này chỉ có sư đệ. nhưng là nàng thanh lãnh cao quý, lại thế nào khả năng giống như là Hạ Nguyên Bạch một dạng, vốn tại Cố Bình trong lồng ngực cùng hắn vuốt ve an ủi đâu. Cố Bình cũng nhìn ra bầu không khí không đối, hắn muốn chủ động đi kéo Triệu Thanh Hàn tay, lại bị nàng tránh qua, tránh né. Trong lúc nhất thời, Cố Bình có chút không biết làm sao. Hắn cũng nghĩ không rõ ràng Triệu Thanh Hàn tâm tư. Sư tỷ khi đó nói chuyện rõ ràng hay là rất thân cận, làm sao hiện tại lại dạng này? Sẽ không phải là sư tỷ trong lòng sớm có sở thuộc, có Như Ý Lang Quân, đối với hắn cũng không loại kia tâm ý. Lần này lại bị hắn khinh bạc, cho nên tức giận sinh khí. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, càng ngày càng cảm thấy khả năng chính là như vậy, nếu không hai người đều như thế thân cận, cũng không trở thành, tay đều không cho kéo. Trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng là hắn cũng biết, tâm không thuộc về mình nữ nhân mình không thể muốn. Nếu nàng đã lòng có sở thuộc, hắn cũng không thể đi cái kia cưỡng cầu sự tình. Có lẽ sư tỷ cùng thánh tử Liễu Trường Thanh cũng không có mọi người nghĩ như vậy xa cách. Trong lòng của hắn rất đau. Suy nghĩ sau một lát, hắn hay là mở miệng, thành tâm biểu đạt cái nấy, sư tỷ, có lỗi với, lần này là ta không phải, chỉ là tình huống khẩn cấp, ta trong lúc nhất thời cũng không có tìm tới thích hợp giải độc phương pháp, chỉ có thể đi hạ sách này. Đợi đến lại mặt đằng sau, ta tự sẽ hướng sư tôn thỉnh tội, không cầu sư tỷ tha thứ, còn xin xem ở đồng môn phân thượng, tha thứ sư đệ đường đột. Ngươi yên tâm, chuyện lần này, ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói lên, sẽ không âu ngươi trong sạch. Sau khi nói xong, Cố Bình lại bàn giao Hạ Nguyên Bạch, để nàng đem việc này giấu ở đáy lòng. Nghe Cố Bình cái kia rõ ràng có chút xa cách lời nói, Triệu Thanh Hàn đau lòng đau nhức. Trong lòng của nàng giống như là có đao tại cắt lấy một dạng, loại đau nhức này, nàng cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua. Để nàng không thở nổi, nàng rất muốn cùng Cố Bình nói rõ tâm ý, chỉ là lúc này, như thế nào cũng mở không nổi miệng đến. Nàng giật giật ngón tay, muốn đưa tay cùng Cố Bình tay dắt, nói cho hắn biết là hắn hiểu lầm, lại phát hiện sư đệ sớm đã thu tay về. Nàng quay đầu đi, không để cho Cố Bình nhìn thấy. Khóe mắt lại nhịn không được chảy xuống một hàng thanh lệ. Trong lòng lại nhịn không được trách hắn. Thân thể đều bị hắn thấy hết, chơi qua, nàng còn có thể có cái gì lựa chọn, đời này chỉ có thể cùng hắn làm bạn. Hắn tốt như vậy sắc, hết lần này tới lần khác hiện tại lại trở thành du một cục cục một dạng. Bầu không khí từ đầu đến cuối ngưng trệ. Cố Bình tâm lý cũng rất đau, hắn làm sao không ưa thích Triệu Thanh Hàn đâu. Có thể mắt thấy nàng đối với mình lạnh lùng như vậy. Hắn chẳng lẽ còn không rõ sao? Tính toán, nên buông tay thời điểm cũng muốn buông tay. Chương 85 Triệu Thanh Hàn tim đau thắt chương 85 Triệu Thanh Hàn tim đau thắt Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn ở giữa bầu không khí ngưng trệ. Hắn không có cách nào, đành phải cùng Hạ Nguyên Bạch thân mật nói chuyện tâm tình. Tại trên người một nữ nhân không như ý, không có khả năng vắng vẻ đến chính mình những nữ nhân khác. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thông qua xa vào tại cùng Nguyên Bạch ngọt ngào tình cảm bên trong, mới có thể tránh miễn loại kia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Trọng Minh cung chỗ sâu, u ám trong đường hành lang, Cố Bình cùng Hạ Nguyên Bạch sánh vai mà đi. Triệu Thanh Hàn đi theo phía sau bọn họ. Hạ gia thiếu nữ trong tay long cốt kiếm hiện ra trắng muốt ánh sáng nhạt, phản chiếu bên nàng sắc mặt như ngọc. Giữa lông mày còn mang theo vài phần sơn là cô dâu e lệ. Nàng dựa vào Cố Bình, nhỏ giọng mở miệng: "Phu quân, kiếm này, thật cho ta." Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, có thể nghe ra nàng trong thanh âm đối với thanh kiếm này ưa thích. Cái này long cốt kiếm ẩn ẩn cùng nàng huyết mạch phù hợp, thân thể của nàng đi lại ở giữa đều cùng kiếm cộng minh. Cố Bình cười nhẹ, chóp mũi còn bao quanh cô dâu ồn hương, đây là hắn đời này lấy được cái thứ hai xử nữ, trong lòng làm sao có thể không thích. Hắn đưa tay thay nàng bó lấy tản mát sợi tóc, vốn là cơ duyên của ngươi. Đầu ngón tay hắn lơ đãng sát qua nàng bình hai, trêu đến thiếu nữ thính thai phiếm hồng, chân long huyết mạch phối long cốt kiếm, thiên kinh địa nghĩa. Hạ Nguyên Bạch mí môi, đột nhiên đi cả nhát xích lại gần hắn bên hai, cái kia, ta ban đêm cho ngươi nấu linh trà có được hay không? Ta mang theo long tiên hương diệp nàng thổ tức Như Lan, mang theo thiếu nữ đặc thủ trong eo. Quên gọi ta cái gì sao? Thiếu nữ hơi đỏ mặt, nhỏ giọng mở miệng, phu quân tốt. Cố Bình mắt sắc sáng lên, nụ cười trên mặt không giấu được. Lòng bàn tay thuận thế chế trụ nàng sau lưng, đem người hướng trong ngực mang theo mang. Hai người dán đến rất gần, tay áo cuốn dao, đi đường thời điểm cũng không quên nhớ, nhỏ giọng nói chuyện thân mật. Chỗ bóng tối, Triệu Thanh Hàn im lặng ngừng chân. Trong tay nàng thanh hồng kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm phải chết gấp. Trên vỏ kiếm ngưng ra băng tinh nhỏ vụn. Huyền âm thể hàn khí mất khống chế giống như lan tràn, ánh mắt tại chạm đến đôi kia trước mắt đôi kia bích nhân thân ảnh lúc đống nhiên khổ sở. Bọn hắn không ngờ như vậy thân mật. Đấy lòng quần quần chua xót để nàng cổ họng cảm thấy chát. Rõ ràng mấy ngày trước đó nha đầu này còn run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Bây giờ cũng đã có thể thản nhiên cùng sư đệ thân mật cùng nhau. Mà nàng người sư tỷ này, ngược lại thành dư thừa tồn tại. Nàng đã cùng Cố Bình quen biết hiểu nhau nửa năm có thừa, cái kia Hạ Nguyên Bạch chỉ là hắn quen biết mấy ngày. Càng làm cho nàng khổ sở chính là, mấy ngày trước đó, Cố Bình rõ ràng nói qua thanh kia long cốt kiếm, về sau sẽ cho nàng, bây giờ lại đổi giọng, muốn đem kiếm kia cho Hạ Nguyên Bạch. Dạng này chênh lệch cảm giác, trong nội tâm nàng làm sao không khổ sở. Sư tỷ, Cố Bình bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng còn ngậm lấy chưa tán ý cười. Nhưng lại cũng không phải là cùng dĩ vãng như thế đối với nàng mạo phạm trêu chọc đủ cười, mà là loại kia lễ phép dáng tươi cười, để cho người ta nhịn không được xa cách. Hắn nói, phía trước chính là chúng ta lúc đến bảo khố kia, còn thừa lại nhiều như vậy pháp bảo, ngươi xem một chút ngươi có hay không ưa thích, thanh kiếm này nếu không liền cho Nguyên Bạch đi, kiếm này cùng nàng hữu duyên. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, nghe được thanh âm của nàng, muốn đem hứa hẹn cho nàng kiếm cho người khác. Triệu Thanh Hàn cảm thấy mình lòng đang run rẩy, đau nàng khó chịu. Nhưng lúc này nàng chỉ có cằm khẽ nâng, thanh âm giả bộ như lơ đãng lãnh đạm, không cần những bảo vật kia, ngươi đến phân phối liền tốt. Ngươi như là đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần hỏi ta. Sau khi nói xong,
trực tiếp vượt qua hai người. Áo trắng tung bay ở giữa mang theo có chút hàn ý, Hạ Nguyên Bạch có chút bất an kéo Cố Bình tay áo, "Phu quân, sư tỷ có phải hay không giận ta? Thanh kiếm này trả lại cho nàng có được hay không?" Lời ngu ngốc. Cố Bình méo méo nàng lòng bàn tay, ánh mắt lại đuổi theo Triệu Thanh Hàn bóng lưng, sư tỷ chỉ là như vậy tính cách mà thôi, nội tâm của hắn giờ phút này cũng có chút không cam lòng, Triệu Thanh Hàn như là đã không nguyện ý làm nữ nhân của hắn, chẳng lẽ còn muốn bắt hắn đổ vỡ. Thanh kiếm này cũng không phải cái gì phàm phẩm, có vừa lúc cùng Nguyên Bạch trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Hắn niệm tình nàng là chính mình sư tỷ, là người hộ đạo, cho nên hiện tại để nàng muốn tuyển bảo vật gì liền tuyển bảo vật gì, nàng ngược lại bất cận nhân tình như thế. Bất quá nhìn thấy nàng bất cận nhân tình như thế, Cố Bình cũng tiêu tan, nếu trong nội tâm nàng có người khác, vậy hắn cũng chỉ xem nàng như làm sư tỷ đến xem. Dạng này liền thiếu đi rất nhiều do dự cùng lo lắng, cũng không cần lãng phí rất nhiều tu hành trí bảo cho nàng. Cố Bình trong lòng thản nhiên, liền để Hạ Nguyên Bạch thản nhiên đem Long Cốt kiếm thu lại. Hai người đi về phía trước. Phía trước vách đá, thình lình chiếu đến Triệu Thanh Hàn cô tuyệt bóng dáng. Nàng đang dùng mũi kiếm tại trên vách đá lặp đi lặp lại khắc hoa, vết tích lộn xộn như cỏ, nhưng lại ở dây tiếp theo bị huyền âm hàn khí đều san bằng. Sư tỷ, Cố Bình tới gần lúc, Triệu Thanh Hàn chính một kiếm chém nát thạch đũ. Vậy ra đá vụn sát qua hắn gương mặt, vạch ra một đạo vết máu. Người Triệu Thanh Hàn mũi kiếm run lên, hàn khí phút chốc thu liễm, vì sao không tránh? Hắn đưa tay xóa đi vết châu. Sư tỷ, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể là bình thường sư tỷ đệ, xuất phát từ đồng môn, cho dù là đời này cùng ngươi hữu duyên vô phận, ta cũng sẽ ở có thể giúp ngươi thời điểm, giúp ngươi một tay. Thanh âm hắn khàn khàn, trong lời nói mang theo Triệu Thanh Hàn chưa từng có đã nghe qua kính trọng. Nàng hô hấp trì trệ. Đời này hữu duyên vô phận, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn đem nàng thân thể đều chém sạch, thưởng thức qua một lần đằng sau, nói ra những lời này sao? Cưỡng ép kềm chế nội tâm tĩnh mịch, Triệu Thanh Hàn gật đầu, "Ân, yên tâm đi sư đệ, thanh kiếm kia liền cho nguyên mạch đi, trong lòng ta không có gì, hai người các ngươi đang tân hôn yến, cũng hẳn là cho cô nương người ta một chút không sai lễ vật." Nàng ánh mắt có chút né tránh, nghiêng đầu đằng sau mới có hơi tự giễu mở miệng, "Chỉ là sư tỷ ta, ngày bình thường tu hành tốn hao quá lớn, trên người bây giờ cũng không bỏ ra nổi một cái đồ vật ra hồn đưa cho Nguyên Bạch." Cố Bình lắc đầu, cười yếu ớt lấy mở miệng, "Không có quan hệ sư tỷ, Nguyên Bạch nàng cũng không thiếu thứ gì." Triệu Thanh Hàn chưa từng có ý thức được nội tâm của mình là yếu đuối như thế, nàng không phản bắt được, giả bộ như tự nhiên đi theo Cố Bình cùng Hạ Nguyên Bạch bên người, sắc mặt bình tĩnh. Có thể trên thực tế, sư đệ cùng nữ tử kia tất cả nhất cử nhất động đều như là một cây đao cắm ở nàng trong lòng. Ba người về tới bảo vật đại điện. Giờ phút này, bảo vật trong đại điện, tất cả ánh sáng đoàn bên trong pháp bảo đều tại chiếu sáng rạng rỡ. Sư tỷ, tuyển mấy món ngươi ưa thích ra, nơi này pháp bảo phẩm giai cũng còn không sai. Triệu Thanh Hàn gật đầu, sư đệ, vậy ta liền không khách khí. Nàng mặt không thay đổi tùy tiện chỉ mấy cái bảo vật. Cố Bình thấy được nàng có thể hào phóng tiếp nhận hắn quà tặng, cũng thoải mái tinh thần xuống tới. Hắn sợ nhất là Triệu Thanh Hàn bị cảm xúc tả hữu, vô luận như thế nào hai người đều là sư tỷ đệ không phải sao? Một hai kiện pháp bảo mà thôi, nếu là hắn người hộ đạo, nên thoải mái tiếp nhận hắn cho, mà không phải bởi vì nàng không thể cùng Cố Bình kết làm đạo lữ mà sinh ra ấy nấy, bởi vì ấy nấy mà không tiếp nhận những vật này. Luyện hóa di tích động thiên hạch tâm đằng sau, giờ phút này hắn đã là tòa di tích này chúa tể. Tâm niệm hơi động đậy, cả tòa đại điện cấm chế liền ở trước mặt hắn tầng tầng tan rã. Chương 86 tiếp nhận thần long truyền thừa, chương 86 tiếp nhận thần long truyền thừa, hắn đưa tay vung lên, di tích quy tắc chi lực điều khiển như cánh tay, những cái kia bao phủ tại trên bảo vật chùm sáng nhau nhau tan rã. Những pháp bảo kia đều được thả ra đi ra, hiện ra ở ba người trước mắt. Bảo quang sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Sư tỷ, Nguyên Bạch, nơi này bảo vật, chúng ta thu hết. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vô luận như thế nào, dạng thu hoạch này cũng đầy đủ hắn vui vẻ. Hiện thứ nhất là một cái long văn ngọc bội, toàn thân óng ánh, tản ra nồng đậm long khí. Cố Bình đem nó đưa cho Hạ Nguyên Bạch, ngọc bội kia cùng ngươi chân long huyết mạch của mình, đeo nó lên, có thể trợ ngươi tu hành. Hạ Nguyên Bạch mừng rỡ tiếp nhận. Nàng sớm đã không còn tại nữ giả nam trang, kể từ cùng Cố Bình có xâm nhập sau khi trao đổi, thiếu nữ hạnh phúc tâm tình vẫn luôn hiện ra mặt, một chút cũng không có ẩn giấu đi. Trắng nón hồng nhuận phơn phất gương mặt xinh đẹp, so với nàng tỷ tỷ Hạ Nguyên Trinh còn muốn cho người kinh diễm. Tỷ tỷ nàng có thể ngồi lên đông vực mỹ nhân thứ 7 bảo tọa, hẳn là Hạ Nguyên Bạch không có triển lộ dung mạo nguyên nhân. Giờ phút này, nàng cùng đông vực mỹ nhân thứ 6 Triệu Thanh Hàn đứng chung một chỗ, không có chút nào bị lãnh mỹ nhân tuyệt sắc thiên tư áp chế, ẩn ẩn còn có địa vị ngang nhau tình thế. Nàng thắng ở tuổi còn rất trẻ non nớt, là chân chính tuổi dậy thì, nhưng đã để người nhịn không được chú mục. Eo thon, độc đáo hơn eo, da rời trội hơn, nói là nhân gian vưu vật cũng không chút nào khoa trương. Cố Bình cho nàng giải dâm độc phá thân thời điểm, đều thoải mái một lần không đủ tới lần thứ hai xâm nhập giải độc. Có thể nghĩ trong đó diệu dụng. Ngọc bội vừa mới vào tay, liền cùng Hạ Nguyên Bạch trên lưng long huyết hô ứng, tách ra kim quang áo ánh. Kiện thứ hai là một thanh băng tinh trường kiếm, thân kiếm như sương, hàn khí bức người. Triệu Thanh Hàn ánh mắt vừa mới chạm đến, Cố Bình liền gật đầu, thanh kiếm này hắn khẳng định sẽ lưu cho Triệu Thanh Hàn. Nếu không, làm sư đệ cũng không đủ tư cách. Hắn đứng dậy cầm tới kiếm này, đem chuôi kiếm đưa nhập trong tay nàng. Tiếp xúc trong nháy mắt, chỗ chuôi kiếm vảy rồng cắt vỡ nàng lòng bàn tay, nàng máu tươi bị thân kiếm hấp thu sát na, đại điện mái vòm bàn lòng trụ cùng nhau sáng lên. Một đạo thương lão long ngâm tại ba người thức hải nổ vang, huyền âm thể cầm ta cốt kiếm, khi nhận băng phách long hoàng đạo thống. Triệu Thanh Hàn toàn thân chấn động, tuyết trắng bên gáy lặng yên hiện hiện một mảnh băng tinh vảy rồng hư ảnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm, diện mục thánh khiết, tựa hồ đang tiếp nhận đạo ánh sáng kia tẩy lễ. Cố Bình giật mình kêu lên, trong đầu của mình làm sao cũng có âm thanh, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, trong ngực hắn ôm một cái thanh đồng hạp thì hiện hiện ngọc giản hư ảnh. Nguyên lai cơ duyên này truyền thừa cũng có phần của mình. Ngọc giản hư ảnh thu liễm, chân long đoán thể quyết năm cái cổ triện đốt cho hắn ngực nóng lên. Hắn nhìn về phía bị long ảnh vờn quanh Triệu Thanh Hàn, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Giờ phút này tiếp nhận truyền thừa sư tỷ, càng phát ra thánh khiết thần thánh, từng cây sợi tóc đều là óng ánh, không giờ khắc nào không tại kinh diễm ánh mắt của hắn. Thậm chí hắn có trong nháy mắt đều có chút hối hận. Dạng nữ tử này thật có đáng giá hay không đến mức hoàn toàn buông tay à, luôn cảm giác buông tay chính là thật bị thua thiệt. Tính toán, nếu có cơ hội, vẫn là phải đào một chút thánh tử góc tường. Nếu như có thể để sư tỷ hồi tâm chuyển ý, vậy hắn liền còn có cơ hội. Âu hiếm, không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, chân long đoán thể quyết công pháp nội dung đã bắt đầu ở trong đầu hắn lưu chuyển, lít nha lít nhít văn tự để trong mắt của hắn kim quang bắn ra bốn phía. Long hoàng truyền thừa, ba người chung có được. Trong đại điện, một tòa cổ lão long hoàng tế đàn chậm rãi dâng lên, trên tế đàn khắc đầy long tộc bí văn. Cố Bình làm di tích chi chủ, tự nhiên cảm nhận được trong tòa đại điện này biến hóa. Sau một khắc, tế đàn liền tách ra tia sáng chói mắt, đem ba người bao phủ trong đó. Đây là Long hoàng truyền thừa. Hạ Nguyên Bạch kinh hô. Cố Bình gật đầu, trong mắt kim diễm nhảy lên, ba người chúng ta hôm nay chung đến Long tộc tạo hóa. Trên tế đàn, ba đạo long ảnh phân biệt chui vào ba người thể nội. Triệu Thanh Hàn quanh thân hàn khí tăng gọn, phía sau hiện hiện tuyết trắng phần cổ dần dần bao trùm lên vảy rồng, khí thế cao chót vót, ngay tại thủy biến, Hạ Nguyên Bạch lưng long huyết long văn triệt để thức tỉnh, hóa thành vảy rồng màu vàng hư ảnh trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Cố Bình thì toàn thân cơ bắp phồng lên, âm dương nhị khí cùng long lực giao hòa. Ở trước ngực ngưng tụ thành thái cực long văn. Huyết khí lực lượng đang cuộn trào lấy, trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, trong đại điện này đều có từng đợt tiếng trống. Đông đông đông, thần long tựa hồ đang trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Huyết khí như hồng. Sau một cách giờ, quang mang tán đi, ba người chậm rãi rơi xuống đất. Triệu Thanh Hàn khẽ vuốt bên gáy vảy rồng nội liễm tại thể nội, cảm thụ được thể nội mênh mông băng phách long lực, lạnh diễm trên dung nhan hiếm thấy hiện hiện một vòng ý cười. Đây là một vị nữ tiền bối lưu cho nàng cơ duyên. Hạ Nguyên Bạch hưng phấn mà huy động long cốt kiếm, thân kiếm từng hồi rồng gầm, cùng nàng huyết mạch hoàn mỹ phù hợp. Thiếu nữ ngay tại vũ động long cốt kiếm, từng đầu nhỏ thần long hư ảnh, ngay tại vây quanh long cốt kiếm lăng lệ phi sùng, hóa thành kiếm khí, khí thế dọa người. Ngược lại, Hạ Nguyên Bạch hai tay biến đổi, tinh tế tỉ mỉ bàn tay biến thành vớt rồng, chảo ở giữa hình như có điện quang ấp ủ lần nút. Vẹn vẹn nhìn một chút, Cố Bình cùng Triệu Thanh Hàn đều hái hùng kiếp đĩa, tư chất này không khỏi quá mức nghịch thiên một chút. Nếu để cho nàng thật lột xác thành thần long, nàng coi như thành trên đời này cường đại nhất thánh linh một trong. Chiến lược khủng bố. Cố Bình thì nắm chặt lại quyền, trong lòng vui vẻ đồng thời cũng không hâm mộ, bởi vì hắn biết mình tiếp nhận chuyển thừa chân long luyện thể thuật có bao nhiêu đáng sợ. Bộ này công pháp tu hành đến cuối cùng, sẽ có được sánh vai long tộc nhục thân, thiên hạ ai có thể cản. Cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, nhếch miệng cười một tiếng, lần này trong di tích những thiên tiêu kia, sợ là ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Giờ phút này hắn luyện thể tu vi cũng đã đi tới phàm thai cảnh đỉnh phong, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể đánh bạo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nhục thân. Trúc cơ cao giai pháp bảo trong tay hắn cũng chỉ là cánh khô, khó mà phát huy tác dụng. Nhục thân chỗ đáng sợ ngay tại hiện ra, đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa huyết khí đan dạng này đan dược đối với hắn mà nói không còn có một chút xíu tác dụng. Mỗi ngày luyện thể tu hành cần thiết tốn hao linh thạch tài nguyên đều sẽ phi thường khủng bố. Đây là nói sau. Trước mắt, ba người đã cầm đi nơi này chân quý nhất bốn kiện đồ vật: Long cốt kiếm, Băng phách long kiếm, Long văn ngọc bội, Chân long luyện thể thuật. Trừ cái này bốn kiện bảo vật bên ngoài, còn có cái khác mấy chục kiện bảo bối, tất cả đều bị Cố Bình thu vào. Những này xuất ra đi, đều có thể trở thành hắn tu hành tư lương. Đương nhiên để ở chỗ này bên cạnh, cũng tất cả đều là của hắn. Tòa động tiên này chính là hắn, hắn chính là tòa động tiên này. Một đường từ Trọng Minh cung đi ra, bên ngoài linh lực triều tịch, tránh khỏi hắn bộ pháp, Cố Bình trầm xuống tâm thị sát tòa di tích này. Tất cả lưu tại đây trong di tích tu sĩ hắn đều xem ở trong mắt. Nhìn thấy những thiên tiêu kia tu sĩ đều không có bị linh lực của hắn triều tịch bước ra di tích, mà là không hẹn mà cùng nhau đi hướng di tích hoạch tâm chỗ sâu đi. Hắn cũng không thể không than thở, phần tâm tính này liền có thể để những cái kia tầm thường tu hành một vạn năm cũng đuổi không kịp. Chương 87 tiến vào di tích chỗ sâu, chương 87 tiến vào di tích chỗ sâu. Cố Bình nâng lên bước chân, hướng phía khu vực hoạch tâm đi đến. Quay đầu nhìn Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Bạch một chút, các ngươi muốn cùng ta cùng đi di tích chỗ sâu đi sao? Những thiên tiêu kia đều ở nơi đó chinh chiến, các ngươi đi vào lời nói, có thể sẽ chém giết rất kịch liệt. Các ngươi cũng không nhất định có thể sống xuống tới. Hắn lời này là giả. Tại hắn trong di tích, hai người các nàng làm sao cũng sẽ không chết. Ở chỗ này hắn Cố Bình định đoạt. Nghe được Cố Bình khuyên bảo đằng sau, Triệu Thanh Hàn nâng lên bước chân vượt qua Cố Bình, hướng phía di tích chỗ sâu đi đến. Hạ Nguyên Bạch cũng không có lui ra phía sau ý tứ, mở rộng bước chân, tiến đến bên cạnh hắn, phu quân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Thanh âm non nớt, kiên định hữu lực. Cố Bình cười không nói, lôi kéo nàng cùng một chỗ đi đến bên cạnh gần. Cố Bình dò xét những cái này không có bị tu sĩ tìm tới địa vực, hắn vung vung tay áo bảo, những địa vực kia vội vàng rung động, sau đó bị sương mù xám bao phủ, mặt đất hiện ra xiềng xích chạm đường vân màu vàng. Hắn lấy quy tắc chi lực đem những địa phương kia triệt để phong cấm. Những địa phương kia đều có bảo bối, hắn không có khả năng giữ lại bị người thăm dò. Thần thức quét toàn cảnh sau, hắn lại liên tiếp đối với ba khu chưa thăm dò khu vực đánh ra pháp quyết. Đại xà hồ đáy giao long xảo huyệt bị rời xuống dưới đất ngàn trượng, mặt hồ ngưng kết băng tinh cùng đồng vụ che giấu khí tức, cổ dược điền linh mạch bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, hóa thành phổ thông gò núi, tàng kinh mật cấp thì trực tiếp chìm vào địa mạch, cận lưu tàn biên mê hoặc ngoại nhân. Ba khu này tại thần thức của hắn quét hình phía dưới đều có kinh người trí bảo vết tích, càng làm cho hắn tốn công tốn sức lợi dụng động thiên chi lực, đem ba địa phương này giấu đi, chỉ thuộc về một mình hắn. Đã nhập tay ta, há lại cho người khác nhúng chàm. Cố Bình cười lạnh. Thông qua động thiên cảm giác, hắn phát hiện Trung Châu các thiên kiêu đã tụ tập tại di tích Hoạch Tâm Tiên Linh Cờ Hờ Y Uyên, nơi đó linh lực nồng đậm, có thai nghén trọng bảo dấu hiệu. Đông đảo thiên kiêu đang xem, nơi đó chính là thập nhị thiên linh yêu đang khả năng nhất giấu kín địa phương. Cố Bình thần thức đảo qua, hắn còn phát hiện hai cái người quen. Hạ Nguyên Trinh vậy mà cũng tự mình đến di tích tìm kiếm muội muội. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Nhưng là Cố Bình còn chứng kiến Tiểu Đông Sơn di tích phường thị chân bảo lâu thiếu nữ trẻ tuổi trưởng quý Tô Bán Đường. Nàng này tu vi vững chắc, một thân công pháp cũng là lăng lệ đến cực điểm. Hắn lúc này mới ý thức được, thiên tiêu tụ tập thời điểm, chân bảo lâu loại này thế lực thần bí, làm sao có thể không để cho mình chuyển nhân hành tẩu thế gian đâu. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Cố Bình còn chứng kiến một cái chân chính để hắn ngoài ý muốn người, Ly Nguyệt Tông Thánh Tử, Liêu Trường Thanh. Hắn cũng tiến nhập trong di tích. Mà lại giờ phút này, hắn tại di tích khu vực hạch tâm đã trọng thương, co quắp tại một chỗ, liếm láp vết thương, cũng không biết bị cái nào trải qua thiên tiêu thuận tay đánh thành cái này dạng này. Cũng không biết Liêu Trường Thanh tiến vào di tích là làm gì. Hắn mặc dù là Ly Nguyệt Tông Thánh Tử, nhưng là cùng chân chính thiên tiêu so sánh hay là kém cách xa và dặm. Cố Bình còn chưa đi hai bước, trong nhẫn chứa vật phù truyền tin liền chấn động lên, hắn cầm lên xem xét, là Hạ Nguyên Trinh cho hắn phù truyền tin. Phía trên có Hạ Nguyên Trinh nhắn lại mười mấy đầu tin tức, đều là hỏi thăm hắn có hay không giúp nàng tìm tới đệ đệ. Vừa mới là nàng lại truyền tin tức hỏi thăm. Cố Bình lần này đáp lại nàng, "Tìm được, lời hứa của ngươi coi như sao? Tính, chỉ cần ngươi có thể đem đệ đệ ta hoặc là đưa đến trước mặt ta, ta liền tuân thủ hứa hẹn." Cố Bình nhìn thấy tin tức đằng sau, lại đưa tin nói, "Ngươi phát hạ đạo đệ, không phải vậy ta không tin, ngươi đệ đệ này tựa hồ có chút không đơn giản." Hắn cố ý dạng này mở miệng, nói cho Hạ Nguyên Trinh hắn đã biết nàng đệ đệ bí mật. Quả nhiên, cơ hồ là hắn tin tức truyền lại đi qua trong nháy mắt, trên tay hắn phủ truyền tin trên có hiện ra một tầng tinh mịn chữ nhỏ, "Ta Hạ Nguyên Trinh lấy thiên đạo phát thệ, nếu ngươi có thể đem ta ấu đệ còn sống mang cho ta, ta Hạ Nguyên Trinh nguyện ngươi gả cho ngươi, còn có hứa hẹn đưa cho ngươi ba viên đan dược, một kiện linh khí cấp hộ thân pháp bảo." Cố Bình gật đầu. Cái này Hạ Nguyên Trinh là biết Hạ Nguyên Bạch Thiên Phú. Bất quá cũng là, Hạ Nguyên Bạch Thiên Phú đã là thiên kiêu bên trong người nổi bật, tư chất có thể xưng người tiên, nếu là trưởng thành, đại hạ hoàng triều nhất thống thái Huyền Châu đều là cái không cần tốn nhiều sức chuyện nhỏ. Hắn cũng lưu loát đáp lại, "Tìm tới muội muội của ngươi." Hắn điểm phá Hạ Nguyên Bạch thân phận. Hạ Nguyên Trinh hồi phục, "Tốt, ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Ta hiện tại hướng phía di tích khu vực hạch tâm đi." Cố Bình biết vị trí của nàng. "Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi." Hiển nhiên là công nhận hắn tìm tới Hạ Nguyên Bạch sự thật, dù sao, Hạ Nguyên Bạch là nữ tử sự thật, trên thế giới này còn không có bao nhiêu người biết. Đại hạ hoàng triều người biết đều rất ít. Cố Bình thu hồi thông tin phù đằng sau, mới chú ý tới Hạ Nguyên Bạch ánh mắt. "Thế nào?" "Nương tử." Hạ Nguyên Bạch miệng nhỏ cong lên. "Cố Bình, ngươi khẳng định là ta?" "A, chỉ giáo cho. Phù truyền tin kia là ta đại hạ xuất phẩm, bên trên có tỉ tỉ của ta khí tức, ta há có thể nhận lầm, nhất định là tỉ tỉ của ta kém ngươi tới tìm ta, nhưng chưa từng nghĩ, ta đã bị ngươi khi dễ, hiện tại có thành tựu đạo lữ của ngươi." "Ai?" Nàng vậy mà thở dài một hơi. Cố Bình thu liễm dáng tươi cười, sờ lên đầu của nàng. "Nếu là ngươi không có gặp được ta, coi như ngươi giấu ở trong tòa đại điện kia, giấu tốt bao nhiêu, đợi đến Mạc Thanh Vân đem di tích này luyện hóa một khắc này, hắn cũng chỉ sẽ đem ngươi xách đi ra giết chết. Ta chỉ là gặp tư chất ngươi ưu việt, tại giết ngươi thời điểm, động ý tài suy nghĩ, để cho ngươi làm đạo lữ của ta, chẳng lẽ ta bạc đãi ngươi sao?" Thiếu nữ lắc đầu, "Ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta dạng này, lại nên như thế nào đối mặt tỷ tỷ đâu. Nàng tốn sức tâm lực tìm kiếm ta, cuối cùng lấy được kết quả lại là ta đã lấy chồng, lòng của nàng nên như thế nào khổ sở?" Cố Bình không có chút nào lo lắng chuyện này. "Cho nàng chi cái chiêu. Ngươi dạng này, chờ ngươi tỷ phát hiện, ngươi gả cho ta đằng sau, ngươi liền đem ta đưa cho ngươi đổ cưới biểu hiện ra cho nàng nhìn, A Thành kia Long cốt kiếm còn có Long văn ngọc bội truyền thừa đều nói cho. Chờ ngươi hai cánh tay biến thành đuốt rồng thời điểm, tỷ tỷ ngươi chắc chắn sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ khen ngươi ánh mắt tốt, gả một tốt lang quân." "Thật sao?" nàng hỏi. "Đương nhiên." Cố Bình đã tính trước. Đi vào di tích khu vực hạch tâm đằng sau, Cố Bình ba người đều cảm thấy bước tiến của mình phù phiếm, nơi này linh khí nồng nặc bên trong, ẩn chứa để cho người ta chúng nào ảnh thành phần, ngơ ngơ ngắc ngác. Đơn điểm này chúng nào ảnh lực lượng không đủ để ba người chỉ trệ không tiến. Cố Bình tuyển định một cái phương hướng. Hắn đã nhìn ra Triệu Thanh Hàn xa cách, thế là liền mở miệng, "Sư tỷ, nếu không chúng ta trước hết tách ra hành động đi, riêng phần mình tại khác biệt địa phương tìm kiếm cơ duyên, nhưng là không muốn đi quá xa, không cần vượt qua phủ truyền tin phạm vi, nếu có nguy hiểm lập tức cáo chi đối phương." Triệu Thanh Hàn mặt không thay đổi gật đầu, "Cái kia sư đệ chú ý nhiều hơn an toàn." "Tốt, sư tỷ cũng là." Ba người tách ra thời điểm, Cố Bình cho Triệu Thanh Hàn chỉ một cái phương hướng. Triệu Thanh Hàn liền thuận phương hướng kia đi đường. Cố Bình cùng Hạ Nguyên Bạch nhưng không có giống hắn vừa mới nói như vậy hướng phía phương hướng ngược nhau đi, mà là xa xa đi theo Triệu Thanh Hàn phía sau. Điểm này để Hạ Nguyên Bạch có chút không hiểu. Cố Bình sắc mặt bình thản, Triệu Thanh Hàn đi đường phương hướng, vừa vặn có thể gặp được ngay tại chữa thương Liêu Trường Thanh. Hắn cũng phải dùng thần thức nhìn một chút. Đôi này thánh nữ thánh tử tại lúc không có người sẽ hay không giống trong tưởng tượng của hắn như thế quan hệ thân mật một chút. Chương 88 cùng Tân Đạo Lữ Luận Đạo, chương 88 cùng Tân Đạo Lữ Luận Đạo chỉ là Triệu Thanh Hàn đi đường thời điểm, Cố Bình cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng không sốt ruột đi đường, dù sao bên người đi theo tiểu kiểu thê. Đi ngang qua một cái sơn động thời điểm, ánh mắt của hắn cùng Hạ Nguyên Bạch ánh mắt đối với cùng một chỗ, thiếu nữ hơi đỏ mặt, vội vàng lôi kéo Cố Bình tay mở miệng, "Phu quân, quân tử thật độc, ngươi cũng không nên sư tỷ đã rời đi, liền khi dễ ta." Cố Bình nhếch miệng lên một cái đường cong. Nguyên Bạch lập tức minh bạch tâm ý của hắn, xấu hổ không ngóc đầu lên được, liền bị Cố Bình ôm tiến vào sân động. "Phu quân, chờ một chút còn muốn cùng tỷ tỷ gặp mặt, dạng này không tốt." "Không sao, không có gì đáng ngại." Trong sân động, Cố Bình đem Hạ Nguyên Bạch buông ra, trong lòng cũng là đối với nàng ưa thích gấp. Tiêu Thiên Ngưng mặc dù cũng là hắn có trong sạch nữ tử, nhưng Thiên Ngưng tu vi còn tại đó, không cho phép hắn làm cản. Nguyên Bạch dạng này vừa vặn, nàng lại có một chút tiểu nữ nhân tính tình, thưởng thức ở chung đứng lên, cực kỳ thoải mái. Nàng đối với hắn cũng là thuận theo đến cực điểm. Tuy ý hắn trêu cợt, dạng này đạo lữ quả thực là cực phẩm nhân gian. Trong sân động, có một tòa tiền nhân ngồi xuống tu hành thạch đài, giờ phút này thạch đài tại Cố Bình trong mắt thật đúng là tốt nhất chỗ nghỉ ngơi, a thạch tháp thượng bị hắn phủ lên một mảnh tuyết yêu cừu, tung tung mềm nhũn, đây là Hạ Nguyên Bạch từ Mạc Thanh Vân trong túi chứa vật vơ vét chiến lợi phẩm, giờ phút này bị nàng trải tại trên bệ đá. Cố Bình nhìn ở trong mắt, biết nàng là cái hiền lành cô nương, chỉ là không biết tỉ tỉ nàng. Sơn động bên ngoài quang mang xuyên thấu qua cửa hàng che giấu lục la chiếu vào, để mờ tối trong động cũng có thể có chút sáng tỏ. Hạ Nguyên Bạch dây thắt lưng sớm đã tản ra, tuyết trắng da thịt phát ra huỳnh quang, rất là mê người, đơn bạc trên lưng lưu chuyển màu vàng long văn văn theo hô hấp sáng tác, giống như là có vật sống tại dưới da du tẩu. Phu quân nhìn đủ a, nàng nhỏ giọng mở miệng, đưa tay giải khai Cố Bình mai lưng. Triệu Thanh Hàn thật sự đẹp đến một loại cảnh giới, không có một cái nào nam nhân có thể kiềm chế ở tâm tư. Cố Bình cười nhẹ lấy chế trụ nàng làm loạn tay, một thủ trưởng khát xoa nàng sau lưng nô ra rồng xương sống tiết. Nơi đó chính nóng lên, là long huyết triệt để sau khi thức tỉnh lưu lại biến hóa. Vi phu là đang nghĩ hắn đột nhiên ngậm lấy nàng bình hai, cái kia sư tỷ sức eo, định không kịp nương tử nửa phần. Hạ Nguyên Bạch đại xấu hổ, cảm thấy Cố Bình là đang giễu cợt nàng. Da thịt trắng nõn lập tức nổi lên đường hồng. Đưa tay nhẹ nhàng đấm đấm Cố Bình lồng ngực. Cố Bình tay đã thăm dò vào nàng lỏng lẻo vào áo, ngón cái chính đuốt ve xương vai xanh phía dưới mảnh kia tinh mịn vải rồng. Đừng đụng nơi đó, nàng thanh âm phát run, hai chân lại không tự chủ được lại quấn lên Cố Bình thân eo. Cố Bình hô hấp trì trệ. Hiệp này luận đạo, hắn cảm thấy càng ngày càng khó đi. Đạo ngăn lại giải, hắn tìm không thấy phương hướng. Nhưng là bởi vì luận đạo quá mức chuyên tâm, tận lực, vết tích quá nặng. Trêu đến thiếu nữ có chút không thích. Hạ Nguyên Bạch đống nhiên cũng chỉ làm kiếm, một đạo khí kình đem rơi động dây leo đánh cho rủ xuống, xanh biết cành lập tức đem cửa hàng che đến kín mít. Đến nhất động tình thời điểm, Hạ Nguyên Bạch tóc đen ở giữa như ẩn như hiện sừng rồng hư ảnh hiện ra mấy phần uy nghiêm, lại cứ khỏe mắt còn ngậm lấy chưa cởi xuân tỉnh. Nhìn Cố Bình đạo tâm đại động. Chính mình nương tử là tiểu long nữ. Cố Bình kéo đứt dây leo sát na, cả tòa sơn động đột nhiên rung động. Lơ lửng giữa không trung kim diễm cùng nhau tối một cái chớp mắt, nguyên là hai người luận đạo lúc, âm dương nhị khí chạm vào nhau, đánh di tích quy tắc đều nổi lên gợn sóng. Hạ Nguyên Bạch đột nhiên luận đạo có cảm giác, ngựa đầu phát ra một tiếng giống như người giống như rồng nghẹn nào, bên hông kim lân lấp loé. Lớn Hạ Hoàng thất buộc tóc dây lụa cải chế đồ trang sức, giờ phút này chính theo nàng thẳng băng mũi chân không ngừng khẽ động. Chậm một chút luận đạo, tu hành không thể gấp cắt, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Cố Bình mở miệng, lần này luận đạo, hai người đều là được lợi rất nhiều. Tu hành cũng có cảm ngộ mới, đúng lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến thanh âm. Chú ý Bình. Triệu Thanh Hàn truyền âm đột nhiên xuyên thấu cấm chế, cả kinh Hạ Nguyên Bạch run một cái. Xương Thiên kiếm hàn ý cách thật xa đều có thể cảm giác, không còn ra, ta liền bổ cái này bẩn thỉu sân động. Hạ Nguyên Bạch cuốn quýt muốn đứng dậy, lại bị Cố Bình đè xuống eo ổ hắn liếm đi nàng chóp mũi mồ hôi, có chút yêu thương nàng phản ứng, cười nhẹ nói, sợ cái gì, chúng ta là ký qua hôn thư đạo lữ, làm vấn đề này càng là thiên kinh địa nghĩa, không cần lo lắng mới đối. Thiếu nữ gật đầu, nhưng vẫn là cấp tốc mặc quần áo xong, sau đó liền cho Cố Bình mặc quần áo. Quần áo còn không có mặc được. Triệu Thanh Hàn liền một kiếm bổ ra ngăn trở sơn động tầng tầng dây leo, mắt đỏ đi vào trong sơn động, liếc mắt liền thấy Cố Bình mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngồi ở chỗ đó dáng vẻ. Ánh mắt của nàng đỏ lên, muốn mở miệng nói cái gì lại mở không nổi miệng. "Sư tỷ, người tại sao trở lại?" Cố Bình hỏi thăm, đem Hạ Nguyên Bạch kéo qua ôm vào trong ngực, lo lắng sư tỷ sẽ cầm Nguyên Bạch khai đao. Triệu Thanh Hàn hít vào một hơi thật dài, bình tĩnh mở miệng, "Sư đệ, người đi vào khu vực hạch tâm này phải cùng thiên kiêu khác một dạng tranh phong mới đối, tu hành quyết không thể tham luyến xa vào sắc đẹp bên trong."